Chương 77, liền thấy hai nữ chương 77, liền thấy hai nữ hồ lô tên là dưỡng kiếm hồ lô. Chỉ cần đem kiếm khí thu nhập dưỡng kiếm hồ lô bên trong, kiếm khí phẩm chất liền sẽ không ngừng thay biến, còn có thể sinh ra linh tính. Sau đó lại thông qua dưỡng kiếm hồ lô khống chế những cái kia kiếm khí tiến hành công kích. Bảo bối tốt. Trần Hổ có chút kích động thầm nghĩ. Lại nói viên kia ngọc bội, tên là dưỡng hồn ngọc bội, trường kỳ đeo có thể tẩm bổ thần hồn, lớn mạnh thần hồn. Trần Hổ không nói hai lời, liền đem ngọc bội treo ở trên cổ. Sau đó hắn liền cảm nhận được trong ngọc bội có khí lạnh leo thể chảy xuôi nhập thể nội, tẩm bổ lớn mạnh lấy thần hồn của hắn. Lại nói cái cuối cùng chiếc hộp màu đen. Cái hộp này càng thêm thần dị, tên là Chư Thiên Giao Hoán Hạp. Chỉ cần thả một kiện đồ vật tới trong hộp, sau đó hộp liền sẽ chui vào hư không, cũng tiến về thế giới khác làm giao dịch. Chỉ cần giao dịch hoàn thành, hộp liền sẽ tự động trở về. Nghĩ tới đây, Trần Hổ lấy ra một tỏi hoàng kim để vào hộp sau, cũng mặc niệm nói, đi. Sau một khắc, hộp trực tiếp chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Trần Hổ rất là chờ mong, nhìn xem Chư Thiên Giao Dịch hộp có thể vì hắn mang về cái gì. Tiếp lấy, Trần Hổ lại lấy ra ba thanh kiếm đầu nhập dưỡng kiếm hồ lô. Cái này ba thanh kiếm, một thanh là hạ phẩm thần binh, một thanh là đỉnh cấp phàm binh, còn có một thanh là cao cấp phàm binh. Sau đó nắm lên dưỡng kiếm hồ lô nhét vào ngực bên trong. Không phải là không thể cất giữ nhập chữ vật giới chỉ, mà là dưỡng kiếm hồ lô cần từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng. Thu nhập chữ vật giới chỉ, nó đem không cách nào hấp thu năng lượng, nên đi một chuyến Minh Tâm Trà Lâu. Trần Hổ đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi công phòng. Nguyên bản hắn cùng Mộ Minh Châu hẹn xong hôm qua tại Minh Tâm Trà Lâu gặp mặt. Có thể hôm qua hắn đi theo Cao Chiến rời đi phụ thành, chỉ có thể phái người đi cáo chi Mộ Minh Châu đem thời gian đổi tới hôm nay. Thành khẩn. Lúc này, Tư Đồ Bính đi đến công phòng bên ngoài, giọng mang cung kính nói, "Phó bang chủ, thuộc hạ Tư Đồ Bính cầu kiến." "Vào đi." Trần Hổ nói. "Đa tạ phó bang chủ." Tư Đồ Bính vội vàng nói, sau đó thận trọng bước vào công phòng, sau đó, hắn từ trong ngực sờ mó, hai tay dâng lên một chồng ngân phiếu, "Phó bang chủ, đây là thuộc hạ một chút tâm ý, còn mời phó bang chủ về sau chiếu cố nhiều hơn." Trần Hổ nhìn lướt qua trên tay đối phương ngân phiếu, trên mặt tờ thứ nhất mặt trị thật là 100 lượng, kia chồng ngân phiếu khoảng chừng 10 cái. Nói cách khác, Tư Đồ Bính trực tiếp cầm 1000 lượng đến hối lộ hắn. Trần Hổ cũng đã làm đường chủ, tự nhiên biết mãnh hổ bang đường chủ một tháng đại khái có thể kiếm nhiều ít. Này 1000 lượng ngân phiếu, ít nhất là Tư Đồ Bính nửa năm thu nhập. "Vậy được, ta liền không khách khí." Trần Hổ lười đi suy đoán Tư Đồ Bính là tâm tư gì, đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, sau đó lại lấy ra trung thành tạm cho hắn một chút. Lập tức, Tư Đồ Bính nhìn về phía Trần Hổ ánh mắt thay đổi. Sau đó hắn hạ giọng nói, "Lão đại, Hoàng trưởng lão tựa hồ đối với ngài thượng vị có chỗ bất mãn, nói không chừng hắn sẽ hướng hoàng gia cáo trạng, ngươi nhưng phải có tâm lý chuẩn bị. Vậy ngươi đến đưa ngân phiếu, là chính ngươi ý tứ, vẫn là hoàng trưởng lão ý tứ?" Trần Hổ trong nháy mắt ý thức được cái gì, hỏi, "Là hoàng trưởng lão an bài." Tư Đồ Bính nói, "Chỉ cần ngài thu ngân phiếu, hắn liền sẽ mượn cơ hội nổi lên, nếu như lại có hoàng gia duy trì, ngài phó bang chủ chi vị sẽ khó giữ được à?" "Hắn vì sao muốn nhằm vào ta?" Trần Hổ hỏi. Tư Đồ Bính nói, "Hoàng trưởng lão là hoàng gia người, nhưng người này dã tâm rất lớn, đã sớm muốn thay thế Cao Chiến bang chủ, đáng tiếc hắn tại năng lực phương diện kém một chút, lại thêm mãnh hổ bang lại là Cao bang chủ một tay sáng tạo, bởi vậy hắn một mực đấu không lại Cao bang chủ." "Đi, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đừng lộ ra." Trần Hổ trầm giọng nói. "Là." Đuổi đi Tư Đồ Bính sau, Trần Hổ thẳng đến hoàng trưởng lão công phòng mà đi. "Phó bang chủ Giá Lâm có gì muốn làm a?" Hoàng trưởng lão sắc mặt lãnh đạm kêu căng nói. Trần Hổ không thèm phí lời với hắn, trực tiếp lấy ra trung thành tạm cho hắn tới hạ. Lập tức hoàng trưởng lão thần tình kiêu ngạo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cung kính. Giải quyết hoàng trưởng lão sau, Trần Hổ liền ra tổng đường, thẳng đến trăng sáng trà lâu mà đi. Trần Hổ sau khi đến, bị trà lâu trưởng quỹ mời đến lầu 2, cũng trở lên trà ngon nước cùng điểm tâm chiêu đãi. Chỉ chốc lát sau, liền có tiếng đập cửa vang lên. "Trần Hổ, mời đến." Mộ Minh Châu đẩy cửa tiến đến, giọng mang chúc mừng Trần Trần chủ trở thành mãnh hổ bang phó bang chủ. Trần Hổ cười cười, cũng chúc mừng Mộ tiểu thư hoàn toàn chấp trưởng Mộ gia. "Cái này không nhờ có Trần bang chủ tương trợ sao?" Mộ Minh Châu cười nói tự nhiên tại Trần đối diện ngồi xuống. "Thúy Liễu." Đi theo đến nha hoàn lấy ra một cái hộp gấm đặt lên bàn, sau đó liền rời khỏi bảo sương, bị khép cửa phòng. "Trần bang chủ, đây là tiểu nữ tử một chút tâm ý, mong rằng không cần ghét bỏ." Trần Hổ mở ra hộp gấm, phát hiện bên trong ngoại trừ một lớn chồng ngân phiếu bên ngoài, còn có hai tấm khế nhà. Mộ Minh Châu giải thích nói, hai tấm khế nhà một chương là bần dân khu tòa kia đại viện, mặt khác một chương thì là Ngọc Tuyển Nhai một tòa ba tiến tiểu viện, trừ ngoài ra còn có 4 vạn lượng ngân phiếu. Nói đến đây, Mộ Minh Châu lại móc ra một chương khế sách. "Trần bang chủ, ngươi ký chương này giấy khế ước, về sau liền được hưởng ta Mộ gia tất cả buôn bán ba thành ích lợi." "Tốt, vậy ta liền không khách khí." Trần Hổ cũng không có giả mồm, cũng mời Mộ tiểu thư yên tâm, về sau ngươi trên phương diện làm ăn gặp phải phiền phức gì, cứ tới tìm ta. Tiểu nữ tử kia cũng không khách khí a. Rất nhanh, Trần Hổ liền ký tên tốt 2 phần khế sách. Mộ tiểu thư hợp tác vui vẻ, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Ta cũng kính Trần bang chủ. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ rời đi trăng sáng trà lâu, sau đó hướng Trấn Vũ Ti mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến tới Trấn Vũ Ti khí phái ngoài cửa lớn. Cổng có Trấn Vũ Ti trường học vệ trông coi đại môn. "Làm cái gì?" Hai người ánh mắt rơi vào Trần Hổ trên thân, một người trong đó quát hỏi. "Ta và các ngươi Tôn Linh Việt Tôn Tiểu Kỳ là bằng hữu, ta tìm nàng có việc, hai vị đại nhân có thể hay không thông truyền hạ?" Trần Hổ hướng hai người trong tay riêng phần mình lấp 2 lượng bạc nói rằng. "Chờ lấy." Cảm nhận được bạc trong tay, hai người đều vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Nếu như Trần Hổ để bọn hắn lấy quyền nhu tư, cái này bạc bọn hắn khẳng định không dám thu. Nhưng chỉ là để bọn hắn hỗ trợ chuyển lời, thu bạc cũng không có nửa điểm phong hiểm. Cũng không lâu lắm, mặc một thân tiểu kỳ chế phục Tôn Linh Việt liền theo Trấn Vũ Ti đại môn đi ra, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Trần Hổ, không khỏi hừ lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi, nói đi tìm ta có chuyện gì? Nói đến đây, Tôn Linh Việt lộ ra ngạo kiểu biểu lộ. Nơi này không tiện, chúng ta tới bên kia trà lâu đi nói. Trần Hổ hạ giọng nói, vậy ngươi dẫn đường. Rất nhanh, Trần Hổ hai người tới cách Trấn Vũ Ti không xa một tòa trà lâu. Đồng thời muốn bao xương. Tôn tiểu thư, ăn chút gì, tùy tiện điểm, ta mời khách. Ngươi nên không phải là muốn hối lộ ta giúp ngươi làm việc a? Tôn Linh Việt ánh mắt hoài nghi đánh giá Trần Hổ. Ta chẳng những không hối lộ ngươi, còn muốn cho ngươi đưa công lao. Trần Hổ mỉm cười nói. Mau nói, công lao gì? Tôn Linh Việt không kịp chờ đợi nói, nàng gia nhập Trấn Vũ Ti cũng có một đoạn thời gian, đáng tiếc, một mực không có lập xuống bất kỳ công lao gì. Hiện tại Trần Hổ lại còn nói muốn cho nàng đưa công lao, nàng tự nhiên rất là vội vàng. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 78, Nam Cung Hồng Nhan chú ý chương 78, Nam Cung Hồng Nhan chú ý trà lâu bao xương. Trần Hổ tại Tôn Linh Việt thúc giục dưới con mắt, đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, ta tại Bần Dân khu thu dưỡng một nhóm hài đồng, nhưng gần nhất huyết sát giáo người để mắt tới nhóm này hài đồng, dự định xuống tay với bọn họ. Vì là công, Tôn Linh Việt trong khoảng thời gian này thật là lật nhìn Trấn Vũ Ti không ít hồ sơ. Không ít hồ sơ bên trong đều nâng lên huyết sát giáo. Cái này giáo phái là người tà giáo, công pháp của bọn hắn có thể thông qua hấp thụ sinh linh huyết dịch dùng để luyện công. Võ giả huyết dịch hiệu quả tốt nhất, tiếp theo chính là hài đồng. Tương đối mà nói, bắt hài đồng đến luyện công, xác suất thành công cao hơn. Bởi vậy, huyết sát giáo người thường xuyên sẽ bắt đi một chút hài đồng, buộc trộm nuôi lên luyện công. Vậy ngươi có biết không hành tung của bọn hắn? Nghe được là huyết sát giáo, Tôn Linh Việt thì càng hưng phấn, hắn không thể ngay lập tức đi đem bọn hắn bắt. Ta được đến tin tức, bọn hắn người xế chiều hôm nay sẽ tiến về ta thu dưỡng hài đồng đại viện dò xét, chúng ta chỉ cần trốn ở trong tối liền có thể đem bọn hắn cho bắt tới. Trần Hổ nói, ngươi từ nơi nào đạt được tin tức, chẳng lẽ ngươi tại huyết sát giáo bên trong có nội ứng? Tôn Linh Việt nhìn chằm chằm Trần Hổ nói, muốn lập công cũng không nên hỏi quá nhiều. Trần Hổ mỉm cười nói, hừ, không nói thì không nói, ai mà thèm. Tôn Linh Việt hừ lạnh nói. Trần Hổ lại nói, ta còn có chút việc, giờ ngọ ba khắc, chúng ta tại Bần Dân khu lối vào hội hợp, đúng rồi, nhớ kỹ xuyên thường phục, còn có tốt nhất đem dung mạo của ngươi che lấp lại, không phải ngươi dạng này đại mỹ nữ xuất hiện tại Bần Dân khu tự tại quá dễ thấy. Lại, cần ngươi nhắc nhở, đừng quên ta là làm cái gì. Tôn Linh Việt kinh bị nhìn Trần Hổ, nhưng nội tâm lại có chút đắc ý tốt ta, là ta lắm mồm. Trần Hổ nhún nhún vai, liền đứng dậy đi ra bao xương. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Hổ đi tới Ngọc Tiền Nhai một tòa nhà trước, móc ra chìa khóa mở ra, cất bước tiến vào. Đây là một tòa ba tiến viện, theo khí tức phán đoán, đã một đoạn thời gian rất dài không có ở người. Bất quá, ngôi viện này bên trong rõ ràng mới vừa vặn quét dọn qua. Tham quan một lần sau, Trần Hổ liền rời khỏi sân nhỏ, lại khóa lại cửa sân, hướng trong nhà mình mà đi. Hổ ca ngươi trở về. Trần Hổ về đến trong nhà, nhìn thấy tam nữ đều trong sân luyện quyền, đều đi dọn đẹp, chúng ta hôm nay chuyển nhà mới. Trần Hổ đối tam nữ nói, đã có căn phòng lớn, không có đạo lý còn bụi ở khu nhà nhỏ này bên trong. Suy nghĩ một chút nói, Trần Hổ lại nói, liền thu thập quần áo là được, cái khác cũng đừng thu thập, chúng ta đi mua mới. Không đến một khắc đồng hồ, tam nữ liền thu thập xong, Thiệt Tuyết cùng Tiện Ngữ đều chỉ có một cái bao, Vương Quả Phụ trên thân lại có hai cái. Một cái bao trang chính là y phục của nàng, một cái thì là Trần Hổ. Rất nhanh, Trần Hổ liền mang theo tam nữ đi vào tòa kia bà tiến viện. Hoa, thật là lớn sân nhỏ. Nhìn thấy ngôi viện này sau, tam nữ đều là sợ hãi thán phục liên tục. Dạng này, ba các ngươi riêng phần mình tại hậu viện chọn lựa một cái phòng, ta thì ở trung viện. Trần Hổ nói, chờ chọn lựa tốt gian phòng sau, Trần Hổ liền mang theo bọn hắn đi trên đường lớn mua sắm. Trần Hổ xem như tại Ngọc Tuyền Nhai phát tích, hơn nữa miệng của hắn bia một mực coi như không tệ. Biết được hắn rời nhà mới, tại hắn đi mua sắm các loại sinh hoạt vật tư, rất nhiều chủ quán đều đánh gãy, thậm chí có không ít tin tức linh thông biết hắn trở thành bánh hổ bang phó bang chủ quán vì định bợ hắn, lựa chọn nửa bán nửa tặng. Bởi vì mua sắm đồ vật quá nhiều, lại không tốt ngay trước mặt những người khác đem đồ vật thu nhập chữ vật giới chỉ. Bởi vậy, mỗi lần mua sắm xong sau, đều cùng chủ quán ước định thời gian, để bọn hắn đem đồ vật đưa đến trong nhà hắn. Không sai biệt lắm 11 giờ, Trần Hổ cùng tam nữ xách theo bao lớn bao nhỏ về tới nhà mới. Tiếp lấy, nguyên một đám chủ quán bắt đầu đem bọn hắn mua sắm những vật khác đưa tới cửa. Không sai biệt lắm đem tất cả mọi thứ đều dẹp xong sau, quán rượu cũng đưa tới đồ ăn. Ta có việc muốn ra ngoài một chuyến, trong nhà này liền giao cho các ngươi. Trần Hổ đội vàng ăn hai bát cơm, liền để xuống bát cơm nói rằng. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ đi vào Bần Dân khu lối vào. Ánh mắt đảo qua liền phát hiện cách đó không xa trải qua cải trang ăn mặc Tôn Linh Việt cùng Trần Vũ. Gặp qua Trần huynh, Trần Hổ tiến lên, khách khí chào. Gặp qua Trần bang chủ, Trần Hổ ánh mắt có chút phức tạp đáp lên nói, không nghĩ tới ngươi cái tên này leo rất nhanh đi, nhanh như vậy liền thành bánh hổ bang phó bang chủ. Tôn Linh Việt có chút bất mãn nói rằng, trước đó gặp mặt, Trần Hổ thế mà không có nói cho nàng. Ha ha, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trần Hổ khiêm tốn cười nói. Trần huynh quá khiêm tốn hư. Trần Vũ nói, Trần huynh một thân tu vi đã đạt tới luyện cân trung kỳ, cùng thế hệ bên trong, sợ là chưa có người cùng. Quá khen quá khen. Nghe được Trần Hổ tu vi đã đạt tới luyện cân trung kỳ, Tôn Linh Việt trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc, nguyên bản nàng còn có chút không lọt mắt Trần Hổ, không nghĩ tới gia hỏa này lại là giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Bất quá liên tưởng đến gia hỏa này tính danh bên trong liền có một cái hổ chữ, không khỏi phốc phốc cười một tiếng. Nghe được Tôn Linh Việt cười ra tiếng, Trần Hổ cùng Trần Vũ đều vô ý thức hướng nàng xem ra. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Tôn Linh Việt lông mày nhíu lại, nhìn cái gì vậy, bản cô nương nghĩ đến chuyện vui không được à? Không có việc gì, ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Hổ im lặng nói. Mà Trần Vũ thì là hướng Trần Hổ quăng tới ấy nay ánh mắt. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Tiến vào bẩn dân khu sau. Trần Hổ tại hắn thu dưỡng hài đồng đại viện phụ cận tìm một tòa có lầu cắt cùng cửa sổ nhỏ dân phòng. Cho chủ phòng 100 tiền đồng, biểu thị bọn hắn muốn mượn dùng lầu cắt một cái buổi chiều. Cũng yêu cầu đối phương giữ bí mật. Tiến vào lầu cắt sau. Trần Hổ lại tại một cái trên mặt tường mở ra một cái lỗ nhỏ, dạng này, bọn hắn liền có thể đem tòa kia đại viện tình huống xung quanh thu hết vào mắt. Trải qua 2 ngày này góp nhặt, ngoài đại viện lại nhiều hơn 10 cái cầu thu lưu hài đồng. Đối với cái này, Trần Hổ cũng không sốt ruột, chờ đem huyết sát giao thám tử tìm ra sau, lại đi thu bọn hắn làm tiểu đệ cũng không muộn. Người cái tên này thu lưu nhiều như vậy hài đồng, sẽ không phải có ý đồ riêng a? Tôn Linh Việt cố ý tìm lại nói. Sư muội, ngươi nói như vậy có chút quá mức. Trần Vũ nhướng mày, có chút bất mãn nói, Trần huynh mặc dù lăn lộn bang phái, nhưng hắn thanh danh cùng danh tiếng đều tương đối tốt, hơn nữa, Trần huynh thu lưu nhiều như vậy hài đồng, đích thật là tại làm chuyện tốt, ngươi không nên mang theo ác ý đi phòng đoàn hắn. Không có việc gì, ta biết Tôn cô nương không có tra ý đồ xấu. Trần Hổ xem thường khoát tay. Thật xin lỗi Trần Hổ, là ta nói sai lời nói. Lúc này, Tôn Linh Việt có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, không có việc gì. Kế tiếp, Trần Hổ ba người một bên tại trong lầu các nói chuyện phiếm, một bên giám thị lấy đại viện xung quanh tình huống. Cùng lúc đó, nội thành, Nam Cung gia, một tòa tinh xảo trong tiểu viện. Nam Cung Hồng Nhan ngay tại xem một phần liên quan tới Trần Hổ tình báo. Xem hết phần tình báo này sau, nội tâm của nàng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng coi là Trần Hổ chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, không nghĩ tới đối phương lại là cho nàng một kinh hỉ, đối phương thế mà nắm giữ luyện cân cảnh thực lực. Bởi vì nhàm chán, từ khi kết bạn Trần Hổ sau, nàng đều đang yên lặng chú ý hắn. Bất quá bởi vì song phương thân phận thực lực sai biệt quá lớn, nàng cũng không có đi cố ý tiếp xúc Trần Hổ. Bởi vì song phương liên lụy quá sâu, nói không chừng sẽ hại đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương nắm giữ luyện cân trung kỳ tu vi, kia nàng cũng có thể cùng đối phương tiếp xúc nhiều mấy lần. Nàng có chút trầm ngâm, đối tiếp thân nha hoàn nói, "Thúy Tuyết, cho Trần công tử đưa một phần đấu giá hội thư mời đã qua, mời hắn tham gia sau 3 ngày đấu giá hội." Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 79, Tân thủ bảo hộ kỳ đã qua chương 79, Tân thủ bảo hộ kỳ đã qua Nam Cung gia chủ doanh binh khí chuyện làm ăn. Nhưng bọn hắn nhà còn có một tòa phòng đấu giá. Ngay từ đầu, nhà bọn hắn phòng đấu giá chủ yếu dùng để đấu giá nhà mình sản xuất tinh phẩm binh khí cùng thần binh. Nhưng chậm rãi, bọn hắn cũng biết tiếp nhận một chút ủy thác đấu giá. Bất quá vì bảo trì phòng đấu giá bức cách, bọn hắn chỉ tiếp thụ hàng hiếm có ủy thác đấu giá. Nam Cung gia chính là nội thành ngũ đại thế gia một trong, nắm giữ rộng hơn giao thiệp. Mỗi lần đấu giá đều có thể mời được có phân lượng tân khách. Bởi vậy, phàm là đưa đến phòng đấu giá vật hi hữu đều có thể đánh ra không tệ giá cả đến. Dần dần, Nam Cung gia phát hiện, đấu giá những ngày vật hi hữu lợi nhuận cũng không nhỏ. Thế là, bọn hắn bắt đầu chủ động tìm kiếm vật hi hữu xem như vật đấu giá. Phát triển đến bây giờ, Nam Cung gia mỗi tháng đều sẽ cử hành một trận đấu giá hội, tăng thêm vật phẩm đấu giá đều là tinh phẩm. Bởi vậy, đấu giá hội thư mời cũng đã trở thành hút hàng chi vật. Tiểu thư, vị kia Trần công tử vừa mới trở thành phó ban chủ, coi như mời hắn tới tham gia đấu giá hội, chỉ sợ gặp phải ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá cũng không bỏ ra nổi tương ứng tài lực a. Thúy Tuyết do dự nói rằng, cho ngươi đi đường, liền đi đường, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Nam Cung Hồng Nhan lông mày cau lại, ngữ khí cũng đi theo lạnh xuống. Thật xin lỗi tiểu thư, là nô tỳ vượt qua. Nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan sinh lòng bất mãn, Thúy Tuyết lập tức nhận lầm. Đi thôi. Nam Cung Hồng Nhan phất phất tay. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi vào 3 giờ chiều. Một mực ngồi chờ tại dân phòng trong lầu các Tôn Linh Việt đã mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Uy, ta nói Trần Hổ, ngươi đạt được tin tức đến cùng có đúng hay không à? Chúng ta cũng chờ lâu như vậy, huyết sát giáo người làm sao còn chưa có xuất hiện? Sư muội, ngồi chờ loại sự tình này, đến giảng cứu kiên nhẫn. Trần Vũ khuyên. Tới. Lúc này, Trần Hổ nói. Ở nơi nào? Tôn Linh Việt kích động tiến đến cửa sổ nhỏ, hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn thấy cái kia trung niên tên ăn mày không có. Trần Hổ ra hiệu Tôn Linh Việt quan sát cái kia vừa mới xuất hiện tại phụ cận trung niên tên ăn mày. Cái này tên ăn mày là huyết sát giáo thám tử. Tôn Linh Việt thử hỏi. 89/10. Trần Hổ gật gật đầu, chân chính tên ăn mày sao có thể giống hắn như vậy sắc mặt hồng nhuận, ngươi lại nhìn y phục của hắn, mặc dù nhìn rách tung tóe còn đánh không ít miếng vá, nhưng lại tương đối sạch sẽ. Còn có, ngươi nhìn kỹ hai tay của hắn, có phải hay không cũng có chút sạch sẽ?
Không tệ.
Trần Vũ nhận đồng gật gật đầu, người này thật có vấn đề, tuyệt đối không phải chân chính tên ăn mày. Kỳ thật có thể phát hiện đối phương, chủ yếu là Trần Hổ gian lận. Phàm là xuất hiện tại phụ cận người, hắn đều sẽ dùng phục chế thẻ dò xét một phen. Người trung niên này tên ăn mày nắm giữ luyện bì hậu kỳ tu vi, hơn nữa tu luyện vẫn là huyết sát công. Trần Hổ lúc này liền kết luận, hắn chính là huyết sát giáo thám tử. Đã hắn có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi đem hắn bắt lại thẩm vấn một phen. Tôn Linh Việt không kịp chờ đợi nói rằng, sau đó liền hạ xuống lầu cát. Sư muội, không nên vọng động. Trần Vũ thấy thế có chút bất đắc dĩ hô. Nguyên bản hắn dự định đợi lát nữa vụng trộm theo dõi cái này huyết sát giáo thám tử, nhìn xem có thể hay không tìm tới huyết sát giáo cứ điểm, không nghĩ tới nhà mình sư muội như vậy xúc động. Kỳ thật hắn làm sao biết, chủ yếu là Tôn Linh Việt lập công sốt ruột, lo lắng Tôn Linh Việt xảy ra chuyện, Trần Vũ liền vội vàng đuổi theo. Cũng là Trần Hổ, không nhanh không chậm hạ lầu cát, lại đi ra tòa này dân phòng. Không thể không nói, lập công sốt ruột Tôn Linh Việt rất gấp. Giờ phút này nàng đã đem cái kia trung niên tên ăn mày bắt lại. Sư Minh, dẫn hắn tới dân phòng bên trong, chúng ta nhanh thầm thầm. Trên mặt hưng phấn Tôn Linh Việt đối chạy tới Trần Vũ nói. Tốt. Trần Vũ lấy tay chế trụ trung niên tên ăn mày bả vai, xách theo hắn liền hướng dân phòng mà đến. Nói, các ngươi huyết sát giáo cứ điểm ở nơi nào? Tôn Linh Việt đạp trung niên tên ăn mày một cước, nghiêm nghị quát hỏi. Sư muội, ngươi như thế thầm là không có ích lợi gì. Trần Vũ thấy thế, lắc lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, trung niên tên ăn mày mở miệng nói, chúng ta cứ điểm ngay tại Thanh Nguyên Phường Ngọc Thủy Nhai 72 hảo. Tôn Linh Việt đắc ý mắt nhìn Trần Vũ, sau đó tiếp tục truy vấn, các ngươi bên trong cứ điểm có bao nhiêu thành viên, thực lực mạnh nhất là ai? Trung niên tên ăn mày hồi đáp, chúng ta cứ điểm kia thêm ta cùng một chỗ có 7 người, thực lực mạnh nhất gọi Hàn Thiết, tu vi của hắn đã đạt tới luyện lục hậu kỳ. Các ngươi đến Lâm Giang phủ bao lâu, phạm vào nhiều y tán? Tôn Linh Việt tiếp tục hỏi. Trung niên tên ăn mày vẫn như cũ chi tiết bàn giao. Thấy cảnh này, Trần Vũ không khỏi có chút hoài nghi lời người, hắn gia nhập Trấn Vũ Ti sau cũng tham dự qua mấy lần thẩm vấn. Nhưng này chút phạm nhân miệng đều rất cứng, liền xem như cho bọn họ liên tiếp ra hình tra tấn, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bằng dao, liền xem như bằng dao, trên cơ bản cũng sẽ không hoàn toàn bằng dao. Nào giống sư muội bắt được cái này tên ăn mày, hỏi cái gì đáp cái gì. Gia hỏa này thật sự là huyết sát giáo hung đồ. Đối với cái này hắn rất là hoài nghi. Kỳ thật hắn nào biết, người trung niên này tên ăn mày sở dĩ hỏi gì đáp đấy, kia là Trần Hổ đối với hắn sử dụng chân thoại tạp. Rất nhanh, trung niên tên ăn mày liền giao phó xong. Tôn Linh Việt kích động nói, sư minh, chúng ta bây giờ liền trở về điều người, đem huyết sát giáo cứ điểm kia cho diệt đi như thế nào? Vậy được, ta đi tìm xe ngựa, mang theo gia hỏa này về Trấn Vũ Ti. Trần Vũ trầm giọng nói, bọn hắn khẳng định không thể đường hoàng mang theo gia hỏa này về Trấn Vũ Ti, vạn nhất bị hắn đồng bọn phát hiện, vậy thì thua thiệt lớn. Chờ Trần Vũ đi tìm xe ngựa sau. Tôn Linh Việt đối Trần Hổ nói, Trần Hổ, lần này may mắn mà có ngươi, ngươi yên tâm, chờ lần này diệt đi huyết sát giáo cứ điểm sau, ta mời ngươi ăn cơm. Đi, ta chờ ngươi mời ta ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Trần Vũ tìm một chiếc xe ngựa đi vào dân phòng cổng, sau đó xách theo trung niên tên ăn mày nhét vào xe ngựa sau, liền cùng Trần Hổ chào từ biệt, lái xe mà đi. Mà Trần Hổ thì đi thẳng tới đại viện bên kia, đem phía ngoài hài đồng gọi tiến đại viện. Đi đến quá trình sau, tiểu đệ của hắn số lượng lại tăng lên 15, khiến cho tiểu đệ của hắn số lượng vừa vặn đạt tới 750, thu được 2 lần sơ cấp trụ tượng. Sau đó, Trần Hổ gọi tới quản sự, nhường hắn tìm công tượng đi mặt khác một tòa đại viện kiến tạo đại thông trại, lại tìm kiếm mấy cái biết làm cơm phụ nữ trung niên. Chờ tòa viện kia cải tạo hoàn tất bắt đầu ở hải tử sau, liền để những phụ nữ này qua bên kia chiếu cố hải tử cùng nấu cơm. Hệ thống, sử dụng 2 lần sơ cấp trụ tượng. Đốt, rút thưởng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thủy quả tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được linh thực tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Nghe được hệ thống thông báo, Trần Hổ lông mày cau lại. Lần này mở ra ban thưởng, tựa hồ có chút quá mức kém. Lấy ra 2 tấm thẻ, tương ứng công năng tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Thủy quả tạm, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên mở ra 100 cân hoa quả. Linh thực tạm, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên mở ra 1 dương đồ ăn vặt. Thu hồi tấm thẻ, Trần Hổ rời đi đại viện. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến tới bang hội tổng đường chính mình công phòng, lấy ra thủy quả tạm mở ra 100 cân quả táo, lại mở ra linh thực tạm, mở ra 1 dương 5 dương hạt dưa. Hệ thống, ngươi thật sự là càng ngày càng qua loa. Trần Hổ ở trong lòng âm thầm phàn nàn nói. Đốt, tân thủ bảo hộ kỳ đã qua, giúp chúng đặc thù thẻ cơ hội giảm mạnh. Hóa ra là dạng này. Nghe được hệ thống trả lời, Trần Hổ minh bạch nguyên nhân. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn 1 ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 80, phòng đấu giá thư mời chương 80. Phòng đấu giá thư mời làm Trần Hổ trở lại mánh hổ bang tổng đường, lại phát hiện tổng đường đại môn đối diện ngừng lại một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này so xe ngựa bình thường muốn xa hoa được nhiều, hơn nữa trên xe ngựa còn có một cái dễ thấy tiêu ký. Chỉ cần là Lâm Giang phủ người, trên cơ bản đều biết cái này tiêu ký, bởi vì cái này Tiêu Ký đại biểu nội thành ngũ đại thế gia một trong Nam Cung gia. Trần công tử xin dừng bước. Chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục thiếu nữ theo trong xe ngựa chui ra, hướng Trần Hổ hô: "Thúy Tuyết cô nương là người a?" Chờ đối phương cẩn thận, Trần Hổ trên mặt cố ý hiện ra mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ: "Không tệ, cái này Thúy Tuyết chính là cái kia nữ giả nam trang Nam Cung Hành Nha Hoàn, lần trước trả lại hắn đưa tới nửa cân dị thú thịt." Gặp qua Trần công tử, Thúy Tuyết khẽ không người, tiện tay tay lấy ra thư mời hai tay dâng lên: "Trần công tử, đây là nhà ta công tử đưa cho ngươi đấu giá hội thư mời." Nam Cung gia đấu giá hội thư mời. Trần Hổ có chút kinh ngạc, bởi vì Nam Cung gia đấu giá hội đều phải cầm trong tay thư mời mới tham ngộ cùng, có thể thu hoạch được thư mời, thân phận bối cảnh cùng tài phú đều viễn siêu người bình thường. "Đúng vậy." Thúy Tuyết gật gật đầu, "Công tử nhà ta biết được Trần công tử trở thành Mãnh Hổ bang phó bang chủ, cố ý mệnh nô tỳ đưa tới thư mời, còn mời Trần công tử không cần cô phụ công tử nhà ta ý tốt, sau 3 ngày tới tham gia đấu giá hội." "Tốt, sau 3 ngày, ta nhất định đến đúng giờ." Trần Hổ tiếp nhận thư mời, ngữ khí chắc chắn nói: "Còn mời Thúy Tuyết cô nương giúp ta cảm tạ công tử nhà ngươi." Thu hoạch được vật phẩm thăng cấp tạp sau, hắn liền suy nghĩ đi nơi nào làm một chút vật hi hãn. Không nghĩ tới ngủ gật tới, liền có người đưa gối đầu, vị này Nam Cung công tử thật đúng là người tốt. Thúy Tuyết gật gật đầu: "Tốt Trần công tử, tiểu nữ tử kia trước hết cáo lui." Thúy Tuyết cô nương đi thong thả. Đưa mắt nhìn chiếc kia Nam Cung ra xe ngựa sau khi rời đi, Trần Hổ mới quay người tiến vào tổng đường. Đi vào chính mình công phòng ngồi xuống, không khỏi cầm xuống một bản hoa danh sách lật xem. Bản này hoa danh sách ghi danh tứ đại chiến đường tất cả thành viên danh tự cùng tuổi tác cùng tu vi tin tức. Mãnh Hổ bang bên này, hắn cơ hồ đã làm được cực hạn. Trừ phi là trở thành bang chủ, nếu không, không có khả năng lại tăng thêm mới tiểu đệ số lượng. Nhưng thay thế Cao Chiến sự tình hắn sẽ không làm. Đầu tiên, Cao Chiến đối với hắn tốt, vẫn là tự tay để bản hắn làm phó bang chủ. Quyền lợi bây giờ đã gần như chỉ ở Cao Chiến một trong. Nếu như hắn cướp đoạt Cao Chiến chức bang chủ, vậy thì sẽ bị đánh lên vòng ân phụ nghĩa nhãn hiệu. Cho nên, muốn gia tăng tiểu đệ số lượng, cũng chỉ có thể tiếp tục thu lưu càng nhiều hài đồng. Về phần thu dưỡng tốn hao, hắn hoàn toàn không để vào mắt, chỉ là mở ra gói quà lớn đạt được hoàng kim liền đã vượt qua 20 vạn lượng. Hối đoái thành bạch ngân, chính là hơn 200 vạn hai. Đừng bảo là nuôi mấy trăm hài đồng, liền xem như nuôi mấy ngàn mấy vạn đều không có vấn đề. Bất quá thu dưỡng đứa nhỏ, vẫn là có cực hạn. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, chính là mình nhảy ra ngoài làm một mình, sáng tạo mới bang phái. Bất quá muốn sáng tạo một cái cỡ lớn bang phái cũng không dễ dàng. Tính chim, vẫn là tạm thời dạng này quá. Thực lực của hắn bây giờ mới luyện cốt cảnh, chờ hắn thực lực đạt tới luyện cương cảnh, đến lúc đó mới nghĩ biện pháp sáng tạo một cái bao trùm cả nước bang phái. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới trạm vào tối. Trần Hổ khóa lại công phòng cửa liền hướng tổng đường đi ra ngoài. Ven đường gặp phải người đều cung kính hướng hắn chào hỏi, hắn thì gật đầu ra hiệu. Không thể không nói, loại cảm giác này rất tốt. Dù sao xuyên về trước, hắn chính là người bình thường, cũng khó trách có nhiều người như vậy nóng lòng quyền lợi. Trở lại nhà mới, Trần Hổ lại cảm thấy cái này ba tiến viện có vẻ hơi quẩn cung é. Hơn nữa mình bây giờ cũng không kém tiền, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ, có phải hay không nên mua một chút nha hoàn gia đình đến hầu hạ mình. Một đường đi vào hậu viện, liền nhìn thấy Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ vui vẻ tiến lên đón. "Hổ ca, ngươi trở về rồi." Sau đó, đôi tỷ muội này liền bắt đầu bận rộn bưng nước nóng đi pha trà. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, tỷ muội hai người đã rút đi bần sắc, không ngừng gương mặt hồng nhuận lên, ngay cả thân cao đều cất cao một chút. Về phần Vương quả phụ, cũng từ phòng bếp chạy đến lộ phía dưới, cũng nói cho Trần Hổ, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Rửa mặt xong lau xong tay, thay đổi một đôi dép lê sau, Trần Hổ cầm lấy nước trà đắc ý nhấp một hớp. "Hổ ca, có mệt hay không, ta cho ngươi xoa bóp vai a." Thiện Tuyết Ân cần nói. "Hổ ca, ta giúp ngươi đấm chân." Thiện Ngữ thì đưa tới một cây ghế đầu ngồi Trần Hổ trước mặt, sau đó đem Trần Hổ chân nâng lên, đặt ở trên đùi của nàng, bắt đầu gõ lên. Trần Hổ mỉm cười nhìn xem hai nữ, tùy ý hai nữ điều khiển, nội tâm lại là có chút hài lòng, đôi tỷ muội này là biết cảm ơn. Thưởng thụ trong chốc lát, Vương Quả Phụ liền chào hỏi đại gia ăn cơm. Sau bữa ăn, Trần Hổ lấy ra một túi linh mễ giao cho Vương Quả Phụ, về sau liền dùng cái này mét nấu cơm, bất quá nấu cơm thời điểm, tốt nhất đem cửa sổ đều đóng lại, miễn cho mùi thơm bay ra đi. Trước đó ở tại tiểu viện, Trần Hổ không có lấy ra linh mễ, chủ yếu là tiểu viện quá nhỏ, hương vị dễ dàng bay ra đi. Người bình thường ngửi được thì cũng thôi đi, nhưng nếu như bị người hữu tâm ngửi được, dễ dàng rước lấy phiền toái. "Biết Hổ ca." Vương Quả Phụ chăm chú gật đầu. Đang ăn qua dị thú thịt cùng uống qua linh tuyền thủy sau, lại thêm Trần Hổ cố ý bàn giao, nàng minh bạch cái này túi gạo không phải bình thường mét. Thế là, nàng trực tiếp đem cái này túi gạo giấu tới gian phòng của mình. Chờ nấu cơm thời điểm, lại từ bên trong lấy. Đêm đó, Trần Hổ chỉ đạo xong Vương Quả Phụ tu vi sau, nàng thế mà không có giống như ngày thường thiết đi. Ngược lại muốn nói lại thôi. "Có chuyện gì?" liền trực tiếp nói. Trần Hổ ở sau lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống. "Hổ ca, cha mẹ ta bởi vì lễ hỏi muốn đem muội muội ta gả cho một cái người không vợ, nhưng nàng lại không nghĩ gả, sai người mang đến lời nhắn, cầu ta giúp đỡ nàng, có thể ta chính là nữ nhân bình thường, cũng không biết nên như thế nào giúp nàng." Vương Quả Phụ vẻ mặt buồn rầu cùng ưu sầu nói. Đối Vương Quả Phụ nhà mẹ đẻ tình huống căn bản, Trần Hổ cũng có nhất định hiểu rõ, cha mẹ của hắn đều là làm ruộng nông dân, Vương Quả Phụ là đại tỷ, tại hạ còn có muội muội cùng đệ đệ. Muội muội nàng gọi Lưu Lương Lan, năm nay hẳn là 17 tuổi, cũng tới xuất giá tuổi tác. Đệ Lưu Phú Quý năm nay mới 15 tuổi. Năm đó Vương Quả Phụ gả vào Vương người bán hàng rong nhà, lễ hỏi coi như phong phú. Đoán chừng chính là bởi vì Lưu gia vợ chồng nếm đến ngon ngọt, mới muốn đem tiểu nữ nhi gả cho một cái người không vợ. Trần Hồ nói, phụ thân ngươi muốn đem muội muội của ngươi gả cho người không vợ, đơn giản là vì tiền tài, chỉ cần ngươi cho ngươi phụ mẫu một khoản tiền tài, lại đem muội muội của ngươi đưa đến phủ thành đến lúc đó, ta cho hắn tìm công tác không được sao? Vừa vặn cái kia bên cạnh còn tại nhận người nấu cơm chiếu cố đứa nhỏ, đến lúc đó có thể đem Vương quả phụ muội muội an bài đã qua. Nghe vậy, Vương quả phụ nhãn tình sáng lên, Hồ ca, cảm ơn ngươi. Vừa mới nói xong, Vương quả phụ liền chủ động xuống tới, Hồ ca, ta mới vừa rồi còn không có tu luyện đủ, ngươi lại chỉ điểm ta một lần có được hay không? Hơn nửa canh giờ sau, nhìn xem Vương quả phụ thiết đi, Trần Hồ lặng yên đứng dậy, đi tới trung viện thư phòng. Tâm niệm vừa động, tu hành gấp bội thẻ xuất hiện trong tay hắn. Mở ra, đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được gấp 5 lần tu hành hiệu quả. Vẫn được. Trần Hồ âm thầm gật gật đầu, sau đó móc ra một cái dưỡng thần đan an bảo, bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 81, Thánh Nguyệt công tới tay chương 81, Thánh Nguyệt công tới tay một canh giờ sau. Trần Hổ kết thúc lần này tu luyện, gấp 5 lần tu luyện hiệu quả đi theo phản hồi đến. Lập tức, Trần Hổ cảm giác thần hồn của mình cường độ lại có nhất định tăng trưởng, gần như sắp đột phá tới ngưng chân trung kỳ. Linh thức chiều dài cũng tăng trưởng một chút, tiếp cận 1100m. Không tệ. Trần Hổ hài lòng gật gật đầu, có dưỡng hồn ngọc bội tồn tại, lại có tu hành bội số tạm tồn tại, về sau tại thần hồn phương diện tu hành, hẳn là có thể đổi được võ đạo phương diện tu hành. Bây giờ cách rạng sáng còn có hơn nửa canh giờ, tấm thẻ đều không có đổi mới. Trần Hổ quyết định, đi trước đem góp nhặt bảo tàng điểm bảo vật cho đảo, lấy ra biến hóa tạm, mở ra biến hóa công năng. Sau một khắc, Trần Hổ liền biến thành một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra y phục dạ hành mặc lên, hắn liền lặng yên ra thư phòng, thân hình chui lên nóc phòng, chạy về phía cái thứ nhất bảo tàng điểm. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Hổ đào bảo trở về. Trong khoảng thời gian này, góp nhặt bảo tàng điểm bên trong bảo vật đều bị hắn cho lấy trở về. Lần này bảo vật tương đối bình thường, phân biệt thu hoạch được một bức thư họa, 83 lượng bạc, 22 hoàng kim, một cái chất liệu bình thường ngọc bội, cùng một thanh trung phẩm phàm binh dao găm. Bất quá Trần Hổ cũng không chê, thịt mỗi cũng là thịt đi. Hiện tại thời gian đã qua rạng sáng, tất cả tấm thẻ công năng đều đã đổi mới. Trần Hổ lập tức đem từng chương tấm thẻ lần lượt lấy ra, tiến hành mở thẻ. Trước tiên đem tụ tài tạm, hoàng kim tụ tài tạm, mỹ thực tạm cho mở. Tiếp lấy, mở ra đan dược tạm, thu hoạch được một cái duyên thọ đan. Mở ra binh khí tạm, thu hoạch được một thanh thượng phẩm phàm binh trường kiếm. Trần Hổ trực tiếp đem nó ném vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Tiếp lấy mở ra nhục điện tạm, thu hoạch được 10 cân phổ thông thuộc đủ. Lại mở ra trung cấp nhục điện tạm. Ta đi. Lần này thế mà mở ra 100 cân dị thú thịt. Hắn cắt xuống một mảnh ném vào miệng bên trong nếm nếm hương vị tương đối ngon miệng mỹ vị. Viễn siêu lúc trước hắn thưởng thức qua. Làm cảm thụ mảnh này dị thú thịt tản ra năng lượng trình độ sau, Trần Hổ lúc này đánh giá ra, lần này mở ra 100 cân dị thú thịt, tuyệt đối là tam giai dị thú. Kiếm lợi lớn. Trần Hổ âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, trước đó vì một đầu tam giai dị thú hắc rất thú, Vũ Đại Thế gia phủ nha cùng Trấn Vũ Ti đều xuất động. Kết quả, mỗi nhà đạt được cũng bất quá chỉ là hơn 10-20 cân. Nhưng hắn một lần mở miệng liền thu hoạch được 100 cân tam giai dị thú thịt. Nếu để cho Ngũ Đại Thế gia phủ nhà cùng Trấn Vũ Ti người biết, chẳng phải là đến hâm mộ chết. Đem dị thú thịt thu nhập chứa vật giới chỉ. Trần Hổ tiếp tục mở miệng. Mở ra linh quả tạm, thu hoạch được tẩy tủy quả một cái. Mở ra linh dược tạm, thu hoạch được tam dương thảo một gốc. Bách thảo kinh bên trên có tam dương thảo ghi chép, đùi linh thảo này ăn vào sau, có thể tẩm bổ lớn mạnh thận. Đối bình thường nam nhân mà nói, là tiên thảo. Đối luyện tạng cường giả mà nói, chính là tu hành tốt nhất phụ trợ dược liệu. Trần Hổ cảm thấy mình thận công năng đã phi thường cường đại, liền không có tính toán phục dụng cái này gốc tam dương thảo, chờ sau này đạt tới luyện tạng cảnh sau mới sử dụng. Mở ra mỹ tự tạng, thu hoạch được 10 cân bình thường rượu ngon. Mở ra linh tuyển tạng, thu hoạch được 100 cân linh tuyển. Sử dụng ngự thú tạp sau, Trần Hổ lần nữa nô dịch một con chuột. Mở ra tình báo tạp sau, thu hoạch được một đầu mới tình báo. Hôm nay tình báo, hoàng gia lần nữa phái người đi Thần Quyền Tông giảng hòa, song phương đạt thành hòa giải. Nhân mạch tạp mở ra một cái đinh cấp nhân mạch, Trần Hổ trực tiếp từ bỏ sử dụng. Lương thực tạp cho Trần Hổ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Mở ra 1000 cân linh mễ. Ngộ đạo tạm đêm nay tìm không thấy sử dụng mục tiêu, uổng phí hết một cơ hội. Sau đó Trần Hổ mở ra võ đạo tu vi tạm. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 60 thiên tu vi. Ta đi. Trần Hổ nhịn không được kinh ngạc thốt lên, lần thứ nhất mở ra vượt qua 30 thiên tu vi. Chẳng lẽ là đạp nữ thần may mắn cái mông? Sử dụng. Sau một khắc, một cỗ ngoại lai nhưng lại cùng tự thân nội khí vô cùng phù hợp nội khí tràn vào đan điền. Chỉ trong chốc lát, nội khí trong đan điền đều đạt đến trạng thái bão hòa. Chậc chậc, có treo tu luyện chính là tốt. Trần Hổ nét miệng cười một tiếng. Người ta muốn tích xúc đầy luyện cốt hậu kỳ nội khí, không biết do muốn hao phí nhiều ít tài nguyên cùng thời gian. Mà hắn, bất quá là chỉ là mấy ngày liền đã tới. 60 thiên tu vi cũng không có tiêu hao hết. Đã bắt đầu đối với hắn tứ chi xương bắt đầu rèn luyện. Rất nhanh, tứ chi của hắn xương rèn luyện liền hoàn thành, còn lại tu vi lại đem hắn khu cán cốt rèn luyện một bộ phận. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, khu cán cốt cùng đầu lư cốt cũng biết rèn luyện hoàn thành. Cho nên, đến tăng tốc thu hoạch được luyện thủy cảnh công pháp. Nếu không đêm mai liền đi Vạn Hoa lâu một chuyến, theo Hoa Khôi trên thân đem Thánh Nguyệt công cho phục chế tới. Chỉ cần tạm thời không cùng Chấn Vũ Ti người tiếp xúc, chờ đem Thánh Nguyệt công cùng Trường Sinh công dung hợp sau, hẳn là liền không có vấn đề. Đúng rồi, tu hành gấp bội thẻ lại có thể sử dụng. Mở ra. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 8 lần tu luyện hiệu quả. Ta đi. Trần Hổ vui mừng, lại là 8 lần. Thế là, hắn quả quyết xuất ra một cái dưỡng thần đan đảm bảo, lần nữa tiến vào trong tu hành. Một canh giờ sau, Trần Hổ rời khỏi tu luyện, cũng nhận lấy 8 lần tu luyện kết quả. Ông Trần Hổ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, chỉ lớn chừng quả đấm thần hồn bỗng nhiên bành trướng một vòng, lại là hắn thần hồn cảnh giới đạt đến ngưng chân trung kỳ. Linh thức chiều dài cùng cường độ đều lần nữa tăng trưởng. Một lần hành động đạt đến 1500m. Nên đi ngủ. Hiện tại tu vi võ đạo cùng thần đạo tu vi đều có thể thông qua bật học tăng lên. Không cần thiết không có khổ tìm khổ ăn. Đi vào gian phòng, cởi xuống trên quần áo giường, đem Vương Quả Phụ ôm vào trong ngực, liền nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau, Trần Hổ ngay tại công phòng bên trong lật ra một bản tạp thư. Đột nhiên, Đại Nưu Nhị Nưu cùng Tống Hà kết bạn mà đến. "Lão đại, là chúc mừng ngươi thăng chức, đêm nay chúng ta xin ngài đi Vạn Hoa lâu." Tống Hà tiện hề hề nói. "Tốt." Trần Hổ vốn là dự định đêm nay đi Vạn Hoa lâu, không nghĩ tới Tống Hà ba người chủ động tới mời. "Lão đại, ta đột phá, đã là luyện bị hậu kỳ." Nhị Nưu cũng mở miệng nói. "Không tệ." Trần Hổ hài lòng gật đầu, "Về sau ngươi chính là chính thức đại đầu mục." Đà tạ lão đại. Nhị Nưu đại hỉ. Tống Hà, ngươi cũng phải cố gắng, không cần cả ngày nghĩ đến của thanh lâu. Trần Hổ đối Tống Hà dặn dò. Yên tâm đi lão đại, ta hai ngày này hẳn là cũng có thể đột phá. Đúng rồi. Trần Hổ nghĩ tới điều gì, ngươi đi nghe ngóng hạ, Hoa Khôi Lạc Nhạn đêm nay lúc nào thời điểm lên đài. Thế nào luôn lớn, ngươi đối Hoa Khôi động tâm rồi, muốn hay không tiểu đệ giúp ngươi an bài xuống. Tống Hà nháy mắt ra hiệu nói. Đừng tự tiện chủ trương, chỉ cần nghe ngóng nàng biểu diễn thời gian là được. Trần Hổ tức giận. Là. Đêm đó. Trần Hổ mang theo Đại Nưu Nhị Nưu còn có Tống Hà đi tới Vạn Hoa lâu. Tại lầu 2 mở bao xương, cũng kêu mấy cái bồi tiểu nữ, liền một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm lên. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Hoa Khôi Lạc Nhạn rốt cục lên đài. Trần Hổ lập tức lấy ra phục chế thẻ, khóa chặt Lạc Nhạn tu hành Thánh Nguyệt công. "Đốt, chúc mừng túc chủ thành công phục chế Thánh Nguyệt công." Thánh Nguyệt công nội dung đi theo rót vào Trần Hổ não hải. Tối nay tới Vạn Hoa lâu mục đích mặc dù đã đến, nhưng Trần Hổ cũng không có lập tức rời đi. Thẳng đến Đại Nưu ba người riêng phần mình ôm một nữ nhân đi tiêu giao sau, hắn mới đổi cuối cùng bồi tiểu nữ rời đi Vạn Hoa lâu. Về đến trong nhà, Trần Hổ liền bắt đầu lĩnh hội Thánh Nguyệt công. Bản thân hắn chính là luyện cốt cảnh, thiên phú lại đạt đến địa phẩm thượng giai, còn nắm giữ chiến thần thể. Bởi vậy, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền tìm hiểu Thánh Nguyệt công đệ nhất trọng, lấy ra ngộ đạo tạm, khóa chặt Thánh Nguyệt công, mặc niệm sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ lại hóa thân thành đứa nhỏ, đi vào mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ tu luyện Thánh Nguyệt công. Chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, Trần Hổ đem Thánh Nguyệt công tu luyện đến thập ngũ trọng. Bộ này Thánh Nguyệt công chính là địa phẩm thượng giai công pháp, khoảng chừng tầng 21. Rất nhanh, Trần Hổ liền bị đá ra thế giới kia. Đem tu luyện ký ức dung hợp sau, hắn liền Thánh Nguyệt công liền đạt đến thập ngũ trọng. Còn có hơn một canh giờ, liền đến rạng sáng. Đến lúc đó, nộ đạo tạp đổi mới sau, hắn liền có thể duy nhất một lần đem Thánh Nguyệt công tu luyện tới tầng 21 viên mãn. Sau đó liền có thể lợi dụng công pháp dung hợp tạp, đem Trường Sinh công cùng Thánh Nguyệt công cho dung hợp thành một bộ hoàn toàn mới công pháp. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 82, Hoàng Thế Hiên chú ý chương 82, Hoàng Thế Hiên chú ý hơn một canh giờ, thoáng qua liền mất. Tất cả tấm thẻ đều đã đổi mới. Trần Hổ không kịp chờ đợi lấy ra ngộ đạo tạm, khóa chặt Thánh Nguyệt công mở ra sử dụng. Nhất thời, Trần Hổ lần nữa đi vào mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ, toàn tâm toàn ý tu luyện Thánh Nguyệt công. 1 năm, 2 năm, 3 năm, bất chi bất giác, 13 năm qua đi. Trần Hổ cũng sẽ Thánh Nguyệt công tu luyện tới cảnh giới tối cao, tầng 21. Hắn cũng đi theo rời khỏi thế giới kia. Đại lượng tu luyện ký ức đi theo dung nhập não hải. Hoàn thành dung hợp sau, hắn Thánh Nguyệt công liền đạt đến tầng 21. Lấy ra công pháp dung hợp tạm. Trần Hổ bắt đầu hạ lệnh, hệ thống, dung hợp Trường Sinh công cùng Thánh Nguyệt công. Đốt, mở ra dung hợp. Đốt, dung hợp hoàn tất, thỉnh vị mới công pháp mệnh danh. Làm sơ trầm âm, Trần Hổ nói, liền gọi đại thành công. Đốt, mệnh danh thành công, bắt đầu quán thâu ký ức. Sau một khắc, đại thành công tu hành ký ức liền trực tiếp nhập Trần Hổ não hải. Bởi vì hắn thần hồn cường đại, dung hợp tốc độ rất nhanh, cũng liền hao tốn hơn 10 giây. Công pháp mới đại thành công khoảng chừng tầng 24, phẩm giai vừa mới đạt tới thiên phẩm hạ giai, có thể tu luyện tới 8 cảnh luyện cương hậu kỳ. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ cứ dựa theo đại thành công đến hành công lộ tuyến bắt đầu vận công. Hành công nhất chuyển sau, nội khí quay về đan điền, nguyên bản bão hòa nội khí trực tiếp rút lại đến 9/10. Trên thực tế, nội khí nhìn như rút lại, nhưng lại càng thêm cô đọng. Thế là, Trần Hổ tiếp tục hành công. Công pháp phẩm giai cao, hành công tốc độ cũng nhanh. Một canh giờ xuống tới, Trần Hổ chọn vẹn hành công 10 lần. nội khí trong đan điền càng là rút lại đến kịch liệt, chỉ có lúc đầu 1/2. Đồng thời, đan điền tại hoàn toàn mới nội khí tầm bổ hạ, cũng làm lớn ra một chút. Muốn hay không phục dụng dị thú thịt, lần nữa đem trong đan điền nội khí cho lấp đầy đâu? Nghĩ nghĩ, Trần Hổ liền phủ định. Bởi vì hôm nay võ đạo tu vi tạm còn không có sử dụng. Lấy ra võ đạo tu vi tạm, lựa chọn mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 50 thiên tu vi. Trần Hổ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lựa chọn sử dụng. Lập tức, một cỗ cùng tự thân như thế cô đọc lại phù hợp nội khí bắt đầu rót vào đan điền. Chỉ trong chốc lát, nội khí lần nữa nhồi vào đan điền, đạt tới trạng thái bão hòa. Còn lại tu vi không có đi rèn luyện hắn xương cốt, mà là bắt đầu rèn luyện da của hắn. Nguyên bản đã đạt tới cực hạn làn da, tại đại thánh công nội khí rèn luyện hạ, lần nữa đạt được tăng cường. Rất nhanh, làn da rèn luyện hoàn tất. Còn lại tu vi thì chuyển hướng rèn luyện cơ bắp. Giống nhau, lần nữa bị rèn luyện qua cơ bắp, cũng đã nhận được cường hóa. Sau đó là đại cân. Làm còn lại tu vi rèn luyện xong đại cân sau, lại tiếp tục rèn luyện hắn xương cốt. Bất quá tại rèn luyện xong hai tay xương cốt sau, còn lại tu vi rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Chân hồ hoạt động ra tay chân. Hắn hiện tại ít ra so với ban đầu cường đại gấp 3. Đây chính là thiên phẩm công pháp cường đại cũng khó trách Lạc Ngưng Dương có thể vượt cấp Trạm Luyện Vị. Công pháp phẩm giai cao thấp, đối thực lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Sau đó, Chân Hổ nhận lấy những tạp phiến khác ban thưởng. Hôm nay không tiếp tục mở ra đặc thù phần thưởng. Đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chân Hổ ăn xong điểm tâm, liền dạo bước hướng Mãnh Hổ Bang tổng đường mà đi. Vừa tới công phòng ngồi xuống không đầy một lát, liền có người dẫn mặc Chấn Vũ Ti tiểu kỳ phục Tôn Linh Việt đến. Tôn tiểu kỳ mời ngồi. Chân Hổ khẽ cười nói, Tôn Linh Việt không có ngồi xuống, mà là hiếu kỳ đánh giá Trần Hổ công phòng, sau đó trêu chọc nói, các ngươi Mãnh Hổ Bang đãi ngộ rất tốt đi. Ta cái này tiểu kỳ còn muốn cùng thủ hạ người chen tại một cái công phòng làm việc, nhưng ngươi có thể độc hưởng một cái công phòng, hơn nữa ngươi công phòng vẫn còn so sánh chúng ta lớn. Các ngươi làm việc hoàn cảnh chênh lệch, nhưng các ngươi uy phong a. Trần Hổ cười ha hả nói, rót một chén trà đưa cho Tôn Linh Việt sau tiếp tục nói, coi như bang chủ của chúng ta gặp các ngươi Trấn Vũ Thi một cái trường học vệ đều phải khách khí, nếu như nhìn thấy ngươi cái này tiểu kỳ, sợ là phải nỗ lực lĩnh bợ. Kia là, Tôn Linh Việt hoàn toàn như trước đây ngạo kiều lên, chúng ta Trấn Vũ Thi là cái gì cơ cấu, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, trong thiên hạ liền không có chúng ta không dám làm bản án. Đúng rồi, Tôn cô nương, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Trần Hổ hỏi. Tôn Linh Việt cầm lấy Trần Hổ pha trà nhấp một hớp, hài lòng nói, lá trà không tệ, ta lần này đến là vì cảm tạ ngươi. Hôm qua chúng ta thuận lợi diệt đi huyết sát giáo một cái cứ điểm, càng thông qua thuận dọn sở dưa, hủy diệt huyết sát giáo ngoài thành một cái có hơn 30 người cỡ trung cứ điểm, cứu ra 5 cái võ giả cùng hơn 30 hài đồng. Ta trực tiếp thu hoạch được 200 điểm công văn, ta đem công văn đổi thành dị thú thịt, đây là ngươi kia phần. Đang khi nói chuyện, Tôn Linh Việt lấy ra một cái hộp gấm đặt lên bàn, đẩy lên Trần Hổ trước mặt. Trần Hổ cầm qua hộp mở ra, bên trong có một khối nhỏ dị thú thịt. Hẳn là chỉ có 1-2. Không cần ngại ít, đây chính là tam giai dị thú thịt. Lo lắng Trần Hổ ghét bỏ, Tôn Linh Việt lập tức giải thích nói. Ha ha, Tôn cô nương đầy nghĩa khí, nếu như lần sau có tình báo, ta còn tìm ngươi. Trần Hổ cười đem dị thú thịt thu hồi. Tốt, đây chính là chính ngươi nói, lần sau nhất định phải tìm ta, chờ ta lập công sau, thu hoạch được điểm công lao, đổi lấy đồ vật cũng chia ngươi một nửa. Tôn Linh Việt mười phần giảng nghĩa khí nói. Đi, một lời đã định. Trần Hổ gật gật đầu, ánh mắt quét mắt Tôn Linh Việt trên đỉnh đầu số lượng. Đi, ta trở về tu luyện, chờ ta luyện hóa dị thú thịt, lại mời ngươi ăn cơm. Ta đưa ngươi. Trần Hổ đứng dậy, đem Tôn Linh Việt tự mình đưa ra tổng đường. Cùng lúc đó, hoàng gia đạt được triệu hoán cao chiến đội vàng chạy đến, đã tại lệnh sảnh chờ gần nửa canh giờ. Chờ đến càng lâu, nội tâm của hắn thì càng bất an. Rốt cục, hoàng thế Hiên tới, cao chiến lập tức đứng dậy ân cần thăm hỏi chào. Ngồi đi. Hoàng thế Hiên đi vào chủ vị ngồi xuống, hỏi thương đội tổ kiến đến như thế nào. Cao chiến lại cùng đứng lên nói, khởi bẩm công tử, hai chi thương đội đều đã một lần nữa tổ kiến tốt, tùy thời đều có thể đi hàng. Đã như vậy, vậy thì hôm nay đi hàng a. Cao chiến nói, là. Nghe nói ngươi dựng lên một cái phó bang chủ. Hoàng thế Hiên lời nói xoay chuyển. Cao chiến có chút không mò ra Hoàng thế Hiên tâm tư, thận trọng giải thích nói, về công tử, là có chuyện như vậy, bởi vì ta phải đem đa số tinh lực đặt ở đi hàng bên trên, khó tránh khỏi không có tinh lực quản lý bang phái sự tình, cho nên liền đề bạt Trần Hổ đến phụ trợ ta quản lý. Nghe nói cái kia Trần Hổ đoạn thời gian trước vẫn là tiểu đầu mục. Hoàng thế Hiên hỏi lại. Đúng vậy, Trần Hổ hắn tương đối là ít nổi danh, trước kia một mực không có hiện lộ tu vi thật sự, bất quá hắn người này không có vấn đề, bởi vì hắn 14 tuổi liền gia nhập chúng ta Mãnh Hổ Bang. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú, dạng này, ngươi lần sau tới thời điểm, đem hắn cũng mang tới. Hoàng thế Hiên như có điều suy nghĩ nói. Là, công tử. Cao chiến không dám phản đối, nội tâm lại đột nhiên dâng lên một cô lo lắng. Đi, ngươi về a. Hoàng thế Hiên phất phất tay. Chờ Cao chiến rời đi, Hoàng thế Hiên hầu cận đi đến. Hai tay dâng lên một cái sổ, công tử, đây là Trần Hổ tình báo. Hoàng thế Hiên cầm qua sổ chăm chú lật xem. Sau khi xem xong, hắn lộ ra vẻ trầm tư, "Tiểu Long à, ngươi nói cái này Trần Hổ là một mực tại giả heo ăn thịt hổ, vẫn là gần nhất thu hoạch được kỳ ngộ thực lực tăng vọt. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 83, Lưu Hương Lan. Chương 83, Lưu Hương Lan. Hầu Cận Tiểu Long trầm ngâm nói, cái này khó mà nói, đến điều tra qua mới biết được, bất quá, tiểu nhân có khuynh hướng hắn từng thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, dẫn đến thực lực tiêu thăng, bởi vì kia Trần Hổ Tiên Phú chỉ là phàm thể cao giai, chỉ dựa vào khổ tu, ngắn ngủi mấy năm, là không thể nào đạt tới luyện cân trung kỳ. Hoàng Thế Hiên gật gật đầu, dạng này, ngươi phái hai cái am hiểu theo dõi tìm hiểu tin tức luyện cân cảnh võ giả đi nhìn chằm chằm hắn, tốt nhất cơ duyên, hắn chỉ là một bang phái phần tử không có tư cách hưởng dụng. Là, tiểu nhân đi luôn xử lý. Thời gian nhoáng một cái, đi vào giữa trưa. Trần Hổ theo mãnh hổ bang tổng đường đi ra, tiến về phụ cận quán rượu dùng cơm. Chỉ là vừa bước ra tổng đường đại môn, cũng cảm giác âm thầm có hai cặp ánh mắt đang nhìn chúng hắn. Tâm niệm vừa động, linh thức bao trùm một phía. Trong nháy mắt liền khóa chặt hai người. Hai người này thân hình cũng không tính là cao lớn, tướng mạo cũng có chút bình thường. Bất quá, hai người này tu vi lại không thấp, đều đạt đến luyện cân trung kỳ. Bọn hắn sẽ không phải Thần Quyền Tông người a? Nhưng ngay lúc đó, Trần Hổ liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì hai người này tu luyện cũng không phải là Thần Quyền Tông công pháp. Kế tiếp, Trần Hổ liền xem như không có phát hiện hai người, tiếp tục hướng quán rượu mà đi. Quả nhiên, theo hắn khẽ động thần, hai người này liền bụng trộm trong bóng tối theo đôi. Thời gian nhoáng một cái, lại đi tới trạm vào tối. Trần Hổ sau khi tan việc, không nhanh không chậm hướng nhà mới mà đi. Sau lưng vẫn như cũ đi theo hai cái đôi. Khi đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ lúc, hắn đột nhiên chui vào trong đó. Theo dõi hắn hai người kia, lập tức sắc mặt biến hóa. Sẽ không phải là bị hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn a? Một người trong đó nói. Cũng không khả năng, bằng vào chúng ta theo dõi năng lực làm sao có thể tùy tiện bị hắn phát hiện, hơn phân nửa là tiểu tử này có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, chúng ta mau cùng đi lên xem một chút. Ngay tại hai tên thám tử cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hẻm nhỏ lúc, Trần Hổ lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Trong tay trung thành tạp liên tiếp bắn ra hai đạo quang mang, không có vào trong cơ thể hai người. Nói một chút, các ngươi là dâng ai mệnh lệnh đi theo dõi ta? Trần Hổ hướng hai người hỏi. Nghe được thanh âm, hai người lập tức quay đầu. Thấy là Trần Hổ, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Lên trả lời ta. Là. Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta đều là đạt được Hoàng Thế Hiên mệnh lệnh đi theo dõi ngài, nhìn xem ngươi có phải hay không thu được kỳ ngộ gì, dẫn đến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong đó một cái luyện cân võ giả nói. Nghe vậy, Trần Hổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại bại lộ tu vi trước, liền có chuẩn bị tâm lý, khẳng định sẽ có người hoài nghi hắn tu vi tăng lên quá nhanh, có phải hay không thu được kỳ ngộ nào đó. Sau đó, Trần Hổ theo trong miệng hai người biết được Hoàng Thế Hiên ở lại vị trí, liền trực tiếp ẩn thân hướng hoàng gia bay đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Trần Hổ đến hoàng gia. Lợi dụng linh thức quét qua, đã tìm được Hoàng Thế Hiên. Đi vào Hoàng Thế Hiên ở lại sân nhỏ, lấy ra trung thành tạm, cũng khóa chặt Hoàng Thế Hiên, mặc niệm sử dụng sau. Một đạo quang mang không có vào Hoàng Thế Hiên thể nội, đối phương liền chuyển biến làm hắn trung thành thủ hạ. Tiếp lấy, Trần Hổ giải trừ ẩn thân, tại Hoàng Thế Hiên trước mặt lộ diện. Gặp qua chủ nhân. Hoàng Thế Hiên cũng lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Sau đó, hắn có chút sợ hãi nói, còn mời chủ nhân thứ tội, tiểu nhân không phái này người đi điều tra ngài. Ân. Trần Hổ thản nhiên nói. Đương nhiên, Hoàng Thế Hiên nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu. Chủ nhân, nơi này có 10 vạn lượng ngân phiếu, là tiểu nhân nhận lỗi, còn mời chủ nhân nhận lấy. Không cần thì phí. Trần Hổ tiếp nhận ngân phiếu, nhìn ngươi thức thời được một phần bên trên, lần này liền không chừng phạt ngươi. Đi, hôm nay tới đây thôi, có việc lại tìm ngươi. Vừa mới nói xong, Trần Hổ lần nữa ẩn thân, phi tốc rời đi hoàng gia. Ban đêm ăn xong cơm tối, Vương Quả Phụ đi vào Trần Hổ bên người thấp giọng nói, Hổ ca, hôm nay ta trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, đem muội muội của ta mang vào trong thành, an trí tại lúc đầu trong phòng. Ngươi sao không mang nàng tới nơi này đến? Tòa này tòa nhà có nhiều như vậy phòng trống, thêm một người cũng càng náo nhiệt. Trần Hổ thuận miệng nói rằng, cũng còn không có đạt được ngài cho phép, ta thế nào tùy tiện có thể mang nàng tới đây. Đối mặt Vương Quả Phụ hiểu chuyện, Trần Hổ vẫn là hài lòng, không có việc gì, cứ việc mang nàng tới, nàng một cái tiểu cô nương đơn độc ở tại nơi này, cũng không an toàn. Tạ tạ Hổ ca, ta ngày mai liền đi mang nàng tới. Vương Quả Phụ vui vẻ nói, không cần đợi đến ngày mai, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi đem nàng nhận lấy. Trần Hổ nói, ân, ta nghe Hổ ca. Sau đó, hai người ra cửa, hướng Vương Quả Phụ trong nhà mà đi. Kỳ thật, nơi này cùng Vương Quả Phụ nhà cách xa nhau cũng không xa, cũng liền hơn 300 mét. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Vương Quả Phụ ra môn bên ngoài. Vương Quả Phụ tiến lên gõ cửa, cũng hô, nhị muội mở cửa, ta là ngươi đại tỷ. Nương theo một hồi tiếng bước chân, cửa sân mở ra. Một người mặc vải thô váy, dung mạo tinh xảo, làn da trắng nõn, cùng Vương Quả Phụ giống nhau đến 7 phần thiếu nữ xuất hiện tại Trần Hổ trong tầm mắt. Đại tỷ, ngươi trở về rồi. Chỉ là nhìn thấy Vương Quả Phụ sau lưng còn đứng lấy người nam tử, nàng lập tức cúi đầu xuống, tiến vào viện sau, đi vào đường sảnh. Vương Quả Phụ thân mật lôi kéo Lưu Hương Lan tay nói rằng, nhị nhi, vị này là Hổ ca, mau gọi người. Hổ ca. Lưu Hương Lan rụt rè nói, cùng sử dụng ánh mắt len lén đánh giá Trần Hổ. Tại đại tỷ mang nàng vào thành lúc, liền đã nói với tình huống nàng bây giờ. Nguyên bản nàng coi là đại tỷ cùng cái kia Hổ ca, hẳn là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên, không nghĩ tới vị này Hổ ca còn trẻ như vậy, còn có chút anh tuấn xuất khí. Ân. Trần Hổ gật gật đầu, chúng ta lần đầu gặp mặt cái này thỏi bạc, liền xem như ta lễ gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Trần Hổ móc ra một thỏi 5 lượng bạc đưa cho Lưu Hương Lan. Nhìn thấy trước mắt bạc, Lưu Hương Lan hai mắt sáng lên, nhưng nàng lại vô ý thức nhìn về phía Vương Quả Phụ. Hổ ca đưa cho ngươi liền cầm lấy. Vương Quả Phụ mặt mỉm cười nói.
Tạ tạ Hồ ca.
Lưu Hương Lan đưa tay tiếp nhận bạn, vui vẻ nói rằng: "Hương Nguyệt, ngươi đi giúp muội muội của ngươi dọn dẹp một chút a."
Trần Hổ đi vào trên ghế ngồi xuống, thuận miệng dặn dò nói:
"Ân."
Vương Quả Phụ ứng tiếng, sau đó lôi kéo muội muội đi vào phòng. Rất nhanh, hai nữ liền thu thập xong. Trên thực tế, Lưu Hương Lan hành lý vốn cũng không nhiều. Trở lại ba tiến đại viện, Vương Quả Phụ đem muội muội an trí tại hậu viện một cái phòng, mà Trần Hổ thì có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn trước đó nhìn thấy Lưu Hương Lan sau, liền dùng phục chế thẻ kiểm chất hạ thiên phú của nàng. Không nghĩ tới Lưu Hương Lan thiên phú cũng vào thành phẩm, hơn nữa còn đạt đến huyền phẩm hạ giai, cũng khó trách đối phương thường xuyên làm việc nhà nông, còn có thể nắm giữ như thế da thịt trắng nõn. Đây cũng là bởi vì thiên phú quá cao nguyên nhân. Đêm đó, Trần Hổ là một người ngủ. Về phần Vương Quả Phụ, theo nàng muội muội Vương Quả Phụ đi ngủ đấy. Hậu viện cái nào đó gian phòng, mặc dù nằm trên giường một hồi, Lưu Hương Lan vẫn như cũ ngủ không được. Lại một lát sau, nàng rốt cục nhịn không được hỏi: "Tỷ, ngươi đã ngủ chưa?"
"Ân,
tỷ, Hổ ca không có phu nhân sao?" Lưu Hương Lan hỏi lại. "Thế nào, không có phu nhân ngươi muốn làm phu nhân của hắn sao?" Vương Quả Phụ trêu ghẹo nói.
"Tỷ,
ngươi thế nào dạng này a?" Lưu Hương Lan trong lòng lớn xấu hổ. "Đừng có đoán mò." Vương Quả Phụ ngữ khí có hơi lạnh, Hổ ca bây giờ là mãnh hổ bang phó ban chủ, thực lực càng là đạt đến luyện cân cảnh, hắn chính thế hoặc là có tiền có thế, hoặc là có thực lực, ngươi cho dù có ý nghĩ, nhiều nhất làm cái tiếp.
"Tỷ, ngươi lại tới, người ta mới không có ý nghĩ."
Lưu Hương Lan ra vẻ bất mãn nói. "Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú.
Đinh.
Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm.
Giết chóc quyền pháp.
3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý.
Đinh.
Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du.
Cái gì?
Cái này cũng được. Chương 84, Phú Quý Bang chương 84, Phú Quý Bang rạng sáng, trung viện thư phòng. Lại đến mở thẻ thời điểm, Trần Hổ trước đem phổ thông tài nguyên thẻ cho mở, sẽ thu hoạch được vật tư thu nhập chứa vật giới chỉ. Tiếp lấy tiếp tục mở đặc thù tấm thẻ. Binh khí tạp mở ra một thanh hạ phẩm phàm binh. Linh quả tạp lại mở ra một cái tẩy tùy quả, linh dược tạp mở ra một gốc xích dương căn, vẫn như cũng là tẩm bổ thận linh dược. Liên tiếp hai đêm đều mở ra tẩm bổ thận linh dược, Trần Hổ hoài nghi hệ thống tại dế hắn thận không tốt, bất quá không có chứng cứ. Lương thực tạp mở ra 2000 cân bình thường lương thực. Mỹ tiểu tạp mở ra 10 cân linh tiểu, lần này linh tiểu tên là Huyền Băng tiểu, có tẩm bổ kinh mạch cùng chữa trị kinh mạch công hiệu. Linh truyền tạp mở ra 100 cân linh truyền thủy. Hai tấm lục điền tạp mở ra đều là phổ thông thuộc lục. Đan dược tạp mở ra một cái khí huyết đan. Tâm bảo tạp mở ra sau, bảo tàng điểm thêm một. Nhân mạch tạp mở ra sau, lại đạt được một cái đinh cấp nhân mạch, từ bỏ sử dụng. Sử dụng ngự thú tạp sau, nô dịch một cái vừa vặn dừng lại tại nhà hắn nóc phòng bổ câu. Mở ra tình báo tạp, thu hoạch được một đầu tình báo. Hôm nay tình báo, bởi vì túc chủ nhiều lần cùng Tôn Linh Việt tiếp xúc, dẫn tới Thánh Nguyệt giáo trưởng lao chú ý, đối phương quyết định tìm cơ hội thăm dò hạ túc chủ.
Ta đi.
Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ không khỏi sắc mặt tối sầm. Theo hắn biết, chui vào Lâm Giang phủ Thánh Nguyệt giáo trưởng lao thật là luyện tùy cảnh tồn tại. Sớm biết trợ giúp Tôn Linh Việt sẽ chọc cho tới này dạng phiền toái, hắn liền không rút. Bất quá, hắn hiện tại tu luyện chính là thiên phẩm công pháp, càng nắm giữ chiến thần thể, còn đem bản thăng cấp sắt thần trạng tu luyện tới viên mãn cảnh, chưa hẳn không có đối kháng luyện tùy cảnh thực lực. Tâm niệm vừa động, võ đạo tu vi tạm xuất hiện trong tay hắn. Sử dụng.
Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20 thiên tu vi.
Mới 20 ngày a. Trần Hổ có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng kết quả không thể thay đổi, hắn chỉ có thể tiếp nhận.
Sử dụng tu vi.
Sau một khắc, một cỗ nội khí trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể hắn, bắt đầu rèn luyện hắn xương cốt. Rất nhanh, chi dưới xương hoàn thành rèn luyện. Tiếp lấy, nội khí lại bắt đầu rèn luyện hắn khu cán cốt. Tại rèn luyện khu cán cốt về sau, nội khí lại tràn vào đầu lâu, rèn luyện đầu của hắn lư cốt. Rèn luyện 5 khối đầu lư cốt về sau, 20 thiên tu vi rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Trần Hổ hai mắt khẽ híp một cái, chỉ cần đem còn lại đầu lư cốt rèn luyện hoàn tất, hắn liền xem như đi tới luyện cốt cảnh viên mãn. Đêm nay ngộ đạo tạm không có đất dụng võ, phải nghĩ biện pháp làm mấy môn cường đại võ kỹ tới tu luyện. Cùng lúc đó, Vạn Hoa lâu, Hoa Khôi Lạc Nhạn gian phòng. Hoa Khôi Lạc Nhạn ngay tại trước gương đồng tháo trang sức. Đột nhiên, bóng người hiện lên, gian phòng bên trong thêm ra một cái lao hầu. Mục trưởng lão thật là tra được cái gì? Lạc Nhạn không có đình chỉ tháo trang sức, mà là ngữ khí bình thản hỏi. Lao hầu nói, mãnh hổ bang có cái gọi Trần Hổ tiểu tử, gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn cùng Tôn Linh Việt tiếp xúc qua mấy lần. Trưởng lão hoài nghi môn kia bí thuật rơi vào cái kia Trần Hổ trong tay. Lạc Nhạn hỏi, khả năng mặc dù không lớn, nhưng cũng nên thăm dò một hai, dù sao trong khoảng thời gian này Tôn gia cha con đều không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Lão hầu cao mày nói, kia mục trưởng lão dự định thế nào thử?
Lạc Nhạn hỏi.
Lão hầu nói, tiểu tử kia cũng đã tới Vạn Hoa lâu 2 lần, hơn phân nửa cũng là đồ háo sắc, không bằng thánh nữ lấy hoa khôi thân phận mời hắn đến Vạn Hoa lâu, lại đem hắn mê choáng, nhường lão thân kiểm tra hạ, hắn phải chăng sử dụng qua bí thuật. Tại cái khác mây phe thế lực đều từ bỏ tìm kiếm bí thuật tình huống hạ, Thánh Nguyệt giáo vẫn như cũ kiên trì tìm kiếm bí thuật, đó là bọn họ từng thu được bổ thiên thuật tản thiên. Sau đó Thánh Nguyệt giáo các cao tầng hợp mưu hợp sức bù đắp qua môn này bí thuật. nhưng là bọn hắn bù đắp qua bí thuật mặc dù có thể sử dụng, nhưng có khá lớn thai hoàng ẩm. Cho nên, bọn hắn mới có thể như thế nóng lòng thu hoạch được hoàn chỉnh bổ thiên bí thuật. Tốt, ta có thể thử một chút, nhưng hắn tới hay không liền không nói được rồi. Hoa Khôi Lạc Nhạn ứng thừa xuống tới. Sáng sớm hôm sau, nhưng Lưu Hương Lan ăn vào linh mễ cùng linh thủy nấu cháo, cùng dị thú thịt sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chờ Trấn Hổ ăn xong điểm tâm sau khi rời đi, nàng mới thấp giọng hỏi thăm Vương quả phụ, lại tỷ, vừa mới chúng ta ăn kia cháo, còn có kia phiến thịt vì sao ăn ngon như vậy, hơn nữa ăn hết sau, ta cảm giác toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Cho ngươi ăn thì ăn, nhưng đem miệng ngậm tốt, không cần tiết lộ ra ngoài nửa chữ, không phải, coi như hổ ca không đuổi ngươi đi, ta cũng phải đuổi ngươi đi. Vương quả phụ nhìn xem nhà mình muội muội, thần tình nghiêm túc nói, đại tỷ ngươi yên tâm, ta lại không đốc, cam đoan nửa chữ cũng không tiết lộ ra ngoài. Lưu Hương Lan lập tức nói rằng, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Thiện Tuyết tiếng kinh hô, ta luyện ra khí kình, thật sự quá tốt rồi. Nghe vậy, Vương quả phụ lập tức đi ra ngoài. Thiện Tuyết, ta vừa nghe ngươi hô, ngươi luyện được khí kình. Thiện Tuyết vui vẻ gật gật đầu, ân, Lưu tỷ tỷ, ta xác thực luyện được khí kình. Vậy chúc mừng ngươi, chờ đêm nay hổ ca trở về, khẳng định sẽ ban thưởng ngươi. Vương quả phụ cũng thay Thiện Tuyết cảm thấy cao hứng, đồng thời nội tâm lại có mấy phần cảm giác ưu việt, bởi vì lúc trước nàng tu luyện nhưng không có phiền toái như vậy, mà là tại Trần Hổ trợ giúp hạ đi đường tát, trực tiếp nắm giữ khí kình. Nhìn thấy tỷ tỷ luyện được khí kình, không chịu thua Thiện Ngữ lập tức chăm chú luyện quyền. Chỉ chốc lát sau, Thiện Ngữ cũng vui vẻ hô, tỷ, Vương tỷ tỷ, ta cũng luyện được khí kình. Mà thấy cảnh này Lưu Hương Lan tràn đầy hâm mộ. Một lát sau, nàng lại đơn độc tìm tới Vương quả phụ, đại tỷ, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ không phải nha hoàn sao? Các nàng cũng có thể luyện võ. Không ngừng các nàng luyện, ta cũng luyện. Vương quả phụ ngạo nghễ nói, ngươi đại tỷ ta bây giờ là luyện bì sơ kỳ võ giả, hơn nữa sắp đột phá tới luyện bì trung kỳ. Hàng ngày ăn dị thú thịt uống vào linh tuyền thủy, hai ngày này còn ăn chính là linh mễ, tu vi của nàng mỗi ngày đều tại tiến bộ. Kia đại tỷ, ta có thể tu luyện sao? Lưu Hương Lan dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Vương quả phụ. Muốn tu luyện không phải không được, đầu tiên ngươi đắc đắc tới hổ ca tán thành. Vương quả phụ nói, không có Trần Hổ cho phép, nàng cũng không dám dạy mình muội muội luyện võ. Kia như thế nào mới có thể có tới hổ ca tán thành? Lưu Hương Lan truy vấn. Vậy ngươi biểu hiện tốt một chút, làm việc thông minh cơ linh một chút, chỉ cần hổ ca nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta lại thuận thế hướng hắn nhấc lên, nói không chừng hắn liền có thể cho phép ngươi luyện võ. Bất quá, luyện võ trước tiên cần phải biết chữ, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi trước hết cùng ta biết chữ. Tốt đại tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi. Lưu Hương Lan liền vội vàng gật đầu nói. Mãnh Hổ Bang tổng đường. Trần Hổ đang chuẩn bị tìm một bản tạp thư giết thời gian, không nghĩ tới Tống trưởng lão lại tới. Trần Hổ lập tức nhiệt tình chào hỏi đối phương. Trần bang chủ, phần tình báo này ngươi xem một chút. Sau khi ngồi xuống, Tống trưởng lão đưa cho Trần Hổ một phần tình báo. Phần tình báo này không phải Trường Thọ Phường, mà là Lân Thủy Phường. Gần nhất, Lân Thủy Phường bật khởi một cái hoàn toàn mới thế lực, Phú Quý Bang. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có đem cái này Phú Quý Bang để vào mắt. Nhưng rất nhanh, Phú Quý Bang liền thông qua vung tiền, mời chào không ít người. Ngắn ngủi mấy ngày ngay tại Lân Thủy Phường mở ra cục diện, bây giờ càng là chiếm cứ Lân Thủy Phường năm đầu đường phố. Đồng thời, chiếm cứ năm đầu sau phố, Phú Quý Bang lại bắt đầu vung tiền mời chào nhân thủ. Bởi vì Phú Quý Bang vung tiền sát thực nhiều. Ngắn ngủi 2 ngày, liền có 2 cái luyện cân võ giả đi đầu quân, hơn 10 cái luyện nhục võ giả đi đầu quân. Luyện bị võ giả càng là đạt đến trên trăm. Về phần Phú Quý Bang ra tay đến cùng xa hoa đến mức nào đâu? Luyện bị võ giả gia nhập, trực tiếp đưa tặng 100 lượng bạc gan gia phí, tiền lương càng là 10 lượng bạc cất bước. Luyện nhục võ giả gia nhập, trực tiếp đưa tặng 520 an gia phí, tiền lương 50 lượng bạc cất bước. Luyện cân võ giả gia nhập, ngoài định mức đưa tặng 2200 an gia phí, tiền lương 220 cất bước. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám ký vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 85, thánh nữ phản bội chương 85, thánh nữ phản bội đồng thời, cái này Phú Quý Bang bang chủ tên là Vương Quyền. Có chút thần bí, cũng liền Phú Quý Bang thành lập thời điểm lộ ra một lần mặt, tuổi tác không đến 30, thực lực cụ thể không biết. Chủ trì Phú Quý Bang sự vụ chính là một cái tên là Lương Phong trưởng lão. Từng hiện lộ qua luyện cân hậu kỳ thực lực. Không phải, Phú Quý Bang cũng không có dễ dàng như vậy tại Lân Thủy Phường đứng vững gót chân. Lân Thủy Phường tổng thể diện tích muốn so Trường Thọ Phường lớn, khoảng chừng 98 con phố, nhưng ở nơi này đều là cư dân bình thường cùng một chút dốc sức công nhân. Không giống Trường Thọ Phường bên này, thương nghiệp tương đối phồn hoa. Lân Thủy Phường khoảng chừng hơn 10 cái bang phái, trên cơ bản đều là bất nhập lưu. Chất béo cũng tương đối ít. Thả ra trong tay tình báo sổ, Trần Hổ nhìn về phía Tống trưởng lão, Lân Thủy Phường cùng chúng ta Trường Thọ Phường cách xa nhau mấy cái phường thị, hẳn là uy hiếp không được chúng ta Mãnh Hổ Bang. Tống trưởng lão đưa tới phần tình báo này có ý tứ là, Tống trưởng lão nói, kỳ thật vừa lấy được Phú Quý Bang tình báo, lão phu cũng không coi ra gì, nhưng một lần tình cờ, lão phu đạt được một cái tình báo, Phục Long quận trước mắt bang phái lớn nhất cũng gọi Phú Quý Bang, thế là lão phu lại cố ý phái người đi điều tra mặt khác 4 cái quận, phát hiện chúng ta Lâm Giang phủ cái khác mấy cái quận đều có Phú Quý Bang tồn tại. Nghe xong lời này, Trần Hổ cũng là có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, cái này Phú Quý Bang địa vị sợ là không nhỏ, cái này phía sau hơn phân nửa có cái nào đó thế lực duy trì. Tống trưởng lão gật gật đầu, lão phu cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, còn chưa có điều tra tinh tường Phú Quý Bang phía sau đến cùng đứng chính là ai. Vậy thì làm phiền Tống trưởng lão điều tra cái này Phú Quý Bang hậu trường. Trần Hổ nói, lão phu nhất định hết sức. Tống trưởng lão nói, sau đó đứng dậy cáo từ. Chờ Tống trưởng lão rời đi, Trần Hổ chuẩn bị tiếp tục xem tạp thư. Đột nhiên, một cái hộp trống rông xuất hiện tại trên bàn sách của hắn, chính là Chư Thiên giao dịch hộp. Mang theo vài phần chờ mong, Trần Hổ mở hộp ra, phát hiện bên trong nằm một thanh đen tuyển súng ngắn. Lập tức, hắn trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Nếu như tại bình thường thế giới, thương tuyệt đối là đại sát khí, nhưng đây là huyền huyễn thế giới. Súng ngắn a, nhiều nhất có thể uy hiếp được bình thường luyện bị cảnh, nhưng gặp phải luyện lục cảnh, đoán chừng liền người ta ra đều xoa không phá. Bất quá, ngay tại Trần Hổ cầm lấy chuôi này súng ngắn lúc, thần sắc không khỏi hơi sửng sợ. Bởi vì chuôi này súng ngắn không phải bình thường súng ngắn, mà là năng lượng súng lục. Một thương xuống dưới, có thể đánh xuyên 10 cm dày thép hợp kim tấm. Một hộp năng lượng có thể phóng ra 12 phát, mà súng ngắn năng lượng nơi phát ra có thể là ánh mặt trời, cũng có thể là cái khác năng lượng. Dùng ánh mặt trời bổ sung năng lượng, chỉ cần chiếu xạ một canh giờ. Về phần thuộc về nhiều ít nội khí, khả năng lấp đầy năng lượng hộp, liền phải dựa vào chính mình thử. Thưởng thức một hồi súng năng lượng, Trần Hổ đem nó thu nhập chứa vật giới chỉ. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái tẩy tủy quả đặt ở Chư Thiên giao dịch trong hộp. Đắp lên sau, liền mặc niệm đi ngươi. Sau một khắc, Chư Thiên giao dịch hộp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Giữa trưa, Trần Hổ tại tổng đường phụ cận quán rượu ăn cơm. Không nghĩ tới một vị gã sai vặt ăn mặc thiếu niên đến, "Trần ban chủ, cô nương nhà ta mệnh ta đưa tới thiệp mời, hy vọng ngài ban đêm có thể đến Vạn Hoa lâu phó ước." Nghe được Vạn Hoa lâu danh tự, Trần Hổ trong nháy mắt ý thức được hơn phân nửa là Thánh Nguyệt giáo mong muốn thăm dò hắn. Thế là, tiếp nhận thiệp mời nói, "Đi, trở về chuyển cáo nhà ngươi cô nương, ta sẽ đúng hạn đi." Đuổi đi gã sai vặt. Trần Hổ mở ra thiệp mời, phát hiện quả nhiên là Hoa Khôi Lạc Nhạn đưa tới. Đêm đó, Trần Hổ độc thân đi tới Vạn Hoa lâu. Hoa Khôi Lạc Nhạn phái người ở bên ngoài chờ lấy. Nhìn thấy hắn đến, lập tức đem hắn dẫn vào Hoa Khôi gian phòng. Một cái thị nữ nói, "Trần bang chủ xin chờ chốc lát, cô nương nhà ta ngay tại rửa mặt trang điểm, cô nương là ngài chuẩn bị tiệc rượu, thỉnh tùy ý hưởng dụng." "Vậy được, ta liền không khách khí." Trần Hổ cũng là không khách khí, vừa bọn hắn còn không có ăn cơm chiều, ngay tại thị nữ hầu hạ ăn uống lên. Bàn này tiệc rượu cũng là phong phú, nhường Trần Hổ ăn no bụng. Người này cũng là tầm lớn. Căn phòng cách vách, Hoa Khôi Lạc Nhạn cùng lão hầu ngồi cùng một chỗ, ngay tại nhìn trộm căn phòng cách vách Trần Hổ. "Mục trưởng lão đừng quên, ta lại không bại lộ thân phận, trong mắt hắn bất quá là thanh lâu Hoa Khôi, chẳng lẽ lại còn có thể mang đến cho hắn áp lực?" Lạc Nhạn khẽ cười nói. "Cũng là." Lão hầu gật gật đầu, lão thân cũng là quên điểm này. "Đi, ta đi trước." Lúc này, Lạc Nhạn đứng dậy, ra khỏi phòng, đi tới sát vách ngoài cửa, cũng đưa tay gõ gõ. "Mời đến." Trần Hổ thanh âm từ trong phòng truyền đến. Lạc Nhạn đẩy cửa vào, mang theo một cỗ làn gió thơm. Người được cỗ này mùi thơm, Trần Hổ đồng cảm giác đầu góc biến hơi chút chậm chạp lên. Lập tức hắn liền minh bạch, hắn trúng chiêu. Nhưng hắn không chút kinh hoàng. Lập tức xem xét tự thân, phát hiện hắn ăn vào trong bụng đồ ăn, tại gặp phải Hoa Khôi Lạc Nhạn trên thân tán phát làn gió thơm sau, xảy ra phản ứng hóa học, biến thành một cỗ đặc thù độc tố, sau đó rót vào trong đầu của hắn, ảnh hưởng đến thần hồn của hắn. Trần Hổ tâm niệm vừa động, thần hồn chấn động, những cái kia tiến vào đầu góc hắn độc tố, trong nháy mắt liền bị nát bấy. Độc tố mang tới ảnh hưởng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. "Trần bang chủ, tiểu nữ tử đến chậm, còn mời chớ có trách cứ." Lạc Nhạn giọng ma ngày này nói, thanh âm lại hết sức dễ nghe êm tai. "Không sao." Trần Hổ thản nhiên nói, "Lạc Nhạn cô nương mời ta đến, nếu như có chuyện liền nói, không có chuyện, ta liền cáo tử." Thấy không chịu ảnh hưởng Trần Hổ, Lạc Nhạn có chút kinh nghi bất định. "Trần bang chủ, nhưng thật ra là nô gia nghe nói sự tích của ngươi, đối ngươi ngưỡng mộ có thừa." Lạc Nhạn mở miệng lần nữa, thanh âm cũng biến thành nũng nịu, trên thân càng tản mát ra một cỗ đặc biệt mị lực, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hiển nhiên, nàng phát hiện hỗn hợp độc không có tác dụng sau, bắt đầu thi triển mị công. Nếu như Trần Hổ chỉ là một cái bình thường luyện cốt võ giả, đối mặt Lạc Nhạn mị công, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng hắn còn tu luyện thần hồn. Thần hồn cường độ viễn siêu bình thường luyện cốt võ giả, nàng điểm này mị công liền không đáng chú ý, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bất quá, hắn cũng lười cùng đối phương dây dưa, trực tiếp lấy ra trung thành tạm, cho nàng tới một phát. Bị trung thành tạm thay đổi tư tưởng sau, Lạc Nhạn nhìn về phía Trần Hổ ánh mắt lập tức thay đổi, trực tiếp ngồi vào Trần Hổ trong ngực, ngữ khí càng thêm kiểu mị, "Trần bang chủ cảm thấy tiểu nữ tử như thế nào a?" Sau đó nàng lại cho Trần Hổ truyền âm, "Chủ nhân, Thánh Nguyệt giáo trưởng lão tại sát vách nghe lén, nàng hoài nghi ngươi thu được dấu ở Tôn gia môn kia bí thuật, nàng dự định để cho ta mê cho ngươi, từ đó kiểm tra ngươi là có hay không tu luyện qua môn kia bí thuật, chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì?" Trần Hổ truyền âm nói, "Ta sẽ giả bộ như bị ngươi mê hoặc, chờ hắn tới sau, liên thủ tiếp tập kích bất ngờ xử lý nàng." Lạc Nhạn nói, "Tốt chủ nhân." Thế là, kế tiếp Lạc Nhạn càng thêm ra sức thi triển mị công, Trần Hổ thì giả dạng làm hoàn toàn bị mị hoặc dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lạc Nhạn mở cửa phòng, đem Mục trưởng lão thả tiến đến. Ngay tại Mục trưởng lão phụ cận, dự định xem xét Trần Hổ phải chăng tu luyện qua bí thuật lúc, Trần Hổ xuất thủ, linh hồn xuyên thứ, một cây hồn kim châm trực tiếp xâm nhập Mục trưởng lão thức hải, mạnh mẽ đâm vào nàng còn không có thành hình thần hồn phía trên. Ngay tại đối phương kêu rên rút lui lúc, Trần Hổ cùng Lạc Nhạn đồng loạt ra tay. Chân hồn một quyền đánh vào một trưởng lão trên lồng ngực, mà Lạc Nhạn thì là một trưởng khắc ở đối phương trên lưng. Bởi vì thần hồn bị thương, đầu đâm đau u ám. Một trưởng lão hoàn toàn không có phòng ngự, tại hai người liên thủ phía dưới, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị hai người đánh vào trong cơ thể nàng nội khí cho nát bấy. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 86, một đâu đến cùng chương 86, một đâu đến cùng trước khi chết, một trưởng lão hồi quang phản chiếu, khôi phục thanh tỉnh, nàng gian nan quay đầu, dùng không thể tin ánh mắt nhìn Lạc Nhạn, thánh nữ. Ngươi. Lời còn chưa nói hết, một trưởng lão trong thất khiếu liền bắt đầu tuôn ra đại lượng huyết dịch. Bành. Sau một khắc, một trưởng lão thi thể té ngã trên đất. Siêu. Một đạo màu xanh sẫm quang mang theo trần hộ ngực bắn ra, rơi vào một trưởng lão trên thân hóa thành một gốc màu xanh sẫm thực vật. Mang theo gai nhọn bộ rễ trực tiếp đâm vào một trưởng lão trong thi thể, điên cuồng thôn phệ lấy huyết nhục của nàng. Mà một trưởng lão thi thể cũng lấy tốc độ thấy được biến khô cát. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn trong mắt lóe lên một vẻ hãi nhiên, nhìn về phía Trần Hổ trong ánh mắt cũng nhiều một cỗ nồng đậm kính sợ. Rất nhanh, một trưởng lão thi thể liền bị thôn tiên đằng hoàn toàn thôn phệ, lưu tại nguyên địa chỉ còn lại một thân quần áo. Mà hấp thu một bộ luyện tùy cường giả thi thể, thôn tiên đằng trực tiếp cao lớn gấp đôi, hơn nữa thực lực còn đột phá tới luyện cốt cảnh. Bất quá, nó còn không có hoàn toàn tiêu hóa luyện tùy võ giả thi thể mang tới dinh dưỡng. Chờ tiêu hóa xong chắc chắn hẳn là có thể nắm giữ luyện tùy cảnh thực lực. Sau một khắc, thôn thiên đằng lần nữa hóa thành quang mang màu xanh sẫm, không có vào Trần Hổ ngực, với hắn trái tim bên trong cắm rễ. Ngồi. Trần Hổ chỉ ghế. Lạc Nhạn nhu thuận ngồi xuống. Nói một chút các ngươi Thánh Nguyệt giáo tình huống. Trần Hổ nói. Là. Lạc Nhạn gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng giảng thuật bọn hắn Thánh Nguyệt giáo tình huống. Thánh Nguyệt giáo là một cái trải rộng đại dung quốc đỉnh cấp thế lực. Đầu tiên, Thánh Nguyệt giáo giáo chủ tên là Thiên Nguyệt, một thân thực lực đằng phong tạo cực, đã đạt tới luyện cương hậu kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá tới võ đạo cảnh giới tối cao Hỗn Nguyên võ thánh. Ngoại trừ giáo chủ Thiên Nguyệt bên ngoài, Thánh Nguyệt giáo còn có 10 đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp, bọn hắn đều là luyện cương cảnh cường giả. Xuống chút nữa chính là Huy Nguyệt sứ giả cùng sao trời làm. Muốn trở thành Huy Nguyệt sứ giả, tu vi đến đạt tới thất cảnh luyện huyết cảnh. Nếu muốn trở thành sao trời làm, tu vi đến đạt tới 6 cảnh luyện tạng cảnh. Nhưng Thánh Nguyệt giáo đến cùng có bao nhiêu Huy Nguyệt sứ giả cùng sao trời làm, coi như Lạc Nhạn cái này thánh nữ cũng không rõ ràng. Bởi vì Thánh Nguyệt giáo một mực tại cùng Chấn Vũ Ti là địch. Bọn hắn lựa chọn không tổ kiến cứ điểm cùng đường khẩu, mà là chia thành tốc nhỏ. Cho dù có người bại lộ tung tích, cũng sẽ không liên lụy những người khác. Tại sao trời làm cho hạ, thì là ngũ cảnh bình thường trưởng lão, vừa mới bị Trần Hổ giết chết một trưởng lão, chính là rất nhiều bình thường trưởng lão bên trong một vị. Nhiều năm xuống tới, Thánh Nguyệt giáo một mực nhận Chấn Vũ Ti chèn ép, mặc dù bọn hắn cũng cho Chấn Vũ Ti tạo thành thương vòng không nhỏ. Nhưng Chấn Vũ Ti muốn bổ sung nhân viên, lại là muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao Chấn Vũ Ti đứng sau lưng lại là quốc gia thế lực. Ngược lại là Thánh Nguyệt giáo bên này, mỗi tổn thất một ít nhân thủ, mong muốn bổ sung, liền phải hao phí không ít thời gian cùng tài nguyên. Thế là, Thánh Nguyệt giáo liền cải biến sách lược, tiếp xúc đương kim nhị hoàng tử, dự định mượn nhờ nhị hoàng tử tay đi chèn ép Chấn Vũ Ti. Về phần như thế nào tiếp xúc nhị hoàng tử, Thánh Nguyệt giáo bên này dự định sử dụng mỹ nhân kế. Nguyên bản giáo chủ Thiên Nguyệt phái Lạc Nhạn đi mê hoặc nhị hoàng tử, nhưng Lạc Nhạn lại không nguyện ý, lấy tìm kiếm bổ thiên thuật làm lý do, đi tới Lâm Giang phủ. Bởi vì Thánh Nguyệt giáo bên kia đã cùng nhị hoàng tử tiếp xúc lên, Thiên Nguyệt liền phái mặt khác thánh nữ Thiên Tinh tiến đến mê hoặc nhị hoàng tử. Nghe xong Lạc Nhạn giảng thuật sau, Trần Hổ nói, mục trưởng lao chết, có thể hay không gây nên hoài nghi. Lạc Nhạn nói, trong thời gian ngắn sẽ không, chia thành tốt nhỏ đến sách lược mặc dù có thể ở Chấn Vũ Ti vây quét bên trong giảm bất tổn thất, nhưng cũng làm cho toàn bộ tổ chức biến lòng lẻo, nhất là trưởng lão, độ tự do cực cao, coi như bọn hắn mất liên lạc mấy tháng, cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Nhưng nói đến đây, Lạc Nhạn khẽ cho mày, bất quá, ta tiến đến gần phủ là vì tìm kiếm môn kia bí thuật, nếu như ở sau đó một tháng tìm không thấy bí thuật, chỉ sợ sư tôn sẽ đem ta rời. Không sao. Trần Hổ khoát khoát tay, nếu như đem ngươi điều đi, ngươi ngay tại Thánh Nguyệt giáo bên trong lần núp lên. Là, chủ nhân. Lạc Nhạn vội vàng lĩnh mệnh. Nhưng sau một khắc, nàng tuyệt mỹ trên mặt liền có thêm mấy phần mỹ thái, đứng dậy đi đến Trần Hổ trước mặt, ngồi xổm ở trước người hắn, ngẩng mặt lên lỗ nhìn xem hắn, "Chủ nhân, nhường nô tỳ tới hầu hạ ngươi đi." Trần Hổ ánh mắt rủ xuống, đem một vệ xuân sắc thu vào đáy mắt, nội tâm cũng nhiều mấy phần ngao ngoe muốn động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu, "Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về." Hắn mặc dù là tục nhân, cũng có chút háo sắc, nhưng hắn không chơi xe buýt. Lạc Nhạn dường như đoán được Trần Hổ ý nghĩ, vội vàng giải thích nói, "Chủ nhân, nô tỳ thân thể là sạch sẽ, trước kia những nam nhân kia để hòa hợp nô tỳ xảy ra chuyện gì, trên thực tế, bọn hắn đều chúng nô tỳ mỹ thuật. Nếu là dạng này, vậy ta liền không khách khí rồi." Trần Hổ cười hắc hắc, đem Lạc Nhạn kéo, sau đó đem hắn lưng mỏi ôm lấy, nhanh chân hướng giường đi đến. Sau hai canh giờ, Trần Hổ có chút bước chân phủ phiếm đi ra Vạn Hoa lâu. Sờ lên mơ hồ bị đau thật, thầm nói, "Không hổ là yêu nữ, quả thực muốn cái mạng già của ta." Về đến trong nhà, Trần Hổ không có đi hậu viện, mà là tại trung viện nằm ngủ. Đêm nay tiêu hao không lớn, liền không tu luyện. Về phần mở thẻ, ngày mai lại mở cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ tỉnh lại sau giấc ngủ, thân thể lại khôi phục đến đỉnh phong. Vừa bước vào hậu viện, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ liền cùng một chỗ tiến lên đón. Hổ ca, chúng ta tu ra khí kình.
Vậy sao? Trần Hổ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai nữ nhanh như vậy liền luyện được khí kình, không hổ nắm giữ địa phẩm thiên phú.
Dạng này, buổi tối hôm nay ta chính thức truyền thụ cho các ngươi công pháp.
Tạ tạ Hổ ca.
Hai nữ cùng nhau cảm tạ nói.
Ăn xong điểm tâm,
Trần Hổ liền đi mãnh hổ bang tổng đường làm việc đúng giờ. Đi vào công phòng, đầu tiên là cho mình rót một chén trà, sau đó đóng lại công phòng đại môn. Trước tiên đem phổ thông tài nguyên thẻ cho mở, sắp mở đi ra đồ vật chuyển rời đến chứa vật giới chỉ. Tiếp lấy, bắt đầu mở đặc thù tài nguyên thẻ. Đầu tiên là hai tấm nhục điện tạp. Bình thường nhục điện tạp mở ra 10 cân dị thú thịt, hơn nữa còn là nhị giai dị thú thịt. Trung cấp nhục điện tạp mở ra 100 cân dị thú thịt, chính là tam giai dị thú thịt. Ta đi, hôm nay thế nào như thế ô?
Trần Hổ có chút giật mình, đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, sẽ không phải là tối hôm qua hắn ăn lạc nhạn nguyên nhân a.
Tiếp lấy, Trần Hổ lại mở ra binh khí tạp, mở ra một thanh hạ phẩm thần binh trường kiếm. Linh quả tạp cùng linh dược tạp đều mở ra không tệ linh quả cùng linh dược. Xem ra hôm nay muốn một Âu đến cùng.
Trần Hổ thầm nghĩ, đem trôi này thần binh trường kiếm ném vào dưỡng kiếm hồ lô, sau đó mở lương thực tạp, lại mở ra 4000 cân linh mễ.
Còn có ai?
Trần Hổ mặt đều nhanh cười nát, tiếp tục mở linh tuyển tạp, thu hoạch được 1000 cân linh tuyển.
Lại mở mỹ tửu tạp, thu hoạch được 10 cân linh tửu quá huyền ảo rượu.
Mở đan dược tạp, thu hoạch được một cái linh tùy đan, đan dược này chính là luyện vị cảnh phụ trợ đan dược.
Tiếp lấy, Trần Hổ mở ra nhân mạch tạp, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, hắn trực tiếp từ bỏ sử dụng. Sau đó hắn lại mở ra tình báo tạp. Hôm nay tình báo, Phú Quý Bang bang chủ Vương Quyền chính là luyện cốt trung kỳ cường giả, Vương Quyền chính là Linh Châu Kim Tiền bang đường chủ.
Nhìn thấy tình báo này,
Trần Hổ không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc.
Lâm Giang phủ lệ thuộc Linh Châu.
Linh Châu chính là Đại Dung quốc cựu đại châu một trong, mà Kim Tiền bang chính là Linh Châu đỉnh cấp bang phái một trong, bang chủ chính là sáu cảnh luyện tạng cường giả. Trong bang càng có nhiều luyện tùy trưởng lão, mà Vương Quyền chính là Kim Tiền bang đường chủ, như vậy, hắn khai sáng Phú Quý bang chỉ sợ cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, hơn phân nửa là nắm giữ nhất thống Lâm Giang phủ dạ tâm.
Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia.
Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ.
Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó.
Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùn phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa.
Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế.
Chương 87, Sương Khiếu chương 87, Sương Khiếu bất quá Phú Quý bang muốn nhất thống Lâm Giang phủ bang phái nhưng không có dễ dàng như vậy. Ít ra trong thời gian ngắn uy hiếp không được hắn.
Lấy hắn bật học tốc độ tu luyện, thật tới ngày đó, nói không chừng hắn đã bước vào luyện tạng cảnh.
Đừng bảo là nho nhỏ vương quyền, liền xem như Kim Tiền bang bang chủ tự mình giá lâm, hắn cũng có lực lượng cùng đối phương va vào.
Sau một khắc, võ đạo tu vi tạm xuất hiện tại Trần Hổ trong tay.
Mở ra.
Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 tiên tu vi.
Ta đi.
Trần Hổ kém chút kinh ngạc thốt lên, thu hoạch được võ đạo tu vi tạp lâu như vậy, lần thứ nhất mở ra 100 tiên tu vi.
Thật chẳng lẽ là cầm xuống lạc nhạn mang đến cho hắn âu khí?
Nếu là như vậy, vậy tối nay chết sống đều phải lại đi một chuyến.
Sử dụng. Sau một khắc, một cỗ nội khí trống rông xuất hiện tại thể nội, bắt đầu rèn luyện đầu của hắn lư cốt.
Rất nhanh,
còn lại đầu lư cốt liền bị rèn luyện hoàn thành,
mà luyện cốt cảnh cũng chính thức đạt tới viên mãn.
Sau một khắc, Trần Hổ cũng cảm giác toàn bộ thân thể đều tiến vào thuế biến kỳ,
mà thuế biến cần tiêu hao rất lớn năng lượng.
Bất quá, 100 tiên tu vi cũng liền tiêu hao chỉ là mấy ngày, còn lại tu vi đủ sức cầm cự thuế biến hoàn thành.
Thời gian trôi qua,
không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, Trần Nhục thân thuế biến hoàn thành.
Lần lột xác này biến hóa cực lớn, đầu tiên, đan điền trực tiếp mở rộng gấp 3.
Kinh mạch tính bền dẻo và độ rộng cũng tăng lên rất nhiều.
Cùng lúc đó, hán nội khí cũng biến thành càng thêm tinh thuần, bất quá rút lại rất nhiều.
Lúc này, chưa tiêu hao hết nội khí, bắt đầu rót vào đan điền, bất quá, cỗ này nội khí phẩm chất đã không bằng hắn hiện tại nội khí.
Chờ tất cả tu vi dung nhập sau, nội khí trong đan điền đạt đến 1/3.
Tiếp lấy, Trần Hổ lại thôi động đại thánh công điều động nội khí hành công.
Hành công nhất chuyển, nội khí quay về đan điền, lại rút lại một nửa.
Chờ đêm nay rạng sáng sau, lần nữa rút ra tu vi võ đạo sau, hắn liền có thể xung kích luyện vị cảnh.
Đương nhiên, trái tim của hắn bên trong thôn thiên đằng truyền đến tín hiệu,
lại là nó đã hoàn toàn tiêu hóa dinh dưỡng, đạt đến luyện vị cảnh.
Nói cách khác, đêm nay rạng sáng sau, hắn sẽ có được hai cái luyện vị cảnh chiến lực.
Mắt nhìn trong chữ vật giới chỉ ngộ đạo tạm, không có công pháp và võ kỹ, chỉ có thể lần nữa lãng phí một lần ngộ đạo cơ hội.
Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động.
Lạc Nhạn là Thánh Nguyệt giáo thánh nữ, hẳn là nắm giữ không ít huyền phẩm hoặc là địa phẩm võ kỹ a.
Đêm nay tìm nàng hỏi một chút.
Tiếp lấy, hắn lấy ra tu hành bội số tạm mở ra,
thu được 50 lần tu luyện hiệu quả.
Trần Hổ lập tức lấy ra một cái dưỡng thần đan đan bảo, sau đó thôi động luyện thần quyết luyện hóa dự lực.
Đảo mắt, một canh giờ trôi qua.
Trần Hổ rời khỏi tu luyện, nhận lấy tu luyện kết quả.
Sau một khắc, một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào thần hồn,
nhanh chóng cùng hắn thần hồn dung hợp cùng một chỗ.
Chỉ thiếu một chút, liền có thể đạt tới ngưng chân hậu kỳ.
Trần Hổ trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra đêm nay không ngừng tu vi võ đạo có thể đột phá tới luyện vị cảnh, ngay cả thần hồn tu vi cũng có thể lại lên một tầng nữa. Ra bần dân khu bên kia nhìn xem có hay không nho nhỏ để đưa tới cửa. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới bần dân khu đại viện bên ngoài. Nhìn thấy bên ngoài chỉ có 12 hài đồng, có chút nho nhỏ thất vọng. Mang theo bọn hắn tiến vào đại viện, đi đến quá trình sau, hắn liền có thêm 12 tiểu đệ. Tiểu đệ số lượng đạt tới 762. Tâm niệm vừa động, rút thưởng giao diện hiện hiện. Hệ thống, sử dụng sơ cấp trừu tượng. Đốt, sơ cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bình thường lương thực tạm một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, một cái thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Tương ứng tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện hiện. Ai? Trần Hổ khe khẽ thở dài, tân thủ bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, sẽ rất khó rút chúng siêu phàm thẻ. Cái này bình thường lương thực tạm, mỗi ngày đều có thể ngẫu nhiên nhận lấy 100 cân, 10.000 cân lương thực. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1.000 cân bột mì. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ liền đem 1.000 cân bột mì chuyển rời đến trong chữ vật giới chỉ. Hắn trong chữ vật giới chỉ đã góp nhặt không ít lương thực. Vừa vặn hắn nuôi nhiều như vậy hài đồng. Dạng này lương thực có thể cho những hài đồng này ăn. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đi vào Ngọc Tuyền Nhai cứ điểm. Nhìn thấy hắn đến, nguyên một đám tiểu đệ đều cung kính hành lễ. Lão đại, ngài sao lại tới đây, có phải hay không có việc muốn ta đi làm? Đại Ngưu hỏi. Giúp ta thuê một cái không nhà kho, thuê tốt sau, cái chìa khóa đưa tới tổng đường. Trần Hổ ném cho Đại Ngưu 10 lượng bạc nói. Tốt lão đại. Đại Ngưu làm việc vẫn là 10 phần lưu loát. 2 giờ chiều tả hữu, liền đưa tới nhà kho chìa khóa. Trần Hổ cầm chìa khóa đi vào nhà kho, đem trong chữ vật giới chỉ lương thực đều chuyển rời đến trong kho hàng. Hắn dự định ngày mai lại đi bần dân khu bên kia, đem chìa khóa giao cho Lão Triệu, nhường hắn đến vận lương. Thời gian đi vào trạm vào tối. Trần Hổ nguyên bản định đi Vạn Hoa lâu, đột nhiên nghĩ đến hứa hẹn Tiện Tuyết cùng Tiện Ngữ đêm nay đến truyền thụ nàng nhóm công pháp, thế là liền bỏ đi ý nghĩ này. Sau bữa ăn, Trần Hổ đem Vương Quả Phụ cùng Tiện Tuyết tỷ muội gọi vào một chỗ, đem Trường Sinh Công truyền thụ cho các nàng. Về phần Vương Quả Phụ thì ra tu luyện công pháp phẩm giai quá thấp, liền không có tất yếu tu luyện. Bất quá, so sánh dưới, Vương Quả Phụ thiên phú vẫn là kém một chút. Trần Hổ đang dạy 3 lần sau, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ liền có thể tự hành hành công. Vương Quả Phụ lại không có nắm giữ yếu lĩnh. Cũng may Trần Hổ kiên nhẫn cũng không tệ, bắt đầu cho nàng thiết bị. Hao phí hơn 1 canh giờ, nàng rốt cục nắm giữ hành công phương pháp. Mà tại hắn dạy bảo tam nữ lúc, Lưu Hương Lan lại là vẻ mặt hâm mộ. Hương Lan tới. Trần Hổ đối nàng vẫy tay. Hổ ca. Đối phương đi đến Trần Hổ trước mặt, rất cung kính hô. Ta hỏi ngươi, ngươi là bằng lòng ở bên trong nhà làm cái nha hoàn, vẫn là đi bên ngoài làm việc? Trần Hổ nhìn xem Lưu Hương Lan hỏi. Nếu như đối phương bằng lòng ra ngoài làm việc, liền đem nàng phái đến bần dân khu đi chiếu cố hài đồng, xem ở Vương Quả Phụ phân thượng, có thể cho thêm nàng một chút tiền lương. Hổ ca, ta muốn giữ lại làm nha hoàn. Lưu Hương Lan mặc dù không có đọc qua sách, nhưng bản thân liền có chút thông minh, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ cũng là nha hoàn, nhưng các nàng hưởng thụ đãi ngộ nàng đều nhìn ở trong mắt, nàng là choáng váng mới có thể lựa chọn đi bên ngoài làm việc. Tốt, đã ngươi lựa chọn làm nha hoàn, vậy ngươi cả một đời đều chỉ có thể lưu tại phủ thượng. Trần Hổ ngữ khí trịnh trọng nói. Hổ ca, ta còn là bằng lòng. Cho Trần Hổ làm nha hoàn, có thể ăn vào nàng cả một đời đều chưa từng ăn qua đồ vật, còn có thể luyện võ. Nhưng đi bên ngoài, nàng một cái xuất thân bần hàn nông gia nữ, nhiều nhất có thể gả hơi hơi giàu có điểm nam nhân. Đây không phải cuộc sống nàng muốn. Vậy được, về sau ngươi liền theo tỷ tỷ ngươi học nhận thức chữ cùng đi theo Thiện Tuyết hoặc là Thiện Ngữ học tập quyền pháp. Tạ tạ Hổ ca. Lưu Hương Lan đại hỉ. Thời gian nhoáng một cái, lại đến dạng sáng sau. Trần Hổ có chút kích động lấy ra võ đạo tu vi tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 40 thiên tu vi. Mặc dù không bằng ban ngày mở ra 100 thiên, nhưng 40 thiên tu vi đủ để cho hắn bước vào luyện tùy cảnh. Luyện tùy cảnh giới này chủ yếu là tôi luyện cốt tủy. Bất quá, tôi luyện cốt tủy cũng không phải là dùng nội khí trực tiếp rèn luyện, mà là mở ra cốt khiếu, đem nội khí rót vào trong đó, thông qua cốt khiếu năng lượng đi tôi luyện cốt tủy. Cho nên, mong muốn bước vào luyện tùy cảnh, trước tiên cần phải mở cốt khiếu. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 88, gặp lại Nam Cung Hồng Nhan. Chương 88, gặp lại Nam Cung Hồng Nhan ở chỗ này đến sách một câu. Khác biệt phẩm giai công pháp mở ra cốt khiếu là có khác biệt. Phẩm giai thấp công pháp tại xương cốt bên trên mở ra cốt khiếu số lượng thiếu, mỗi cái cốt khiếu nội bộ không gian cũng nhỏ. Trái lại, phẩm giai cao công pháp rèn luyện ra xương cốt, có thể mở ra càng nhiều cốt khiếu, mở ra cốt khiếu nội bộ không gian cũng lớn hơn. Cốt khiếu nhiều, không gian rất có chỗ tốt gì, có thể càng nhanh cùng càng toàn diện tôi luyện cốt tủy. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ mặc niệm sử dụng tu vi. Sau một khắc, một cỗ nội khí chống rông xuất hiện tại Trần Hổ thể nội, cũng đi thẳng tới hắn giữa song trường, tự động thay hắn mở xương bàn tay bên trên cốt khiếu. Rất nhanh, hắn tả hữu hai bàn tay bên trên liền thành công mở ra một cái cốt khiếu. Tiếp lấy, nội khí tràn vào cốt khiếu. Theo nội khí tràn vào, hai cái cốt khiếu liền bị kích hoạt, bắt đầu phóng xuất ra thần bí năng lượng rèn luyện hắn cốt tủy. Mà rút ra tu vi lập tức ngược lại mở mới cốt khiếu. Chờ mới cốt khiếu mở ra đến, lập tức lại sẽ bị rót vào nội khí kích hoạt, phóng xuất ra năng lượng thần bí, tiếp tục rèn luyện hắn cốt tủy. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác trôi qua nửa khắc đồng hồ. Trần Hổ trên hai tay xương cốt đều mở ra cốt khiếu, cũng rót vào nội khí kích hoạt. Theo cốt tủy bị rèn luyện, Trần Hổ cảm ứng rõ ràng tới, thể chất của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên. Nhất là hai tay biến hóa càng rõ ràng. Rút ra tu vi tại đem hai tay cốt khiếu mở ra đến chả có còn thừa. Thế là, lại ngược lại mở hắn trên hai chân cốt khiếu. Trên hai chân cốt khiếu được mở mang ra 1/3 sau, tu vi rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Mắt nhìn trong đan điền chỉ chiếm theo rất nhỏ bộ phận nội khí, Trần Hổ không có tính toán dùng chính mình nội khí đi tiếp tục mở tích cốt khiếu, bởi vì như vậy hiệu suất quá chậm. Dựa vào hắn tự mình mở ra cốt khiếu, chỉ sợ một ngày có thể mở mang ra một cái cũng không tệ rồi. Vẫn là mỗi ngày rút ra tu vi đi mở mang tương đối thoải mái. Hơn nữa Trần Hổ phát hiện, theo cốt khiếu bên trong nội khí tiếp tục kích phát năng lượng thần bí tôi luyện cốt tùy lúc, thể chất của hắn còn tại duy trì liên tục tăng lên. Điều ra hệ thống bảng xem xét, võ đạo cảnh giới đã biến thành luyện tùy sơ kỳ. Võ đạo đã đột phá, giờ đến phiên thần hồn. Lấy ra tu hành bội số tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5 lần tu hành hiệu quả. Vẫn được. Lấy ra một cái dưỡng thần đan đảm bảo, Trần Hổ liền thúc dục luyện thần quyết. Một canh giờ sau, Trần Hổ kết thúc luyện thần tu luyện, nhận lấy gấp 5 lần tu luyện hiệu quả. Theo hồn lực rót vào, cảnh giới của hắn đi theo đột phá tới ngưng chân hậu kỳ. Hắn kiểm tra một hồi, linh thức cường độ tăng gấp bội, linh thức khoảng cách đạt đến 2000m. Bây giờ linh thức cường độ đã có thể nâng lên 200kg vật thể. Hoàn toàn có thể thông qua linh thức tiến hành ngự vật công kích địch nhân. Sau đó, Trần Hổ đem phổ thông vật tư tạm cùng đặc thù vật tư tạm đều cho mở. Mở ra tình báo tạm. Hôm nay tình báo, 2 ngày sau, Phú Quý Bang hội bị diệt Lân Thủy Phường hai cái bất nhập lưu bang phái, địa bàn mở rộng đến 15 con phố. Lại mở ra nhân mạch tạm. Mở ra một cái ớt cấp nhân mạch. Lần này Trần Hổ không hề từ bỏ, lựa chọn sử dụng. Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ. Trần Hổ đi vào hậu viện, đẩy cửa tiến vào Vương Quả phụ gian phòng. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ đi vào mãnh hổ bang tổng đường điểm danh về sau, thì rời đi tổng đường, trong triều thành mà đi. Hôm nay hắn muốn đi tham gia Nam Cung gia đấu giá hội. Nội thành giá phòng rất cao. Một tòa bình thường tòa nhà là ngoại thành gấp 3. Vì cái gì nội thành giá phòng mắc như vậy? Nguyên nhân có không ít, đầu tiên, nội thành trị an rất tốt. Bạch Thiên Hắc Dạ đều có tuần tra. Tiếp theo, nội thành không có bang phái. Không có bang phái tồn tại, đương nhiên sẽ không có người thu phí bảo hộ, cư dân bình thường có thể an tâm sinh hoạt. Thương nhân cũng có thể an tâm làm ăn. Tiếp theo, nội thành còn có rất nhiều cấp cao nơi trốn. Thì như sòng bạc. Bên ngoài thành sòng bạc, ngươi thắng tiền nhiều hơn, chưa hẳn có thể mang đi. Nhưng ở nội thành, bất luận ngươi thắng bao nhiêu tiền, đều có thể an an toàn toàn rời đi. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có tiền, tại nội thành ngươi liền có thể trôi qua rất tiêu sái. Không cần lo lắng bởi vì tiền tài đưa tới tai họa. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới nội thành cửa chỗ. Nơi này có một đội binh sĩ trấn giữ. Cái này đội binh sĩ đều là tinh nhuệ, tu vi đều đạt đến luyện bị hậu kỳ, hơn nữa bọn hắn toàn bộ người mặc sắc hải, bên hông treo trường đao cùng cung nỏ, cho dù có luyện nhục cảnh cưỡng ép vượt quan, cái này đội binh sĩ cũng có thể đem bọn hắn cầm xuống. Đúng rồi, cái này đội binh sĩ đội trưởng vẫn là luyện nhục cảnh. Cửa thành có không ít người xếp hàng. Phàm là muốn đi vào nội thành, đều muốn xuất ra hộ tịch bài tiến hành kiểm tra, nếu như là ngoại thành hộ tịch, còn cần giao nạp một tiền bạc tử làm lệ phí vào thành. Giao nạp bạc sau, sẽ thu hoạch được một cái lâm thời bài tử. Nhưng cái này lâm thời bài tử chỉ cho phép tại nội thành dừng lại tới trời tối, nếu như trời tối không có ra khỏi thành, bị đội tuần tra bắt được, hoặc là giao nạp kết sủ tiền phạt, hoặc là bắt giam. Trần Hổ trước mấy ngày cũng tiến vào nội thành. Bất quá, hắn không phải đi cửa thành. Đẩy một hồi đội, rốt cục đến phiên Trần Hổ. Lấy ra hộ tịch bài kiểm tra sau, lại nộp một tiền bạc tử, hắn thành công thu hoạch được một cái tạm thời bài. Lần trước tiến vào nội thành, hắn là tới lui vội vàng, đều chưa kịp thật tốt dò xét nội thành. Hôm nay vào thành, hắn ngược lại không gấp không chậm trong thành du lịch lên. Hắn phát hiện a, trong lúc này thành cư dân đều rất lỏng, không ít người trên mặt đều treo nụ cười. Hơn nữa, cửa hàng cũng rất nhiều. Du lịch hơn phân nửa canh giờ, Trần Hổ cũng tiến vào mấy cửa tiệm, mua một vài thứ, tại không ai chú ý thời điểm thu nhập chứa vật giới chỉ. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Hắn thoáng ra tốc, hướng Nam Cung gia phòng đấu giá mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới Nam Cung gia phòng đấu giá. Từ bên ngoài nhìn, vô cùng khí phái to lớn. Cổng có thủ vệ kiểm tra thư mời. Đưa ra thư mời sau, Trần Hổ có thể tiến vào, sau đó lập tức có thị nữ tiến lên đón. Vị công tử này, ngài vị trí tại lầu 2 bao xương, mời đi theo ta. Trần Hổ gật gật đầu. Đi theo thị nữ đi vào phòng đấu giá lầu 2 bao xương. Bao xương bố trí có chút xa hoa xinh đẹp tinh xảo, trong dạp trên mặt bàn cũng đặt vào hoa quả điểm tâm cùng nước trà. Phòng đấu giá lầu 3 cái nào đó gian phòng. Thúy Tuyết đẩy cửa tiến đến, phòng nghỉ trong phòng Nam Cung Hồng Nhan nói, tiểu thư, vị kia Trần công tử đã tới. Làm nữ giả nam trang Nam Cung Hồng Nhan nghe vậy vui mừng, đi, ta đã biết. Tiếp lấy, nàng đi vào đồng tiền nhìn đằng trước nhìn, cảm thấy không có sơ hở sau, liền đi ra cửa phòng hướng lầu 2 mà đi. Thành cần. Trần Hổ đứng dậy mở ra bao xương cửa phòng, nhìn đứng ở phía ngoài Nam Cung Hồng Nhan, mỉm cười nói, hóa ra là Nam Cung huynh à, mau mời tiến. Trần huynh, tại hạ đến đây quấy rầy, còn mời chớ trách. Nam Cung huynh chỗ đó, không có lời mời của ngươi văn kiện, ta cũng không cơ hội tới nơi này kiến thức à. Trần Hổ cười ha hả nói, cũng đem Nam Cung Hồng Nhan đón vào. Trần huynh, một đoạn thời gian không thấy, ngươi đã làm mãnh hổ bang phó đường chủ, ngươi cái này thằng chức tốc độ thật là khiến người hâm mộ. Nam Cung Hồng Nhan tán dương. Nam Cung huynh nói đùa, một cái tam lưu bang phái phó bang chủ, tại các ngươi Nam Cung gia trong mắt, lại là tính không được cái gì. Trần Hổ khiêm tốn hồi đáp, Trần Minh cũng không nên tự coi nhẹ mình, ngươi cũng liền chừng 20, tu vi đạt tới luyện cân trung kỳ, tại chúng ta thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là vô cùng ưu tú tồn tại. Nam Cung Hồng Nhan chân thành nói. Kế tiếp, hai người liền nói chuyện phiếm, mặc dù không có trò chuyện tính thực chất chủ đề, nhưng lại khá là ăn ý. Trần Hổ thậm chí phát hiện, Nam Cung Hồng Nhan độ thân thiện còn tăng lên 3 điểm. Đồng nhiên, cửa phòng trùng điệp đẩy ra, một thanh niên nam tử xông vào, ánh mắt của hắn quét qua, khóa chặt Trần Hổ, trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ sát cơ. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 89, phát điên lạc ngưng xương. Chương 89, phát điên lạc ngưng xương. Tại nam tử thanh niên tiến vào bao xương sau, còn có hai trung niên nam tử xuất hiện tại cửa bao xương. Bọn hắn hẳn là nam tử thanh niên bảo tiêu. Từ nơi này nam tử thanh niên ăn mặc đến xem, hắn hẳn không phải là người bình thường. Biểu muội, người này là ai? Sau một khắc, nam tử thanh niên mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Hồng Nhan, trong giọng nói lộ ra mấy phần chất vấn. Đối mặt chất vấn, Nam Cung Hồng Nhan trong mắt lóe lên mấy phần không thích, nhưng nàng vẫn là đè nén xuống nội tâm không thoải mái nói, hắn là bằng hữu của ta, vừa vặn ta cùng hắn trò chuyện không sai biệt lắm, cũng nên cáo tử. Nói đến đây, nàng hướng Trần Hổ ấy náy cười một tiếng, Trần huynh, hôm nay liền đến nơi này, lần sau lại tụ họp. Tốt, Nam Cung huynh đi thong thả. Trần Hổ đứng dậy trên mặt nụ cười gật gật đầu. Biểu ca, chúng ta đi thôi. Đối nam tử thanh niên một giọng nói, Nam Cung Hồng Nhan liền đi ra phía ngoài. Nhưng này vị thanh niên lại là không có lập tức đuổi theo Nam Cung Hồng Nhan, mà là chờ Nam Cung Hồng Nhan đi ra bao sương, mới dùng băng lãnh ngựa khí đối Trần Hổ nói, tiểu tử, cho ngươi một câu lời khuyên, cách xa nàng điểm, lại để cho ta phát hiện cùng ngươi cùng biểu bội tự mình tiếp xúc, bản công tử để ngươi chết không có chỗ chôn. Uy hiếp xong Trần Hổ, đối phương hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi bao sương. Mà Trần Hổ, từ đầu đến cuối, trên mặt đều treo mỉm cười thản nhiên. Cái này uy hiếp hắn thanh niên, tu vi cũng không tính cao, chỉ có luyện cân sơ kỳ. Nhưng hắn tu luyện công pháp lại là địa phẩm hạ giai. Trừ ngoài ra, hắn còn nắm giữ một môn địa phẩm hạ giai võ kỹ, cùng 3 môn huyền phẩm cao giai võ kỹ. Trần Hổ trực tiếp vận dụng phục chế thể, đem môn kia địa phẩm hạ giai võ kỹ cho phục chế tới. Đáng tiếc, môn võ kỹ này không phải đao pháp, mà là trường pháp, tên là Cuồng Lãng Cửu Thức. Vừa vận ngộ đạo tạp không có đất dụng võ, vừa vận lấy ra tu luyện môn này trường pháp. Trừ ngoài ra, Trần Hổ còn thông qua phục chế thể dò xét ra, người thanh niên kia hai tên hộ vệ đều là luyện cân hậu kỳ tồn tại. Lầu 2 hành lang bên trên, đi vào mặt khác một gian bao sương trước, Nghiêm Đông Thành bộ pháp có chút dừng lại, đối sau lưng hộ vệ bàn giao nói, nhìn chằm chằm tiểu tử kia, xem hắn là lai lịch gì. Là. Hai tên hộ vệ thấp giọng đáp lại một tiếng. Cùng lúc đó, mặt khác một gian trong đạp, một đầu tóc bạc lạc ngưng xương đang ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một chén nước trà, có vẻ hơi hứng hở. Tại bao xương trên mặt bàn, còn đặt vào một quyển sách. Quyển sổ này bên trên ghi lại chính là hôm nay đấu giá hội tất cả vật đấu giá tin tức cùng giá khởi điểm. Trong đó có mấy kiện đồ vật đều vào mắt của nàng. Nhưng nhường nàng khó chịu là, nàng một cái cũng mua không nổi. Nàng là tu luyện của nhân, tất cả tiền lương cùng phá án lấy được điểm công lao, đều dùng để mua sắm cùng đổi tài nguyên tu luyện. Trên người nàng điểm này bạc, cũng liền đủ duy trì một tháng sinh hoạt chi tiêu. Những này vật đấu giá ít thì mấy ngàn lượng bạc giá quy định, nhiều thì mấy vạn lượng bạc giá quy định. Trên người nàng điểm này bạc, liền phế liệu cũng mua không nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Nam Cung gia cho rằng nàng quyền cao chức trọng, không thiếu bạc, trả lại cho nàng đưa tới thư mời. Sớm biết liền không tới, càng xem càng khó chịu. Lạc Ngưng Xương nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Đấu giá sư là hơn 60 tuổi lão giả. Đơn giản lời dạo đầu về sau, kiện thứ nhất vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một cái hộ giáp, nhưng lại không phải bình thường hộ giáp, mà là dùng tam giai dị thú da chế tạo một cái giáp da. Căn cứ đấu giá sư giới thiệu, cái này hộ giáp có thể chống đỡ được luyện cân cường giảm một kích toàn lực mà không bị tổn thương. Giá khởi điểm 1 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ngàn lượng. Tại bất luận cái gì thế giới, có thể dùng để đổ vật bảo mệnh, giá cả đều làm lợi không đến đi đâu. Càng đừng đề cập cái này võ đạo thế giới. Tại Lâm Giang phủ thành bên trong, luyện cốt cường giả cũng đã là đỉnh cấp cao thủ, nhưng luyện cốt cảnh sẽ không dễ dàng ra tay. Có một kiện có thể chống đỡ được luyện cân hậu kỳ một kích toàn lực hộ giáp, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều bảo mệnh trình độ. Cho nên tranh đoạt rất kịch liệt. Chỉ chốc lát công phu, cái này giáp ra giá cả đã tiêu thăng đến 1.8 vạn lượng bạc. Cuối cùng, cái này giáp ra lấy 2.8 vạn lượng giá cả thành giao. Vỗ xuống giáp ra cũng không phải là bao xương khách quý, mà là bên trong đại sảnh một vị phú thương. Theo sát lấy, kiện thứ hai vật đấu giá bị đưa ra là một thanh kiếm, phẩm chất đạt đến đỉnh cấp phàm binh. Giá khởi điểm 1 ngàn lượng. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Trần Hổ hứng thú. Hắn có vật thành phẩm thăng cấp tạm, nếu như vua xuống chuôi kiếm này, liền có thể đem nó thăng cấp làm hạ phẩm thần binh, lại đem để vào dưỡng kiếm hồ lô, hắn dưỡng kiếm hồ lô bên trong lại có thể nhiều một thanh thần binh. Bởi vì mỗi lần đấu giá hội, Nam Cung gia đều sẽ xuất ra 2 tới 5 kiện đỉnh cấp phàm binh tiến hành đấu giá. Cho nên, thanh này đỉnh cấp phàm binh tranh đoạt cũng không tính kịch liệt. Làm giá cả tiêu thăng đến 1520 sau, liền chỉ còn lại 2 người còn tại cạnh tranh. 2 ngàn lượng. Trần Hổ trực tiếp báo giá. Đấu giá sư ánh mắt hơi sáng, ngựa khí cất cao, số 9 phòng khách quý tiên sinh ra giá 2 ngàn lượng, còn có vị kia ra giá cao hơn. Mặt khác 2 cái người cạnh tranh, thấy Trần Hổ duy nhất một lần tăng giá 520, rất rõ ràng là tình thế bắt buộc. Tăng thêm hắn lại tại phòng khách quý, cho nên bọn hắn quả quyết từ bỏ. Mặt khác một gian trong dạng, nghe được Trần Hổ thanh âm, Lạc Ngưng Xương trên nét mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, là hắn. Trí nhớ của nàng rất tốt. Mặc dù cùng Trần Hổ chỉ có một lần chính diện tiếp xúc, nhưng nàng vẫn là bằng vào thanh âm nhận ra hắn. Hiện tại bang phái phần tử đều có tiền như vậy sao? Đêm đó nàng gặp phải Trần Hổ con Vương Quả Phụ tại trên nóc nhà chạy đội, mặc dù xác định hai người là chủ động thông đồng cùng một chỗ, nhưng ở ngày kế tiếp, nàng vẫn là phái người đi tìm hiểu xuống Trần Hổ tình huống. Biết Trần Hổ là mãnh hổ ba người. A, ta đường đường Trấn Vũ Ti Ti trưởng, thế mà còn không có một bang phái phần tử có tiền. Lạc Ngưng Xương có chút thống khổ gãi gãi chính mình lông trắng. Thấy không có người tăng giá, đấu giá sư liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Chỉ chốc lát sau, liền có đấu giá hội nhân viên công tác đem thanh trưởng kiếm kia đưa đến Trần Hổ bảo xương. Trần Hổ thì trực tiếp xuất ra 2000 lượng ngân phiếu kết hết nợ. Thứ ba kiện vật đấu giá đã bắt đầu, chính là một cái danh nhân thư họa. Giá cả còn không thấp, giá khởi điểm đạt đến 5200. Trải qua mấy vòng tranh đoạt sau, giá cả đã tiêu thăng đến 9520. Nói thật, thư họa thứ này, bất kể là kiếp trước vẫn là một thế này, hắn đều thưởng thức không đến. Cuối cùng, này tấm thư họa lấy 1.500.000 lượng giá cả thành giao. Thứ tư kiện vật đấu giá là đan dược, một bình luyện cân cảnh phụ trợ tu hành đan dược. Trần Hổ vẫn như cũ không có hứng thú. Thứ năm kiện, thứ sáu kiện, thứ bảy kiện vật đấu giá, Trần Hổ đều không có hứng thú. Thẳng đến thứ tám kiện, hắn hứng thú. Thứ tám kiện vật đấu giá là một quyển sách, tên là Vạn Dược Đồ. Phía trên ghi chép 1 vạn trồng linh dược, mỗi loại linh dược đều có phối đồ, cùng công năng giới thiệu. Giá khởi điểm là 1000 lượng bạc. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 120. Món đồ đấu giá này bị lạnh nhạt, tăng giá tới 1220 về sau, cơ hội liền không ai tăng giá. 1500 lượng. Trần Hổ báo giá. Vạn Dược Đồ bị Trần Hổ thuận lợi cầm xuống. Gia hỏa này đã bỏ ra 3520, không được, dám so lão nương có tiền, nhất định phải điều tra hắn. Lạc Ngưng Xương thầm nói. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 90, phế đi Nghiêm Đông thành chương 90, phế đi Nghiêm Đông thành tiếp lấy, thứ 9 kiện vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá. Cũng là một thanh đỉnh cấp phàm binh, đáng tiếc không phải kiếm, mà là đao. Trần Hổ lập tức không có hứng thú. Cuối cùng, thanh này đỉnh cấp phàm binh bị người lấy 1420 giá cả cầm xuống. Sau đó, thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá lên đài. Căn cứ đấu giá sư giới thiệu, đây là một bộ địa phẩm hạ giai không chọn vẹn công pháp, chỉ có thể tu luyện tới luyện cân hậu kỳ. Ngay cả như vậy, quyển công pháp này cũng có rất mạnh giá trị. Dù sao địa phẩm công pháp rèn luyện phương pháp cũng không phải thấp hơn địa phẩm công pháp có thể so sánh. Bộ công pháp kia giá khởi điểm 3 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3200. Đối với cái này, Trần Hổ cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại tu luyện thật là thiên phẩm công pháp, chỉ là không chọn vẹn địa phẩm công pháp, còn không để vào mắt. Rất nhanh, bộ này không chọn vẹn công pháp giá cả liền tiêu thăng đến 5.42 vạn. Nhưng đấu giá người vẫn như cũ có 7-8 cái. Cuối cùng, bộ công pháp kia bị số 7 phòng khách quý một cái nam tử lấy 18.8 vạn lượng giá cả cầm xuống. Lúc này, mặt khác một gian trong dạng, Nghiêm Đông Thành tâm tình 10 phần không tốt, khuôn mặt âm trầm đến cơ hồ sắp chảy nước. Bởi vì trước một khắc, biểu muội Nam Cung Hồng Nhan không chút nào cho hắn cái này biểu ca mặt mũi, thế mà trực tiếp rời đi. Thành khẩn, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, trung niên hộ vệ đẩy cửa tiến vào, thận trọng báo cáo: "Công tử, thân phận của người kia đã điều tra tin tưởng, chính là ngoại thành một cái Tam Lưu bang phái mãnh hổ bang phó bang chủ." "Cái gì?" Nghiêm Đông Thành cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, cười lạnh nói: "Biểu muội vẫn là thật sự là tự cam thấp hèn, chạy tới cùng một cái đê tiện bang phái đầu đường xó chợ pha trộn, quả thực tức chết ta rồi. Ngươi đi cho ta chằm chằm chết tiểu tử kia, chờ hắn rời đi phòng đấu giá, liền cho bản công tử bắt lấy hắn, lại tìm cái địa phương nhốt lại, bản công tử muốn ở trên người hắn xuất ngụ ác khí." Nam Cung Hồng Nhan không để mặt mũi trực tiếp rời đi, hắn không có cách nào tại Nam Cung Hồng Nhan trên thân xuất khí, như vậy cũng chỉ có thể cầm cái này bang phái phần tử chút giận. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Bất chi bất giác, đã bán đấu giá xong 15 kiện. Hiện tại, đấu giá sư ngay tại giới thiệu thứ 16 kiện vật đấu giá. Lần này vật đấu giá chính là một môn huyền phẩm hạ giai thân pháp võ kỹ. Nắm giữ huyền phẩm cao giai thân pháp võ kỹ Trần Hổ, đương nhiên sẽ không động tâm. Cuối cùng, bộ này võ kỹ lấy 16 vạn lượng giá cả thành giao. Là 17 kiện vật đấu giá đưa ra về sau, Trần Hổ lại là mừng rỡ. Bởi vì món đồ đấu giá này chính là một cái linh quả. Căn cứ đấu giá sư giới thiệu, cái này mai linh quả tên là Vận Linh Quả, sau khi phục dụng, có thể tăng cường thần hồn chi lực. Khi nhìn đến cái này mai Vận Linh Quả sau, Lạc Ngưng Xương hai mắt liền biến cực nóng, nhưng ngay lúc đó lại trở nên ảm đạm xuống. Bởi vì cái này mai Vận Linh Quả thực sự quá mắc, giá khởi điểm liền phải 10 vạn lượng. Thân làm Trấn Vũ Ti Ti trưởng, nàng có thể tiếp xúc đến rất nhiều võ giả bình thường không cách nào tiếp xúc bí mật. Trong đó một cái bí mật chính là, thần hồn càng mạnh võ giả, đột phá thì càng dễ dàng. Vận Linh Quả giá khởi điểm 10 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng. Nguyên bản còn có mấy phần hứng thú Trần Hổ, nghe được cái này báo giá sau, lập tức liền không có hứng thú. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần võ giả, hắn cũng muốn tranh một chuyến. Nhưng hắn muốn là có tu luyện thần hồn thủ đoạn, cần gì phải hao phí giá tiền rất lớn, đi tranh đoạt một cái đối với hắn trợ giúp không lớn linh quả đâu. bởi vì hắn thông qua linh thức dò xét qua, cái này mai thuần linh quả bên trong ẩn chứa dược lực có hạn, nếu như thần hồn của hắn ở vào cảnh giới thứ nhất, sau khi phục dụng, hẳn là có thể đột phá một hai cảnh giới. Nhưng hắn thần hồn đã đạt tới cái thứ ba cảnh giới ngưng chân cảnh, sau khi phục dụng, đạt tới hiệu quả thực sự là có hạn thật sự. Cũng liền so một cái dưỡng thần đan hiệu quả mạnh hơn một chủ. Bởi vậy, hoa mấy chục vạn lượng bạc đi mua hạ nó, tuyệt đối không có lời. Đương nhiên, Trần Hổ trước mắt, có là người để ý bởi vậy, thuần linh quả giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh liền đột phá 20 vạn lượng. Dù cho đạt tới 20 vạn lượng, trên đoạt thuần linh quả cũng còn có 5 người. Một người trong đó chính là Nam Cung Hồng Nhan vị kia biểu ca. Rốt cục, làm giá cả đi vào 30 vạn lượng sau, cũng chỉ có 2 người tại đấu giá. Một cái là Nam Cung Hồng Nhan biểu ca, còn có một cái cũng là trong dạng khách quý. Đến cùng là ai, Trần Hổ cũng không biết. Cuối cùng, thuần linh quả giá cả lấy 35 vạn lượng giá cả thành giao, cầm xuống thuần linh quả chính là Nam Cung Hồng Nhan biểu ca. Tại thuần linh quả đấu giá kết thúc sau, cuộc bán đấu giá này cũng liền chính thức kết thúc. Trần Hổ cũng không có lưu lại, trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Nhưng mới vừa đi ra một khoảng cách, hắn liền phát hiện có người sau lưng theo dõi hắn. Linh thức quét qua, chính là Nam Cung Hồng Nhan biểu ca kia hai tên luyện cân hậu kỳ hộ vệ. Lập tức, Trần Hổ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không có đi tìm đối phương phiền toái, đối phương lại dám chủ động tìm tới cửa, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn lấy ra trung thành tạp, liên tiếp sử dụng hai lần. Chỉ thấy hai đạo người khác nhìn không thấy quang mang rơi vào trong cơ thể hai người. Sau đó, hai người tư tưởng liền bị thay đổi. Tiếp lấy, Trần Hổ cho bọn họ truyền âm, "Đi, phế bỏ ngươi nhóm lúc đầu chủ tử, phế bỏ sau, các ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Đạt được Trần Hổ mệnh lệnh sau, hai người quả quyết quay người về tới phòng đấu giá. Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá trong một cái phòng, Nghiêm Đông Thành ngay tại thưởng thức trong hộp ngọc ẩn linh quả. Hắn lần này tới Lâm Giang phủ có hai cái mục đích, một cái là thương nghị cùng biểu bội Nam Cung Hồng Nhan hôn sự, hai à, thì là cầm xuống cái này mai ẩn linh quả. Nhà hắn thế phi phàm, nhưng hết lần này tới lần khác thiên phú kém chút. Hắn lúc đầu thiên phú cũng bất quá vừa mới nhập phẩm, chỉ có hoàng phẩm hạ giai. Về sau, mẫu thân hắn vì tăng lên thiên phú của hắn, nhưng nói là nghĩ hết biện pháp, cũng liền miễn cưỡng đem hắn thiên phú tăng lên đến huyền phẩm hạ giai. Thiên phú không cách nào lại tăng lên, mẫu thân hắn đành phải khác muốn những biện pháp khác. Khi biết Nam Cung gia bên này sẽ đấu giá một cái ẩn linh quả, liền nhường hắn tự mình đi một chuyến, tại cầm xuống ẩn linh quả đồng thời, thuận tiện làm sâu thêm hạ cùng Nam Cung Hồng Nhan tình cảm. Đáng tiếc, Nam Cung Hồng Nhan đối với hắn cũng không ưa. Chủ yếu là thanh danh của hắn quá kém, đều theo Linh Châu thành chuyển đến Lâm Giang phủ. Hai tên trung niên hộ vệ một đường thông suốt đi tới Nghiêm Đông thành chỗ gian phòng. Nhanh như vậy liền trở lại, chuyện làm xong. Nghiêm Đông thành hỏi: "Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng báo cáo." Trong đó một cái hộ vệ ra vẻ thần bí nói rằng, cũng hướng Nghiêm Đông thành tiếp cận. Đối với cái này, Nghiêm Đông Thành cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao cái này hai tên hộ vệ đều là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng, trung tâm thật sự. Mau nói, sự tình gì? Nghiêm Đông Thành khép lại hộp, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đúng lúc này, cái kia tới gần hộ vệ bỗng nhiên ra tay, một quyền đánh vào Nghiêm Đông Thành trên đan điền, một tên khác hộ vệ bay sông mà tới, theo sát ra tay, lại là một cước đạp hướng Nghiêm Đông Thành giữa hai chân. Phúc! Cái thứ nhất hộ vệ toàn lực ra tay, trực tiếp một quyền làm nát Nghiêm Đông Thành đan điền. Theo sát lấy lại là phốc phốc một tiếng, lại là một tên khác hộ vệ cũng phải tay. Nhận hai lần tổn thương, Nghiêm Đông Thành lập tức phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đi. Hai tên trung niên hộ vệ nhìn nhau nhìn một cái, quả quyết phòng nghỉ ở giữa bên ngoài bay tán loạn mà đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Nam Cung gia hộ vệ xâm nhập tòa này gian phòng, khi thấy Nghiêm Đông Thành thảm trạng, bọn hắn cùng nhau biến sắc. Ai làm? Chỉ chốc lát sau, đấu giá hội người chủ sự Nam Cung Hành đến, ngựa khí băng lãnh quát hỏi. Hắn cũng là Nam Cung gia dòng chính, bởi vậy, hắn biết Nghiêm Đông Thành thân phận. Nghiêm Đông Thành tại bọn hắn Nam Cung gia địa bàn bên trên bị người phế đi, nếu như không cho Nghiêm gia một cái công đạo, hai nhà quan hệ sợ là không cách nào lại duy trì. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 91, độ địa thần thông chương 91, độ địa thần thông phòng đấu giá dù sao cũng là Nam Cung gia địa bàn. Bởi vậy, Nam Cung Hành rất nhanh liền biết rõ ràng, phế bỏ Nghiêm Đông thành chính là hắn mang tới hai cái cật bệ. Cái này sao có thể? Nam Cung Hành cảm thấy 10 phần khó có thể tin. Giống bọn hắn thế gia như vậy, phàm là dùng để thiếp thân bảo hộ dòng chính hộ vệ, trên cơ bản đều là bên trong gia tộc từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Chỉ có cam đoan bọn hắn tuyệt đối trung thành, mới có thể phái bọn hắn đi bảo hộ trong nhà con trai trưởng. Nếu quả thật muốn từ bên ngoài mời hộ vệ, cũng sẽ đem đối phương tổ tiên đời thứ ba cho cha được rõ rõ ràng ràng, xác định bọn hắn trung thành sau, mới có thể dùng bọn hắn bảo hộ dòng chính. Mà Nghiêm Đông Thành hai người hộ vệ kia, đều là Nghiêm gia từ nhỏ bồi dưỡng. Làm sao có thể bỗng nhiên làm phản, phế bỏ Nghiêm Đông Thành? Nghĩ tới đây, hắn lập tức bàn giao y sư, mau chóng nhường Nghiêm Đông Thành khôi phục thanh tỉnh. Tại y sư cố gắng hạ, Nghiêm Đông Thành theo trong hôn mê tỉnh lại. "Nghiêm công tử, chúng ta điều tra tới là ngươi hai cái hộ vệ đối ngươi ra tay, là bọn hắn sao?" Nam Cung Hành nhìn xem Nghiêm Đông Thành hỏi. "Là, chính là hai người bọn họ cầu tặc." Nghiêm Đông Thành cắn răng nói, "Nhanh, đem bọn hắn bắt lại, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh." "Nghiêm công tử yên tâm, ta đã phái người đi đuổi bắt bọn hắn, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Về phần Nghiêm công tử ngươi, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi chữa vết thương." Một bên khác, Trần Hổ không nhanh không chậm hướng cửa thành đi đến, Tại phát hiện Nam Cung gia võ giả dường như tại điều tra người nào lúc, là hắn biết, hai người hộ vệ kia hơn phân nửa đã đắc thủ, đem Nghiêm Đông Thành làm trọng thương. Về phần hắn vì sao không hạ lệnh trực tiếp giết chết Nghiêm Đông Thành? Nguyên nhân rất hai điểm, trực tiếp giết Nghiêm Đông Thành, thực sự quá tiện nghi hắn. Tiếp theo thì là, nếu như Nghiêm Đông Thành chết tại phòng đấu giá, chắc chắn sẽ đối Nam Cung gia tạo thành phiền toái rất lớn. Hắn cùng Nam Cung gia không có thủ, cùng Nam Cung Hồng Nhàn cũng coi như được bằng hữu. Tự nhiên không thể hại Nam Cung gia. Trở lại Mãnh Hổ Bang tổng đường, Trần Hổ đầu tiên là cho cái tia thanh đỉnh cấp phàm binh trưởng kiếm cho thăng lên cấp. Quả nhiên, đỉnh cấp phàm binh trực tiếp tấn thăng làm hạ phẩm thần binh. Đem nó ném vào dưỡng kiếm hồ lô sau, Trần Hổ liền lấy ra kia bộ thật dày vạn dược đồ là xem. Một bên khác, Trấn Vũ Ti. Trở lại Trấn Vũ Ti, Lạc Ngưng Dương đầu tiên là phái người đi điều tra Trần Hổ sau, liền bắt đầu thường ngày tu luyện. Luyện một hồi, phát hiện Lữ Lộ Dương tới. Biết Lữ Lộ Dương sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến nàng, thế là liền đình chỉ luyện kiếm, hỏi, có chuyện gì? Lữ Lộ Dương nói, khởi bẩm đại nhân, trước đó không lâu tại Nam Cung gia đấu giá hội đã xảy ra một kiện đại sự, cái kia Nghiêm Đông Thành hai tên cận vệ phản bội, đem Nghiêm Đông Thành phế đi. Cận vệ phản bội phế đi Nghiêm Đông Thành. Lạc Ngưng Dương có chút kinh ngạc nói, ngươi xác định, mà không phải tin đồn. Theo nàng biết, Nghiêm Đông Thành thật là Linh Châu Thành Nghiêm gia con trai trưởng. Nghiêm gia tại Linh Châu Thành tính không được đỉnh cấp thế gia, nhưng dầu gì cũng là luyện tụy thế gia. Còn không phải gần nhất quật khởi cái chủng loại kia, mà là chuyển thừa gần 200 năm. Thế gia như vậy, tại bồi dưỡng người đều có một bộ. Có thể tuyển đến cho con trai trưởng làm tiếp thân hộ vệ, đều là đáng giá tín nhiệm loại kia. Làm sao lại bỗng nhiên phản bội? Hơn nữa còn là hai cái cùng một chỗ phản bội. Lữ Lộ Dương có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, ngay từ đầu thuộc hạ cũng là có chút không dám tin tưởng, nhưng phái người liên tục xác nhận sau, là sự thật, bây giờ Nam Cung gia chính phái người bốn phía lục soát hai người hộ vệ kia hạ lạc, đúng rồi, Nam Cung gia còn đưa tới một vạn lượng bạch ngân, hy vọng chúng ta Trấn Vũ Ti có thể xuất động nhân thủ, hỗ trợ bắt hai người hộ vệ kia, đại nhân, ngài nhìn, chuyện này chúng ta muốn tiếp sao? Tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Nghe được một vạn lượng bạc, Lạc Ngưng Xương nhãn tỉnh sáng lên, nàng quá nghèo, thật thiếu bạc. Đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, Nam Cung gia có hay không nói, cái này một vạn lượng là bắt được người thủ lao, vẫn là. Lữ Lộ Dương nói, mặc kệ có hay không bắt được người, cái này một vạn lượng cũng sẽ không thu hồi đi. Vừa mới nói xong, Lữ Lộ Dương từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu dâng lên. Lạc Ngưng Xương tiếp nhận ngân phiếu, lại lấy ra một nửa đưa cho Lữ Lộ Dương, ngươi dẫn người đi lùng bắt ta, những bạc này khi các ngươi vất vả phí. Đa tạ đại nhân. Lữ Lộ Dương đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, sau đó quay người rời đi, lại không có phát hiện Lạc Ngưng Xương trên mặt hiện lên một vẻ nhức nhối. Sau nửa canh giờ, một cái tiểu kỳ đến đây cầu kiến. Lạc Ngưng Xương đem hắn triệu hoán tiền đến. Đại nhân, đây là ngài muốn tình báo. Tiểu kỳ cung kính dâng lên một phần tình báo sổ. Ân, ngươi đi xuống đi. Nhận lấy sổ, Lạc Ngưng Xương nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Chờ đối phương rời đi, Lạc Ngưng Xương lật ra sổ chăm chú quan sát. Khi thấy Trần Hổ đã theo đường chủ tấn thăng làm phó ban chủ, nàng nhíu môi nói, gia hỏa này cũng là thăng được rất nhanh. Làm nàng nhìn thấy trong tình báo, Trần Hổ làm quen Nam Cung gia Nam Cung Hồng Nhan cùng dưới tay nàng tiểu kỳ Tôn Linh Việt, còn có thương nhân chi nữ Mộ Minh Châu sau. Nàng nhịn không được thấp giọng nói, gia hỏa này nữ nhân duyên cũng là thật nhiều. Đồng thời nàng cũng minh bạch vì sao Trần Hổ có thể xuất ra 3500 lượng bạc, bởi vì đối phương hỗ trợ giải quyết Mộ Minh Châu phiền toái. Mộ Minh Châu cho hắn không ít bạc. Bất quá khi nhìn đến Trần Hổ thu dưỡng mấy trăm hài đồng sau, nàng đối Trần Hổ cũng là rất có hảo cảm. Đem sổ vứt qua một bên, nàng liên tiếp theo tu luyện, tu vi của nàng sắp đạt tới luyện cốt cảnh viên mãn. Bất quá, đoạn thời gian trước lấy được tam giai dị thú thịt cũng tiêu hao sạch sẽ. Không có dị thú thịt, tốc độ tu luyện của nàng cũng chậm xuống tới, khó tránh khỏi có chút không quen. Nhất là nghĩ đến hôm nay đấu giá hội bên trên xuất hiện ẩn linh quả, nàng liền đối bạc sinh ra một cố khát vọng mãnh liệt. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới trạm vào tối. Trần Hổ trở lại nhà mới, ăn xong cơm tối, liền đi tới trung viện tư phòng. Lật bàn tay một cái, một quả kim sắc đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Viên đan dược này chính là Thiên Phú đan, theo gói quả lớn bên trong mở ra. Hết thảy mở ra hai cái, tới cùng một chỗ mở ra, còn có một cái thần thông đan. Nuốt vào đan dược sau, theo dược lực phát tác, một cỗ đau từng cơn theo thể nội truyền đến. Bất quá Trần Hổ còn có thể nhẫn lại, cắn răng yên lặng chịu đựng. Rốt cục, nửa khắc đồng hồ sau, đau đớn biến mất. Trần Hổ điều ra hệ thống bảng xem xét, Thiên Phú vẫn như cũ là địa phẩm cao giai. Xem ra một cái Thiên Phú đan không đủ để nhường hắn Thiên Phú tấn thăng thiên phẩm. Thế là, hắn quả quyết ăn vào cái thứ hai. Quen thuộc cảm giác đau đớn lần nữa đột kích. Nửa khắc đồng hồ sau, dược hiệu biến mất, Trần Hổ lần nữa điều ra hệ thống bảng xem xét. Nhìn thấy Thiên Phú đã đạt tới thiên phẩm hạ giai sau, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vệt mỉm cười rực rỡ. Xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, hắn lấy ra quả thứ ba đan dược ăn vào. Viên đan dược này tên là Thần Thông Đan, sau khi phục dụng liền có thể sinh ra một cái thần thông. Thần thông đan dược lực tương đối ôn hòa, cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng dần dần, Trần Hổ lại cảm giác mí mắt đang đánh nhau. Hắn mặc dù cố gắng trèo trống, nhưng cuối cùng vẫn là ghé vào trên bàn sách ngủ thiếp đi. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Hổ chậm rãi thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy hắn, liền cảm ứng được chính mình nhiều một cái năng lực. Năng lực này tên là độ địa. Hắn tâm niệm khẽ động, liền phát động năng lực này. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn cùng dưới chân đại địa dường như hòa thành một thể. Tiếp lấy, thân hình của hắn trực tiếp chìm vào lòng đất, nhưng lại sẽ không cảm thấy bất kỳ bị đè nén. Hắn nếm thử dưới đất hành động, chạy, tốc độ so mặt đất còn nhanh. Sau đó, hắn lại phát hiện, hắn còn có thể mượn nhờ đại địa năng lượng, tại đại địa năng lượng gia trì hạ, tốc độ của hắn đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. một giây thế mà có thể thoát ra ngàn mét, không hổ là thần thông, quá lợi hại. Trần Hổ trở lại thư phòng mặt đất, nhịn không được lẩm bẩm. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 92, nhặt được một cái luyện cốt tiểu đệ. Chương 92, nhặt được một cái luyện cốt tiểu đệ khảo thí xong độn địa thần thông công năng sau, Trần Hổ đứng dậy đi ra thư phòng, đi tới hậu viện. Hôm nay xong hỉ lâm môn, hắn đến tìm Vương Quả phụ chúc mừng hạ. Hổ ca. Nghe được tiếng đập cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Trần Hổ, Vương Quả phụ lập tức vui vẻ đem hắn kéo vào gian phòng. Đêm khuya, Lưu Hương Lan đột cảm giác quá mót, thế là đứng lên như xí. Bất quá, làm nàng trở về phòng, đi ngang qua nhà mình đại tỷ gian phòng lúc, đột nhiên nghe được đại tỷ gian phòng bên trong giường như có nữ nhân ở khóc. Chẳng lẽ là đại tỷ bị ủy khuất gì, vụ trộm đang khóc. Nàng vô ý thức xê dịch bước chân, đi vào đại tỷ ngoài cửa phòng, càng phát ra rõ ràng thanh âm theo đại tỷ trong phòng truyền ra, dường như tiếng khóc, nhưng cẩn thận nghe xong lại có một chút không giống. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Trên gương mặt không khỏi hiện ra một tầng đỏ ửng, nàng mong muốn xoay người rời đi, trở về phòng tiếp tục ngủ. Nhưng lúc này, hai chân của nàng lại như cùng ở tại nguyên địa cắm rễ, thế nào cũng nhấc không nổi. Gian phòng bên trong, Trần Hổ dường như cảm ứng được cái gì, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vệt cười xấu xa, cố ý giày vò ra động tĩnh lớn hơn đến. Dạng sáng, Trần Hổ nhẹ nhàng đẩy ra như là bạch tuộc bám vào trên người hắn Vương Quả phụ, sau đó rời giường mặc quần áo, về tới trung viện thư phòng. Trước tiên đem vật tư tạp cho mở xong, tiếp lấy, Trần Hổ lại mở ra binh khí tạp, thu hoạch được một thanh trung phẩm phàm binh. Đem trôi này phàm binh ném vào chữ vật giới chỉ sau, hắn lại lấy ra ngự thú tạp, lần nữa nô dịch một con chuột. Mở ra tình báo tạp, thu hoạch được một đầu mới tình báo. Hôm nay tình báo, ngày mai Vương Quyền sẽ cho ngươi đưa tới một phong thư mời, bên trong kẹp lấy một chương ngàn lượng mệnh giá ngân phiếu, nó mục đích là vì lôi kéo tộc chủ. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ không khỏi lông mày cao lại, cái này Vương Quyền liền Lân Thủy Phường cũng còn không có hoàn toàn cầm xuống, làm sao lại chạy tới kết giao hắn? Chẳng lẽ nói hắn đã có chiếm đoạt Mãnh Hổ Bang ý nghĩ? Nhưng rất nhanh, Trần Hổ liền phủ định cái suy đoán này. Mãnh Hổ Bang là hoàng gia công cụ người cũng không phải là bí mật gì. Phú Quý Bang nếu muốn ở Lâm Giang phủ làm lớn làm mạnh, phát triển sơ kỳ, khẳng định không nguyện ý cùng thế gia đối đầu. Bởi vậy, ít ra hiện tại, Vương Quyền là không dám đánh Mãnh Hổ Bang chủ ý, đã hắn không muốn đánh Mãnh Hổ Bang chủ ý, như vậy, kết giao hắn hẳn là có mục đích khác. Tính toán, lười nhắc đoán, chờ gặp mặt trực tiếp dùng trung thành tạm cho hắn đến một chút, muốn biết cái gì, hỏi hắn không được sao? Thu hồi tình báo tạm, Trần Hổ lấy ra nhân mạch tạm. Đông nhiên hắn nhớ tới, hôm qua hắn mở ra ất cấp nhân mạch dường như không có hiệu lực, chẳng lẽ là kéo dài? Lần nữa mở ra nhân mạch tạm, thu hoạch được đinh cấp nhân mạch, Trần Hổ từ bỏ sử dụng. Lấy ra ngộ đạo tạm, Trần Hổ hạ lệnh đối cuồng lãng cựu thức sử dụng. Môn này trưởng pháp đến từ Nghiêm Đông Thành, phẩm giai là địa phẩm hạ giai. Sau một khắc, Trần Hổ liền biến thành hài đồng tiến vào mặt khác cái thế giới. Tại sư phụ dạy bảo hạ ngày đêm không ngừng tu luyện cuồng lãng cựu thức, chỉ dùng 3 năm, hắn liền đem môn này trưởng pháp tu luyện tới viên mãn. Nhanh như vậy, Trần Hổ hơi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức được, hắn hiện tại thiên phú đã đạt tới thiên phẩm hạ. Bất quá hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, cảm thấy địa phẩm cùng thiên phẩm trên lệnh tựa hồ có chút lớn. Sau một khắc, ký ức dung hợp. Dung hợp hoàn tất, Trần Hổ liền hoàn toàn nắm giữ cùng lãng cựu thức. Kế tiếp là mỗi đêm trọng đầu hí, lấy ra võ đạo tu vi tạm, mặc niệm sử dụng. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 20 thiên tu vi. Cũng vẫn được. Trần Hổ hạ lệnh sử dụng tu vi. Kế tiếp, cỗ này tu vi xuất hiện ở trong cơ thể hắn, thay hắn mở trên hai chân cốt khiếu. Có lẽ là trùng hợp. Tại mở xong hai chân tất cả cốt khiếu sau, cỗ này tu vi vừa vặn tiêu hao hết. Bây giờ, hai cánh tay hắn cùng hai chân cốt khiếu đều đã mở hoàn thành, cốt khiếu bên trong nội khí cũng tại mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện cốt tủy. Theo cốt tủy lớn mạnh, chân hổ thể chất cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lấy ra tu hành bội số tạm mở ra sau, thu được 10 lần hiệu quả. Thế là, chân hổ lấy ra dưỡng thần đan an bảo, bắt đầu tu luyện. Một canh giờ sau, tu luyện kết thúc. Nhận lấy gấp 10 tu luyện hiệu quả. Lập tức, một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào thần hồn của hắn, rất nhanh liền cùng thần hồn hòa làm một thể, khiến cho tu vi thần hồn của hắn lại tăng lên không ít. Bất quá, cách kế tiếp đan hồn cảnh vẫn là có khá lớn khoảng cách. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ rời giường rửa mặt sau, liền tiến đến nhà ăn cơm. Vừa vặn gặp phải bưng thức ăn lên bàn Lưu Hương Lan. Nhìn thấy Trần Hổ trong ngáy mắt, Lưu Hương Lan lập tức trên mặt nhiều một vệt đỏ bừng, sau đó vội vàng cúi đầu, căn bản cũng không dám nhìn hắn. Hắc hắc. Thấy cảnh này, Trần Hổ trong lòng cười thầm. Cũng cố ý mở miệng vừa nói, "Hương Lan, làm sao thấy được ta liền cúi đầu? Có phải hay không làm có lỗi với ta sự tình?" "Mới không có." Lưu Hương Lan liền tranh thủ mâm thức ăn đặt lên bàn, liền quay thân chạy ra ngoài. Chạy đến phòng bếp bên ngoài, nàng lập tức dậm chân, sờ lên nóng lên gương mặt, nội tâm lại nhịn không được tuôn ra một cố ý xấu hổ. Một lát sau, chờ gương mặt không tái phát bỏng, nàng mới một lần nữa đi vào phòng bếp. Lúc ăn cơm, Trần Hổ cũng không có tiếp tục đùa Lưu Hương Lan. Ăn xong điểm tâm, Trần Hổ liền đi làm. Bất quá tại hắn đi ra cửa biệt lúc, phát hiện cạnh cửa dưới tường thế mà ngủ một cái nam tử. Đối phương bẩn thỉu, quần áo trên người dơ bẩn cũ nát, nhưng Trần Hổ lại một cái nhìn ra, đối phương quần áo trên người tài năng cũng không đơn giản. Càng có ý tứ chính là, đối phương đỉnh đầu tung bay độ thân thiện 60 chữ. Trần Hổ lập tức minh bạch, không phải nhân mạch tạp mất hiệu lực, mà là hắn khuya về nhà không có đi ra ngoài, mới không có gặp phải vị này. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ lấy ra phục chế thẻ dò xét hạ. Dò xét ra kết quả sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vẻ dị sắc. Bởi vì cái này nam tử cũng không phải là người bình thường, mà là một cái đạt đến luyện cốt cảnh võ giả. Một cái luyện cốt cảnh võ giả lăn lộn tới ngủ đến bên đường tình trạng. Chỉ có hai cái khả năng. Đầu tiên, là gặp trọng đại đả kích, tiếp theo à, thì là đắc tội đại nhân vật, bị người chèn ép, mới rơi vào kết cục này. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ lấy ra trung thành tạng, trực tiếp cho đối phương tới hạn. Cho không luyện cốt cảnh tiểu đệ, không cần thì phí. Sau đó, Trần Hổ tiến lên, đưa chân nhẹ nhàng đá hạ đối phương, uy, tỉnh. Diệp Giang đột nhiên mở mắt, khi thấy lúc Trần Hổ sau, lập tức đứng lên quỳ một chân trên đất, gặp qua chủ nhân. Cùng ta tiến đến. Trần Hổ mang theo Diệp Giang tiến vào trong nhà. Đầu tiên là nhường hắn lúc trước viện trong giếng cổ múc nước đem trên thân dọn dẹp sạch sẽ, cũng cầm một thân y phục của mình cho hắn thay đổi. Một khắc đồng hồ sau, rực rỡ hẳn lên Diệp Giang xuất hiện tại Trần Hổ trước mặt. Nói một chút đi, ngươi là thế nào cái tình huống, vì sao luân lạc tới tình trạng này? Trần Hổ làm cho đối phương ngồi xuống, sau đó mở miệng dò hỏi. Đối Trần Hổ 100% trung thành, Diệp Giang đương nhiên sẽ không giấu giếm, đem thân phận lai lịch của mình gặp được chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. Cố sự có chút cầu huyết. Hắn vốn là Linh Châu thành nội giao bang bang chủ đệ tử. 5 năm trước, sư phụ hắn Tần Thiên Dực đem nữ nhi Tần Vũ Phi gả cho hắn. Trong lúc đó, Tần Vũ Phi vì hắn sinh ra một trai một gái. Nhưng mấy tháng trước, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ tương đối thuận lợi, hắn sớm chạy về nhà bên trong, lại phát hiện thê tử cùng hắn tiểu sư đệ đang trộm tình. Bắt gian tại phía sau giường, Diệp Giang dự định giết chết tiểu sư đệ Triệu Cẩm Thành, nhưng lại lọt vào Tần Vũ Phi cực lực ngăn cản. Cuối cùng, tại Tần Vũ Phi trợ giúp hạ, đối phương thành công chạy trốn. Diệp Giang liền chất vấn Tần Vũ Phi tại sao phải làm như vậy. Tần Vũ Phi cũng là vào đã mẹ không sợ rơi, nói cho hắn biết, nàng nguyên bản yêu chính là Triệu Cẩm Thành. Đồng thời hai người đã sớm có tư tình. Nhưng Triệu Cẩm Thành lại bởi vì thân phận vấn đề không cách nào cưới nàng. Tăng thêm Tần Vũ Phi lại có mang thai, cũng chỉ phải gả cho hắn. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 93, vương quyền kế hoạch chương 93, vương quyền kế hoạch ngoại trừ nhi tử không phải Diệp Giang thân sinh, ngay cả nữ nhi cũng là Tần Vũ Phỉ cùng Triệu Cẩm Thành yêu đương vụng trộm sở sinh. Biết được chân tướng Diệp Giang, rất muốn trực tiếp giết Tần Vũ Phỉ. Nhưng ở động thủ lúc, hắn lại nghĩ tới sư phụ của hắn Tần Thiên Dực. Tần Vũ Phỉ thật là sư phụ hắn độc nữ, càng là sư phụ hắn yêu thích. Mà hắn muốn là đứa trẻ lang thang, về sau bị Tần Thiên Dực nhặt được, mang về nộ giao bang, thu hắn làm đồ, chuyển thụ cho hắn võ công. Càng là coi hắn là con ruột đối đãi. Nhất là hắn cưới Tần Vũ Phỉ sau, hoàn toàn đem hắn làm người thừa kế bồi dưỡng. Gần nhất 2 năm, Tần Thiên Dực đã là dần dần bị quyền, vì hắn thượng vị làm nền. Nếu như hắn giết Tần Vũ Phỉ, chẳng phải là muốn nhường sư phụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Nhưng muốn hắn coi như cái gì lại không có phát hiện, hắn lại làm không được. Thế là hắn dứt khoát trong đêm rời đi nộ giao bang, cung lưu lãm tư sứ, cũng tại hôm qua đi tới Lâm Giang phủ. Bởi vì uống nhiều rượu, say ngã tại Trần Hổ gia môn bên ngoài. Đúng rồi, cái kia Triệu Cẩm Thành là thân phận gì? Trần Hổ hỏi. Diệp Giang trong mắt lộ ra hận ý, Triệu Cẩm Thành phụ thân chính là Linh Châu tổng đốc Triệu Thiên Kình, trừ ngoài ra, bọn hắn Triệu gia cũng là Linh Châu lớn nhất thế gia, trong gia tộc có thất cảnh luyện huyết cường giả tọa trấn. Yên tâm, không phải liền là luyện huyết cảnh sao, chờ sau này có cơ hội, ta giúp ngươi làm thịt Triệu Cẩm Thành. Trần Hổ vỗ Diệp Giang bả vai nói. Đa tạ chủ nhân. Diệp Giang cảm kích nói. Đúng rồi, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ, ta là đại ca của ngươi, gọi lão đại. Lão đại. Diệp Giang lập tức rất cung kính hô. Mà Trần Hổ tiểu đệ số lượng cũng tới tăng một cái, đạt tới 763. Kế tiếp, Trần Hổ cho Diệp Giang hóa trang, sau đó mang theo hắn tiến về mánh hổ bàng tổng đường. Đồng thời, Trần Hổ cũng cho Diệp Giang sửa lại cái tên chữ, gọi Diệp Phàm. Tại xử lý một chút công vụ sau, Trần Hổ liền lấy ra quyển kia vạn dược đồ lật xem. Bất chi bất giác, thời gian đi vào giữa trưa. Trần Hổ mang theo Diệp Phàm tiến đến quán rượu dùng cơm. Đột nhiên, có cái thanh niên tiến lên đón, Diệp Phàm một cái lắc mình, liền đem đối phương ngăn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, muốn làm gì? Đừng hiểu lầm, ta là tới cho Trần bang chủ đưa thư mời. Tên thanh niên kia bị Diệp Phàm chằm chằm đến có chút khẩn trương, ngữ khí run rẩy nói, "Lấy ra." Diệp Phàm đưa tay tiếp nhận thư mời, phát hiện không có vấn đề sau, mới giao cho Trần Hổ trên tay. Đuổi tên thanh niên kia, Trần Hổ tiện tay mở ra thư mời, nhìn thấy bên trong quả nhiên kẹp lấy một trương ngàn lượng ngân phiếu. Thư mời bên trên nội dung thì là tại đêm nay mời hắn đi Vạn Hoa lầu phó ước. Về phần mời người, không cần nhìn, Trần Hổ liền biết là vương quyền. Thu hồi thư mời, Trần Hổ liền ngay trước không có cái gì xảy ra, tiếp tục tiến về quán rượu dùng cơm. Cùng lúc đó, cái kia đưa thư mời thanh niên đi tới một tòa trà lâu bao sương, hướng trong dạng một thanh niên nam tử cung kính nói, "Ban chủ, thư mời đã đưa đến Trần Hổ trên tay. Đi, ngươi đi xuống đi." Vương quyền phất phất tay, đuổi đi thanh niên. "Ban chủ, ngài đây là muốn lôi kéo Trần Hổ?" Trong dạng mặt khác cái trung niên nam tử có chút không hiểu hỏi. Cái này Trần Hổ có chút ý tứ. Vương Quyền mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy hắn leo quá nhanh sao? Hơn 10 ngày trước, hắn bất quá là tiểu đầu mục, hiện lộ tu vi cũng bất quá luyện bì trung kỳ, nhưng không đến một tháng thời gian, hắn chẳng những trở thành mãnh hổ bang phó bang chủ, còn nắm giữ luyện cân trung kỳ tu vi. Càng có ý tứ chính là, hắn còn cùng Nam Cung gia tiểu thư Nam Cung Hồng Nhan, cùng Trấn Vũ Ti tiểu kỳ Tôn Linh Việt đều có tiếp xúc. Cho nên, ta kết luận trên người người này có gì đó quái lạ. Mời gặp mặt hắn, bất quá là mong muốn thăm dò hạ hắn, dù sao phía trên chỉ cấp chúng ta thời gian nửa năm. Muốn nhất thống Lâm Giang phủ bang phái, liền phải thăm dò rõ ràng tất cả mọi người tình huống. Cái này Trần Hổ là ta duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, đối phương chính là đạt được cơ duyên tiểu nhân vật mà thôi. Bang chủ anh minh." Nam tử trung niên nói. Đêm đó, Trần Hổ mang theo Diệp Phàm tiến đến Vạn Hoa lâu phó ước. Vương Quyền an bài người tại Vạn Hoa lâu trước cửa nên đón. Tiếp vào bọn hắn sau, liền đem bọn hắn dẫn tới lầu 2 một cái ghế lô. "Ha ha, Trần huynh, tại hạ Vương Quyền, bạn muội mời, xin hãy tha lỗi." Vương Quyền vẻ mặt hào sảng nói. Trần Hổ từ trước đến nay đều không phải là dạy vỏ khốn khổ người. Lấy ra trung thành tạm, trực tiếp cho Vương Quyền tới một phát. Lập tức, Vương Quyền ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Trần Hổ lúc tràn đầy cung kính. Sau đó, hắn quỳ một chân trên đất, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. "Đứng lên đi." Trần Hổ nói, sau đó trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, Vương Quyền lập tức tức thời cầm bầu rượu lên cho Trần Hổ đổ đầy. Trần Hổ cũng không khách khí, cầm lấy đũa đối cả bàn thức ăn ngon ăn như gió cuốn lên, đồng thời còn nói, "Diệp Phàm ngươi cũng ngồi xuống ăn, Vương Quyền, ngươi nói một chút, mời ta mục đích là cái gì?" Vương Quyền lập tức chi tiết báo cáo một phen. Sau khi nghe xong, Trần Hổ tiếp tục hỏi, "Vương Quyền, ta hỏi ngươi, các ngươi Kim Tiền Bang chỉnh hợp Lâm Giang phủ bang phái muốn làm gì?" Vương Quyền hạ giọng nói, "Khởi bẩm chủ nhân, kỳ thật chúng ta Kim Tiền Bang chính là tiền triều hoàng thất sáng tạo, bây giờ Đại Dung quốc đã xuống dốc không phanh, cho nên người ở phía trên thấy được cơ hội, có phục quốc tâm tư, dự định phái người nhất thống Linh Châu mấy cái phủ thành tất cả bang phái. Đến lúc đó lại lấy bang phái tổ kiến quân đội, dạng này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh ngoại trừ Linh Châu thành tất cả địa bàn. Lại hội tụ các phủ quân đội, một lần hành động cầm xuống Linh Châu thành. Ngươi một cái đường chủ vì sao hiểu như vậy tinh tường?" Trần Hổ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vương Quyền nói, "Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ phụ thân chính là Dương Thiên đại quản gia, cái này Dương Thiên chính là tiền triều hoàng thất người dẫn đầu, rất nhiều chuyện đều muốn trải qua phụ thân ta chi thủ, bởi vậy thuộc hạ biết được tương đối nhiều. Hơn nữa ngoại trừ Kim Tiền Bang, Dương Thiên dưới trướng còn có 8000 đại quân tinh nhuệ. Trừ ngoài ra, Dương Thiên còn cùng Linh Châu thành mấy cái đỉnh cấp thế gia lẫn nhau cấu kết." Trần Hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi lần nữa, "Ngươi nói ngươi muốn trong vòng nửa năm nhất thống Lâm Giang phủ bang phái, chỉ dựa vào ngươi một cái luyện cốt trùng kỳ sợ là không được, trong tay ngươi có phải hay không còn có cái gì át chủ bài?" Vương Quyền nói, "Hoàn toàn chính xác có, thuộc hạ bên người có hai cái luyện cốt hậu kỳ sát thủ, trước mắt Phú Quý Bang vẫn còn tương đối nhỏ yếu, thuộc hạ tạm thời không có sử dụng bọn hắn, chờ Phú Quý Bang nhất thống Lân Thủy Phượng, liền có thể xuất động hai người này, để bọn hắn áp dụng chém đầu hành vi, giết mấy cái bang phái bang chủ, nhường Lâm Giang phủ hoàn toàn loạn lên. Chỉ cần phủ thành bừa loạn, chúng ta Phú Quý Bang liền có thể đục nước béo cò, duy trì liên tục lớn mạnh. Chờ thời cơ vừa thành thục, chúng ta Phú Quý Bang liền có thể lấy thực lực áp bách tất cả bang phái, lại lấy tiền tài công pháp võ kỹ dụ hoặc bọn hắn. Dù sao Dương Thiên chính là tiền triều hoàng tộc huyết mạch, trên tay nắm giữ lấy rất nhiều công pháp. Hết lần này tới lần khác luyện cốt trở lên công pháp cơ hồ rất ít xuất hiện ở trên thị trường, bản địa những bang phái này, tu luyện nói luyện cân hậu kỳ liền đến đỉnh. Cần có thể đột phá luyện cốt cảnh công pháp dụ hoặc bọn hắn, lại không được bọn hắn không khuất phục. Giỏi tính toán." Trần Hổ tán dương, dựa theo Vương Quyền chế định kế sách, thật là có khả năng thành công. "Đi, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ, ta là đại ca của ngươi." "Bái kiến đại ca." Vương Quyền vội vàng nói. "Đúng rồi, thân phận của chúng ta nhớ kỹ giữ bí mật." Trần Hổ nói, trong lòng của hắn cũng có một cái kế hoạch, cái kia chính là chờ Vương Quyền nhất thống Lâm Giang phủ bang phái sau, hắn lại ra mặt hái quả đào, đến lúc đó, toàn bộ Lâm Giang phủ bang phái thành viên đều là tiểu đệ của hắn. Vậy hắn không biết rõ đến đạt được bao nhiêu rút thưởng. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, Lương Thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 94, giết người gấu chương 94, giết người gấu đúng rồi Vương Quyền, đã ngươi dự định cầm võ kỹ dụ hoặc những bang phái kia, như vậy trên tay ngươi võ kỹ hẳn là có không ít ta. Trần Hổ lời nói xoay chuyển, hỏi. Vương Quyền gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có không ít, trước mắt trên tay của ta có huyền phẩm công pháp năm bộ, huyền phẩm võ kỹ 12 cửa, thuộc hạ tu luyện cũng là địa phẩm hạ giai công pháp, nếu như đại ca ngươi cần, ta có thể đều sao chép một phần cho ngài. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Trần Hổ nói, địa phẩm công pháp chính hắn không tu luyện, về sau có thể chuyển thụ cho những tiểu đệ khác đi. Về phần võ kỹ a, cũng là có thể tu luyện. Hiện tại mỗi ngày nội đạo tạp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều học tập một chút võ kỹ cũng là tốt, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân đi. Sau bữa ăn, Trần Hổ chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới vừa đi ra gian phòng, liền có cái nha hoàn tiến lên đón, "Trần bang chủ, cô nương nhà ta cho mời." "Đi." Trần Hổ nhận biết cái này nha hoàn, đối phương là Lạc Nhạn người. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới Lạc Nhạn bên ngoài gian phòng. Vào cửa lúc, hắn bỗng nhiên ngừng chân, đối Lạc Nhạn Nha Hoàn nói, cho ta cái này tùy tùng an bài hai cái xinh đẹp điểm cô nương. Sau đó lại đối Diệp Phàm nói, thật tốt hưởng thụ, không cần cự tuyệt. Là, đại ca. Diệp Phàm lĩnh mệnh nói. Sau đó, Trần Hổ đẩy cửa vào. Lạc Nhạn gian phòng bị một đạo bình phong chia cắt thành hai nửa. Trần Hổ sau khi vào phòng, cũng không nhìn thấy Lạc Nhạn, nhưng lại nghe được theo sau tấm bình phong truyền đến tiếng nước. Dùng linh thức quét qua, hắn liền phát hiện sau tấm bình phong trưng bày một cái to lớn thùng tắm, mà Lạc Nhạn ngay tại trong thùng tắm tắm rửa. Sớm không tẩy, muộn không tẩy. Hết lần này tới lần khác tại hắn đến lúc tẩy, Lạc Nhạn ôm lấy tâm tư gì Trần Hổ sao có thể không rõ. Thế là, hắn trực tiếp đi đến sau tấm bình phong, đi vào Lạc Nhạn sau lưng, khẽ cười nói, cần ta cho ngươi trả lương sao? Hơn 2 canh giờ sau, Trần Hổ theo Vạn Hoa lâu đi ra. Lần này cũng không có che eo. Tu vi sau khi đột phá, hắn mạnh mẽ đem Lạc Nhạn yêu nữ kia dạy dỗ một lần, xem như lật về lần trước vứt bỏ mặt mũi. Cũng là Diệp Phàm bộ pháp hơi có vẻ lảo đảo. Bất quá, kinh nghiệm như thế một lần, trên người hắn đủ rũ tiêu tán rất nhiều. Trở lại nhà mới, Trần Hổ đem Diệp Phàm an bài phía trước viện. Bởi vì thời gian không còn sớm, hậu viện tứ nữ đều đã nghỉ ngơi, Trần Hổ cũng không có đi quấy rầy các nàng, mà là đi vào trung viện thư phòng lĩnh hội theo Vương Quyền trên thân phục chế đến một môn thương pháp. Thương pháp tên là Hắc Phong Thương, chính là huyền phẩm thượng giai võ kỹ. Có lẽ là bởi vì thiên phú đạt tới thiên phẩm nguyên nhân. Vẹn vẹn hao phí hơn một phút, môn này thương pháp hắn liền trực tiếp nhập môn. Tiếp lấy, hắn liền đình chỉ lĩnh hội. Dù sao dùng nộ đạo tạng, có thể duy nhất một lần đem môn này thương pháp tăng lên tới viên mãn. Cần gì phải lãng phí thời gian đi lĩnh hội đâu? Sau đó, Trần Hổ theo trong chữ vật giới chỉ đem vạn dược đồ lấy ra tiếp tục lật xem, chờ đợi dạng sáng đến. Thời gian trôi qua, rốt cục đi vào dạng sáng. Tất cả tấm thẻ đều đã đổi mới. Trước tiên đem vật tư tạp đều cho nhận lấy, lại mở ra binh khí tạp, thu hoạch được thượng phẩm phàm binh một cái. Sao chính là, đúng lúc là một cây thương. Mở ra tình báo tạp, thu hoạch được một đầu mới tình báo. Hôm nay tình báo, ngày mai Trấn Vũ Ti truy nã hung phạm một trong sát nhân hùng chạy trốn đến Lâm Giang phủ, đổ tường Lâm Trấn nhà giàu một nhà 12 miệng, dẫn dụ Trấn Vũ Ti đi truy tra, cuối cùng một chi tiểu kỳ đội toàn quân bị diệt. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ hơi kinh hãi. Tường Lâm Trấn rời phủ thành cũng không xa, chỉ có hơn 30 dặm. Cái này sát nhân hùng dám dẫn dụ Trấn Vũ Ti người đi đuổi bắt hắn, một thân thực lực sợ là không thấp. Dựa theo tình báo tạp nước tiểu tính, mở ra tình báo đều là cùng hắn khá liên quan. Như vậy, cái này tiểu kỳ đội sẽ không phải là Tôn Linh Việt xuất linh a? Nếu thật là Tôn Linh Việt, như vậy hắn muốn hay không xuất thủ cứu giúp đâu? Diệp Phàm đến từ Linh Châu thành, kiến thức rộng rãi, ngày mai hỏi một chút hắn, có biết hay không cái này sát nhân hùng. Lấy ra nhân mạch, Trần Hổ lựa chọn mở ra. Lấy được lại là đỉnh cấp nhân mạch, trực tiếp từ bỏ sử dụng. Thu hồi nhân mạch tạm, lấy ra ngộ đạo tạm, khóa chặt Hắc Phong Thương sử dụng. Cảm giác quen thuộc tiến đến, Trần Hổ hóa thân đứa nhỏ, đi vào mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ tu luyện Hắc Phong Thương. 2 năm sau, Hắc Phong Thương đạt tới viên mãn cảnh giới. Hắn bị đá ra thế giới kia. Lập tức, tu luyện ký ức rơi vào não hải, cùng hiện tại ký ức hòa làm một thể. Mà hắn Hắc Phong Thương cũng đạt tới viên mãn cảnh. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra võ đạo tu vi tạm, mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50 thiên tu vi. Lựa chọn sử dụng. 50 thiên tu vi xuất hiện tại Trần Hổ thể nội. Nguyên bản hắn coi là cái này 50 thiên tu vi sẽ tiếp tục giúp hắn mở cốt hiếu, nhưng không nghĩ tới, những này tu vi trực tiếp rót vào đan điền, chậm rãi cùng hắn nội khí trong đan điền hòa làm một thể. Thoáng suy tư, Trần Hổ liền hiểu nguyên nhân. Mở cốt hiếu sau, là cần hướng cốt hiếu bên trong rót vào nội khí mới có thể đạt tới luyện vị hiệu quả. Bây giờ, Trần Hổ tứ chi xương cốt đều mở ra cốt hiếu, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao không nhỏ nội khí. Nếu như tiếp tục mở tích mới cốt hiếu, hắn trong đan điền điểm này nội khí, sợ là không cách nào duy trì tiêu hao. Đây cũng là hôm nay tu vi lựa chọn tụ hợp vào hắn nội khí nguyên nhân. Làm 50 thiên tu vi đều tụ hợp vào trong đan điền sau, Trần Hổ đan điền vẫn không có đạt tới bão hỏa, nội khí chỉ chiếm căn cứ 9 phần 10 không gian. Tiếp đấy, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số tạm, mở ra 6 lần hiệu quả, lấy ra một cái dưỡng thần đan đảm bảo. Trần Hổ lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Một canh giờ sau, tu luyện kết thúc, nhận lấy gấp 6 lần hiệu quả. Một cỗ tinh thuần hồn lực dung nhập thần hồn, vẫn không có đột phá. Hôm nay tu hành bài tập hoàn thành, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ đi vào tiền viện, phát hiện Diệp Phàm đang luyện võ. Hắn luyện là quyền pháp, thông qua phục chế thể, Trần Hổ biết Diệp Phàm tu luyện công pháp là nộ giao công. Tu luyện võ kỹ có 3 môn, theo thứ tự là nộ giao quyền cùng trường phong đao cùng đạp lãng bộ cùng truy phong thân pháp. Nộ giao công cùng nộ giao quyền đều là địa phẩm trung giai. Trường phong đao là địa phẩm hạ giai, đạp lãng bộ cùng truy phong thân pháp thì là huyền phẩm thượng giai. Phát hiện Trần Hổ đến, Diệp Phàm lập tức đình chỉ luyện quyền, đại ca sớm đến hậu viện ăn cơm. Trần Hổ nói, làm Trần Hổ mang theo Diệp Phàm đi vào hậu viện, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ không khỏi hỏi, Hổ ca, hắn là? Đây là ta tân tu tiểu đệ, về sau liền ở nhà chúng ta, các ngươi gọi hắn Phàm ca là được. Đúng rồi Diệp Phàm, đây là ta hai cái nha hoàn, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ. Song Vương bắt chuyện qua sau, liền tiến vào nhà ăn. Chỉ chốc lát sau, Vương quả phụ cùng nàng muội muội bưng đồ ăn đến. Trần Hổ lại giới thiệu hạ. Sau bữa ăn, Trần Hổ mang theo Diệp Phàm đi manh hổ bang. Đi vào công phòng sau, Trần Hổ đem hắn gọi tiền đến, đặt câu hỏi, Diệp Phàm, ngươi có biết hay không sát nhân hùng? Nghe được sát nhân hùng danh tự, Diệp Phàm nhíu mày, nói rằng, đại ca ta biết người này, hắn là Trấn Vũ Ti truy nã hung phạm, gia hỏa này từng tại Linh Châu phạm phải nhiều lên thảm án diệt môn, bất quá lại hết sức giàu hạn, nhiều lần trốn qua Trấn Vũ Ti vây quét. Hắn thực lực bản thân cũng không yếu, đạt đến luyện cốt cảnh hậu kỳ. Vậy ngươi đối đầu hắn có nắm chắc không? Trần Hổ hỏi lại. Diệp Phàm nói, nếu như là chính diện đối quyết, hắn không phải đối thủ của ta, bất quá người này nắm giữ một môn rất mạnh thân pháp, hắn từng lợi dụng môn này thân pháp tại luyện thủy cường giả truy sát hạ đạo thoát qua. Nghe vậy, Trần Hổ nhãn tình sáng lên. Có thể tại luyện thủy cường giả truy sát hạ đạo thoát, giải thích rõ sát nhân hùng nắm giữ môn kia thân pháp ít nhất là địa phẩm. Mà hắn phi điều độ mặc dù đã đạt tới biên mãn, nhưng cũng bất quá mới nguyên phẩm. Nếu như có thể đem sát nhân hùng trên người thân pháp phục chế tới, vậy hắn tốc độ đem nâng cao một bước. Đã như vậy, hắn quyết định tiến về Tường Lâm trấn đi một chuyến. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 95, xin gọi ta Trần Trà Xanh. Chương 95, xin gọi ta Trần Trà Xanh. Trần Hổ chính là mãnh hổ bang phó bang chủ, độ tự do rất cao. Có đi Tường Lâm trấn dự định sau, lập tức mang theo Diệp Phàm cưỡi ngựa tiến về. Chỉ là vừa đi vào thành bắc, liền cùng một chi trấn vũ ti tiểu đội gặp gỡ. Sao chính là, dẫn đầu tiểu kỳ chính là Tôn Linh Việt. Mấy ngày không thấy, Tôn Linh Việt đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện lục trung kỳ. Trần Hổ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Phát hiện Trần Hổ sau, Tôn Linh Việt không e dè giá ngựa tiếp cận, mở miệng dò hỏi. Ta đi Tường Lâm trấn thăm người thân thăm bạn. Trần Hổ tùy tiện tìm một cái lấy cớ nói. Cái gì, ngươi cũng đi Tường Lâm trấn? Tôn Linh Việt hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Tôn Tiểu Kỳ cũng đi Tường Lâm trấn? Trần Hổ biết rõ còn cố hỏi. Không tệ. Tôn Linh Việt thần sắc có chút nghiêm túc nói, Tường Lâm trấn đã xảy ra một cọc thảm án diệt môn, ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh đi xử lý vụ án này truy nã hung thủ. Đã như vậy chúng ta không bằng cùng một chỗ đồng hành. Trần Hổ nói. Tôn Linh Việt vừa định bằng lòng, nhưng một thanh âm vang lên, đại nhân, người này là bang phái phần tử, chúng ta là đi làm án, nhường hắn đồng hành sợ là không ổn, dễ dàng đưa tới nói nhảm. Nói chuyện chính là Tôn Linh Việt dưới trướng một cái giáo úy. Đối phương tuổi tác không lớn, cũng liền 20 tuổi ra mặt, tu vi luyện bị cảnh hậu kỳ. Bang phái phần tử lại thế nào rồi, hắn là bằng hữu ta, nếu như ngươi lo lắng chịu ảnh hưởng, đều có thể rời khỏi nhiệm vụ lần này. Tôn Linh Việt lạnh lùng nhìn đối phương nói rằng. Lập tức, sắc mặt của đối phương biến vô cùng khó coi. Nguyên bản hắn còn muốn nói điều gì, nhưng chú ý tới Tôn Linh Việt ánh mắt lạnh như băng, lập tức đem lời muốn nói nuốt về trong bụng. Tôn Tiểu Kỳ vị đại nhân này nói rất có đạo lý, nếu không chúng ta tách ra đi. Lúc này, Trần Hổ mở miệng nói ra, mang theo vài phần trà xanh mùi vị. Không cần phải để ý đến hắn. Tôn Linh Việt xem thường những môi, bằng hữu của ta, còn dung không được hắn góp ý bậy bạn. Nói đến đây, nàng lại trừng mắt nhìn người thanh niên kia, cũng hừ lạnh nói, còn dám đối bằng hữu của ta bất kính, liền lăn ra tiểu đội của ta. Tôn Linh Việt mặc dù tại Trấn Vũ Ti chỉ là một cái tiểu kỳ, nhưng hắn sư minh Trần Vũ là tổng kỳ, phụ thân chính là bách hộ, thực lực càng là đạt đến luyện cân hậu kỳ, đạt đến tiên hộ cảnh giới. Chỉ cần lập xuống công lao, về sau thăng chức thiên hộ khả năng vẫn là vô cùng lớn. Lần nữa bị Tôn Linh Việt trách móc, người thanh niên kia giáo úy nội tâm gọi là một cái biệt quốc ta, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng nói, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Trên thực tế, hắn sở dĩ mở miệng, nhưng thật ra là hắn đối Tôn Linh Việt có ý tưởng, nhìn thấy Tôn Linh Việt cùng Trần Hổ như vậy thân cận, trong lòng cảm thấy đen đét. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Linh Việt sẽ phản ứng lớn như thế, trực tiếp vì một bang phái phần tử đem hắn răn dạy thành chó. Sau đó, Trần Hổ hai người gia nhập Trấn Vũ Ti đội ngũ, cùng đi ra cửa thành, hướng Tường Lâm trấn chạy đi. Hắc hắc, Lâm Vũ tiểu tử này kinh ngạc đi. Đội ngũ đằng sau, hai cái Trấn Vũ Ti giáo úy tại nhỏ giọng trao đổi, hắn đang đợi, cái kia điểm tâm nghĩ ai nhìn không ra, dám hỏi đến tiểu kỳ đại nhân sự việc, thật đem mình làm mâm đồ ăn. Cũng không phải, ta nhìn hắn truy tiểu kỳ đại nhân mục đích cũng không đơn thuần, tiểu kỳ đại nhân phụ thân thật là bách hộ, về sau nói không chừng có thể trở thành tiên hộ, cưới tiểu kỳ đại nhân, liền có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Hoàn toàn chính xác, bất quá vị kia Trần bang chủ cũng không đơn giản, người ta tu vi đã đạt tới luyện cân trung kỳ, nghe nói có thể chiến luyện cân hậu kỳ, chúng ta là Trấn Vũ vệ, về mặt thân phận có ưu thế, nhưng thật đem người đắc tội hung ác, người ta muốn thu thập hắn một cái bình thường giáo úy còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này hai tên giáo úy lời nói mặc dù nhỏ giọng, nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Cửu vừa lúc ở hai người phía trước, cho nên hai người trò chuyện nội dung đều bị hắn nghe được. Nhất thời, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, nhất là nhìn thấy phía trước ngay tại lập tức trò chuyện đang vui hai người, trong lòng liền càng thêm bị đè nén. Cuối cùng hắn thở sâu. Mặc dù hai người kia lời nói đến mức rất khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận bọn hắn cũng rất chân thực, nếu như Trần Hổ thật muốn thu thập hắn, hắn chưa chắc có phản kháng chỗ trống. Người ta là luyện cân trung kỳ, hắn mới luyện bị hậu kỳ. Chỉ cần tìm luyện nhục cảnh kẻ liều mạng, liền có thể phế đi hắn. Chỉ cần hắn bị phế, mất đi Trấn Vũ Ti phần công tác này, người ta còn không phải muốn làm sao thu thập hắn, liền thế nào thu thập. Hơn 30 dặm lộ trình cũng không xa xôi. Không tốn bao nhiêu thời gian, Trần Hổ bọn người liền đã đến Tường Lâm trấn. Dọc theo con đường này, Trần Hổ không ít đùa Tôn Linh Việt, nhất là xuất ra kiếp trước mấy cái trò cười sau, thẳng chọc cho đối phương khanh khách cười không ngừng. Mà Tôn Linh Việt đỉnh đầu độ thân tiện thì biến thành 78 điểm. Trần Hổ, ngươi có muốn hay không đi hiện trường phát hiện án nhìn xem? Tôn Linh Việt phát ra mời. Ta thì không đi được, ta còn muốn đi thăm bạn. Trần Hổ lắc đầu nói. Vậy được rồi. Tôn Linh Việt có chút thất vọng. Tiến vào thị trấn sau, Trần Hổ hai người liền cùng Tôn Linh Việt tách ra. Tường Lâm trấn vẫn tương đối phồn hoa, bởi vì phủ thành bên trong rau quả thịt trứng những vật này đều là từ xung quanh thôn trấn cung cấp, mà Tường Lâm trấn lấy trồng trọt rau quả làm chủ. Bởi vậy, trên trấn nhiều đồ ăn hương. Trừ ngoài ra, Tường Lâm trấn còn có một cái bất nhập lưu bang phái, Thái Bang. Trở lại chuyện chính, tiến vào thị trấn sau, Trần Hổ liền mở Khải Linh biết tìm hiểu tin tức. Thảm án diệt môn vẫn là rất náo động. Trên đường phố không ít cư dân đều đang nghị luận chuyện này. Có người nói bị diệt môn Quách gia là vì giàu bất nhân, bị đi ngang qua đại hiệp giết chết. Cũng có người nói, Quách gia cửu gia tìm tới cửa, diệt bọn hắn cả nhà. Còn có người nói, theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Hổ cũng xác định một sự kiện, cái kia bị diệt môn Quách lao ra không phải vật gì tốt. Đa số người biết sau chuyện này, mặc dù có khủng hoảng, nhưng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, Trần Hổ liền biết được Quách gia địa chỉ. Thế là, mang theo Diệp Phàm tiến về. Vừa vặn Quách gia phụ cận liền có một tòa trà lâu, đem ngựa giao cho trà lâu điếm tiểu nhị nuôi nấng, hắn thì mang theo Diệp Phàm lên lầu 2. Têu nước trà điểm tâm, hắn liền phóng xuất ra linh thức xem xét bốn phía. Bây giờ, hắn linh thức có thể bao trùm phương viên 2000m. Chỉ cần kia sát nhân hùng tại hắn linh thức phạm vi bên trong, hắn liền có thể tùy tiện đem đối phương cho bắt tới. Về phần Tôn Linh Việt, đã mang theo thủ hạ nhân mã tiến vào Quách gia kiểm tra thực hư thi thể, điều tra manh mối. Tại không có tìm tới trực tiếp manh mối sau, Tôn Linh Việt liền tế ra một cái sát khí. Chỉ thấy một cái chấn vũ ti giáo úy từ phía sau lưng lấy ra một cái miếng vải đen đang đắp trên lồng. Trong lồng có một đầu tuyết trắng tiểu khuyển. Đầu này tiểu khuyển cũng không phải một đầu bình thường chó, mà là chấn vũ ti bồi dưỡng được linh khuyển. Chấn vũ ti bồi dưỡng được linh khuyển khíu giác tương đối phát đạt. Lợi dụng đầu này tiểu khuyển, Tôn Linh Việt bọn người rất nhanh liền khóa chặt một cái khí vị. Sau đó tại tiểu khuyển chỉ dẫn hạ ra Quách gia, hướng thị trấn phía tây mà đi. Đi, theo sau nhìn xem. Trần Hổ đối Diệp Phàm nói. Hạ trà lâu, cưỡi ngựa, đi theo Tôn Linh Việt đám người sau lưng. Tại tiểu khuyển dẫn đầu hạ, Tôn Linh Việt đi tới Tường Lâm trấn hơn 10 dặm bên ngoài một tòa miếu hoang bên ngoài. Đem tiểu khuyển một lần nữa bỏ vào chiếc lồng, sau đó Tôn Linh Việt liền hạ lệnh, nhường tiểu đội mặt khác 8 người đem miếu hoang vây quanh, nàng thì mang theo hai cái luyện bị hậu kỳ giáo úy tự mình tiến vào miếu hoang bắt phạm nhân. Tôn Linh Việt không nghĩ tới chuyện như vậy thuận lợi. Tiến vào miếu hoang sau, nàng liền thấy thờ phụng Phật tượng đại điện bên trong ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Dù là cách xa mấy mét, nàng đều ngửi thấy trên người đối phương tản ra mùi máu tươi. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 96, Diệp Phàm ra tay chương 96, Diệp Phàm ra tay xếp bằng ở cũ nát đại điện bên trong sát nhân hùng ánh mắt khóa chặt Tôn Linh Việt, thấy được nàng trên người tiểu kỳ chế phục, không khỏi hơi cảm giác thất vọng, không nghĩ tới chỉ hấp dẫn đến chỉ là một cái tiểu kỳ. Đương nhiên, sát nhân hùng nhãn tình sáng lên, ánh mắt từ dưới lên trên đem Tôn Linh Việt đánh giá một phen, mặc dù chỉ là tiểu kỳ, nhưng ngươi cái này nữ hoa cũng là có mấy phần tư sắc. Cảm nhận được sát nhân hùng kia trần trụi ánh mắt, Tôn Linh Việt không khỏi giận dữ, chợt quát lên, "Cẩu vật, nhìn mẹ ngươi đâu, bán cho ta, bán chết con mắt này không quy củ cẩu vật." Quát mắng ở giữa, Tôn Linh Việt đã lấy xuống bên hông phá giáp nô, nhắm ngay đại điện bên trong sát nhân hùng liền bóp lấy cò súng. Phá giáp nô cũng không phải bình thường cung nỏ, mà là đặc chế cung nỏ, chỉ có chấn vũ ti cùng đại dung quốc nào đó chút bộ đội tinh nhuệ mới có thể phối trí. Phá giáp nô uy lực cũng rất mạnh, có thể phá vỡ luyện cân võ giả phòng ngự. Thậm chí mới vào luyện cốt cảnh võ giả, cũng bị nhiều tên cầm trong tay phá giáp nô binh sĩ vây quanh, cũng có khả năng sẽ bị trọng thương. Hiu liu liu, ba cây màu đen tên nỏ bắn ra, phân biệt khóa chặt sát nhân hùng mi tâm, trái tim cùng bụng dưới. Không tệ, phá giáp nô vẫn là liên nỗ, có thể liên tục bắn ra 6 cái phá giáp tiễn. Theo Tôn Linh Việt động thủ, cùng hắn tiến vào miếu hoang hai tên chấn vũ ti giáo úy cũng nhao nhao cầm trong tay phá giáp nô nhắm chuẩn sát nhân hùng, bóp lấy cò súng. Đinh đinh đinh, Tôn Linh Việt đi đầu bắn ra 3 cây tên nọ đều thành công trúng đích mục tiêu. Nhưng nhường Tôn Linh Việt cảm thấy chấn kinh cùng bất an là 3 cây tên nọ lúc bắn trúng mục tiêu sau, thế mà tựa như bắn trúng sắt thép, phát ra kim tiết giao kích thanh âm sau, liền từ đối phương trên thân rớt xuống. Đinh đinh, theo sát lấy, hai vị giáo úy cũng bắn trúng đối phương, nhưng đều là kết quả giống nhau. Không tốt, đối phương là luyện cốt cảnh. Tôn Linh Việt sắc mặt biến cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, sát nhân hùng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Tôn Linh Việt, phát ra tà ác tiếng cười, "Tiệt kiệt tiệt, tiểu nữ hoa, nếu không ngươi từ bỏ chống lại, một nhà nào đó có lẽ có thể giữ lại ngươi một mạng." "Nghĩ hay lắm." Tôn Linh Việt hừ lạnh nói, "Mau bỏ đi." Lúc nói chuyện, Tôn Linh Việt lần nữa bắt cỏ, đem 3 cây tên nỏ bắn ra. Lần này, nàng nhắm chuẩn chính là sát nhân hùng hai mắt. Đối mặt bắn đến mặt trước 3 mũi tên, sát nhân hùng khinh thường cười một tiếng, tiện tay bung lên, liền đem 3 mũi tên cho quét đến một bên. Tiếp lấy, hắn động. Chỉ thấy hắn một bước phóng ra, như là xúc địa thành thốn đồng dạng, xuất hiện tại một cái chấn vũ ti giáo úy trước người. Bang! Cái kia chấn vũ ti giáo úy cắn răng rút đao, đao quang hóa thành một đạo tuyết quang, chém về phía sát nhân hùng cổ. Không biết sống chết. Sát nhân hùng khinh thường cười một tiếng, bàn tay đột nhiên giọ ra. Sau đó đao quang tiêu tán, lại là đối phương tay không bắt lấy thân đao. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, liền nhìn thấy chuôi này trường đao đống nhiên vỡ vụn, hóa thành mấy khúc mảnh vỡ rơi xuống đất. Lúc này, một đạo kiếm quang kích xạ mà tới, đâm về sát nhân hùng hai mắt.
"Tiểu nữ hoa, ngươi không ngoan a?"
Sát nhân hùng chê bừa, con ngón đúng ra, vừa vặn đánh trúng kiếm thân. Tôn Linh Việt chỉ cảm thấy hổ khẩu rung động, cơ hồ không cầm nổi trường kiếm trong tay. Nàng liên tiếp rời khỏi mấy bước sau, mới đứng vững thân hình. "Vành!" Lúc này, sát nhân hùng đánh ra một trường, khắc ở vị kia trấn vũ ti giáo úy lồng ngực. Đối phương liền bị một trường vỗ bay ra mấy mét ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng. Mặt khác tên trấn vũ ti giáo úy lựa chọn bay ngược, một bên lui một bên hô, tất cả mọi người mau vào trợ giúp. Gọi hàng đồng thời, hắn vẫn còn tiếp tục thả tên nỏ. Đáng tiếc, những này tên nỏ không cách nào đối sát nhân hùng cấu thành uy hiếp. Nghe được tiếng la, mặt khác tám trấn vũ ti giáo úy nhao nhao xông vào miếu hoang. Không nói hai lời, liền dùng phá giáp nội chào hỏi sát nhân hùng. Lúc này, Trần Hổ cũng mang theo Diệp Phàm đi vào miếu hoang phụ cận, tay nắm phục chế thẻ. Sát nhân hùng tin tức cũng tại trong đầu hắn bày biện ra đến. Tu vi của đối phương đạt đến luyện cốt cảnh trung kỳ. Hắn tu luyện công pháp cùng cái khác võ kỹ cũng không tính là cao, đều là huyền phẩm. Nhưng hắn nắm giữ một môn thân pháp võ kỹ, lại đạt đến địa phẩm cao giai. Môn này thân pháp tên là Lịch Vũ Lưu Quan Bộ. Hơn nữa sát nhân hùng cũng không có đem môn này tu luyện thân pháp tới viên mãn, vẹn vẹn tiểu thành. Tiểu thành cảnh liền có thể tại luyện tùy cường giả thủ hạ trốn được một mạng. Vậy tu luyện tới viên mãn, chẳng phải là có thể không nhìn luyện tùy cường giả truy sát? Đương nhiên, những này luyện tùy cường giả không có tu luyện đồng phẩm giai thân pháp võ kỹ hoặc là siêu việt địa phẩm cao giai võ kỹ. Phục chế, không có chuyện gì để nói. Trần Hổ trực tiếp đem môn này Lịch Vũ Lưu Quan Bộ cho phục chế tới. Diệp Phàm, sát nhân hùng tên kia liền giao cho ngươi. Là, đại ca. Trong miếu đổ nát, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng tên nỏ, sát nhân hùng không có lựa chọn nghịch kháng. Dù sao hắn cũng không phải người cuồng chịu ngược đãi, mặc dù phá giáp tiễn bắn không xuyên phòng ngự của hắn, nhưng vẫn như cũ sẽ cảm giác một chút đau đớn. Về phần trước đó không tránh, hắn đơn giản là muốn cho Tôn Linh Việt ba người chế tạo áp lực, chê bừa bọn hắn. Siêu siêu siêu. Sát nhân hùng thân hóa tàn ảnh, nhường tất cả tên nọ đều thất bại. Bành bành. Nương theo hai tiếng kêu rên, hai tên trấn vũ ti giáo úy bị sát nhân hùng đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường rơi xuống sau, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ngay tại sát nhân hùng dự định tiếp tục giết người lúc, một cái hét to âm thanh theo miếu hoang ngoại truyền đến, sát nhân hùng, chớ có làm càn. Nương theo một đạo tiếng xé gió, một bóng người lướt vào trong miếu đổ nát, thẳng đến sát nhân hùng. Bành. Hư không chấn động, hai thân ảnh giữa không trung đụng vào nhau. Sau đó sát nhân hùng thân hình rút lui mấy mét, hiện lộ ra thân ảnh, kiên kỵ nhìn xem hiện lộ ra thân hình Diệp Phàm, ngươi là người phương nào, vì sao muốn xen vào việc của người khác? Là hắn. Nhìn thấy ra tay đánh lui sát nhân hùng lại là Diệp Phàm sau, Tôn Linh Việt cùng với các trấn vũ ti giáo úy đều là vẻ mặt ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Bởi vì theo trên đường đi biểu hiện đến xem, cái này đánh lui sát nhân hùng hẳn là Trần Hổ tiểu đệ. Có thể Trần Hổ không phải một cái Tam Lưu bang phái phó bang chủ sao? Tiểu đệ của hắn làm sao có thể là luyện cốt cảnh cường giả? Tôn cô nương ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Trần Hổ dậm chân tiến vào miếu hoang, sau đó hướng Tôn Linh Việt hỏi: "Ta không sao, may mắn hắn tới kịp thời." Tôn Linh Việt mắt nhìn Diệp Phàm nói rằng: "Lúc này, Diệp Phàm xuất thủ lần nữa, thi triển ra nộ giao quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, cơ hồ đem sát nhân hùng bao phủ ở bên trong. Cái này nộ giao quyền không hổ là địa phẩm trung giai quyền pháp, ngoại trừ đầy trời quyền ảnh bên ngoài, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng long ngâm, cái này tiếng long ngâm dường như có chấn nhiếp tâm thần tác dụng. Bởi vậy, cái này sát nhân hùng hoàn toàn không có sức chống cự, bị đánh đến liên tục bại lui. Uy, hắn là ai? Thế nào lợi hại như vậy? Tôn Linh Việt lặng lẽ na di tới Trần Hổ bên người, hạ giọng nói: "Tiểu đệ của ta." Trần Hổ mỉm cười nói: "Làm sao có thể? Tu vi của hắn hơn phân nửa đã đạt tới luyện cốt cảnh hậu kỳ, làm sao có thể là ngươi tiểu đệ?" Tôn Linh Việt không thể tin hô: "Vậy nếu như hắn thật sự là tiểu đệ của ta nói thế nào?" Trần Hổ hỏi, lập tức trên tay hắn nhiều một cái cương châm, bởi vì hắn phát hiện sát nhân hùng tên kia thế mà muốn chạy trốn. Xuy, nương theo một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, cương châm hóa thành một tia tàn ảnh bắn ra. Phúc, cương châm phá vỡ sát nhân hùng phòng ngự, bắn vào hắn xương bánh chè bên trong. A, sát nhân hùng hét thảm một tiếng, thân hình cũng đi theo mất đi chưởng pháp, bị Diệp Phàm một quyền đánh vào trên lồng ngực. Lập tức sát nhân hùng bay ngược mà ra. Bất quá Diệp Phàm cũng không có như vậy dừng tay, mà là dậm chân đuổi theo, lại là mấy quyền mạnh mẽ đệm ở đối phương trên thân thể, rơi đập trên mặt đất sát nhân hùng còn nghĩ tới thân, lại bị Diệp Phàm hai cước đạp gãy xương bắp chân, hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Sau đó Diệp Phàm đi vào Trần Hổ trước người, ôm quyền nói: "Đại ca, may mắn không làm được bệnh, ta đã cầm xuống sát nhân hùng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 97, đùa giỡn Tôn Linh Cảnh chương 97, đùa giỡn Tôn Linh Cảnh nhìn thấy đến Trần Hổ trước mặt phục mệnh Diệp Phàm, Tôn Linh Việt không khỏi mở to hai mắt nhìn, vừa rồi Trần Hổ không có lừa hắn, Diệp Phàm thế mà thật sự là tiểu đệ của hắn. Đồng nhiên, nàng lại ý thức được một vấn đề. Vừa rồi Trần Hổ dùng cương châm tập kích bất ngờ, trực tiếp phá vỡ sát nhân hùng phòng ngự, đem cương châm bắn vào đối phương xương bánh chè bên trong, chẳng phải là nói, Trần Hổ cũng là luyện cốt cảnh cường giả. Lúc nào thời điểm, luyện cốt cảnh biến như vậy giá rẻ. Lúc này, cái khác chấn vũ ti giáo úy cùng nhau tiến lên, dùng đặc chế dây thường đem sát nhân hùng cho trói chặt lên. Tại Diệp Phàm hô lên sát nhân hùng sau, bọn hắn liền biết, tên trước mắt này chính là chấn vũ ti truy nã hung phạm một trong. Chỉ cần đem sát nhân hùng mang về chấn vũ ti, bọn hắn mọi người ở đây đều phải lập xuống đại công. Trừ ngoài ra, châu chấn vũ ti đối sát nhân hùng treo thưởng thật là 10000 điểm công lao. Dù là cái này treo thưởng điểm công lao Tôn Linh Việt chiếm cứ một nửa, còn lại 5000 điểm chia đều, bọn hắn mỗi người cũng có thể thu hoạch được 500 điểm công lao. Điểm công lao cũng không tốt kiếm, giống bọn hắn dạng này giáo úy, vận khí tốt, một năm cũng có thể kiếm 100 điểm công lao, vận khí không tốt, cũng liền mười mấy cái. Nói cách khác, bắt được sát nhân hùng sau, bọn hắn kiếm được điểm công lao, so ra mà vượt 5 năm cố gắng. Người đi theo ta. Đồng nhiên, Tôn Linh Việt lôi kéo Trần Hổ đi đến miếu hoang bên ngoài. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, có phải hay không sớm biết phạm phải thảm án diệt môn chính là sát nhân hùng? Tôn Linh Việt nhìn xem Trần Hổ hỏi. Trần Hổ thấy được, Tôn Linh Việt đỉnh đầu độ thân thiện đang không ngừng biến hóa, tại Tôn Linh Việt nói xong câu đó, đã đột phá 80 điểm. Cũng không phải là. Trần Hổ lắc đầu, ta là tới Tường Lâm trấn thăm người thân thăm bạn, chỉ là ta bằng hữu kia không tại, cho nên ra ngoài hiếu kỳ, liền đến nhìn các ngươi tra án, vừa vặn phát hiện các ngươi đang truy tung hung phạm, liền cùng tới. Nhưng Tôn Linh Việt lại không tin Trần Hổ lý do thoái thác, ngươi nói dối, ngươi cái kia tiểu đệ thật là vừa lên đến liền gọi ra sát nhân hùng thân phận. Ta vậy tiểu đệ là theo Châu Thành tới, gặp qua sát nhân hùng lệnh truy nã, cho nên nhận ra hắn. Trần Hổ tiếp tục ngụy biện nói, thật sự là dạng này. Tôn Linh Việt vẫn như cũ cảm thấy hoài nghi. Đương nhiên là dạng này. Trần Hổ chăm chú gật đầu. Trần Hổ ngươi có phải hay không thầm mến bản tiểu thư? Tôn Linh Việt bỗng nhiên hỏi. Tôn tiểu thư, ngươi có phải hay không quá tự luyến, ta làm sao có thể thầm mến ngươi? Trần Hổ quả quyết phủ định. Vậy sao? Tôn Linh Việt cười lạnh nói, đêm đó ta uống say, ngươi đem ta mang về nhà, về sau gặp phải huyết sát giáo thám tử, ngươi cũng chủ động cáo chi ta, cho ta cơ hội lập công, hôm nay ngươi khẳng định biết chúng ta bắt chính là sát nhân hùng, mới bụng trộm cùng lên đến bảo hộ ta. Đã ngươi nói như vậy, vậy sao ngươi báo đáp ta cái này ân nhân cứu mạng a? Trần Hổ đột nhiên tiến lên một bước, đảo khách thành chủ, ánh mắt cực nóng nhìn xem Tôn Linh Việt. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được gần trong gang tấc Trần Hổ, Tôn Linh Việt nội tâm không hiểu hốt hoảng. Ta nghe nói ngươi, anh hùng cứu mỹ nhân sau, hoặc là làm trâu làm ngựa, hoặc là lấy thân báo đáp, ngươi là muốn cho ta làm trâu ngựa, vẫn là lấy thân báo đáp à? Trần Hổ lần nữa tiến lên một bước, hai người khoảng cách chỉ còn lại 20 cm. Ngươi nghĩ hay lắm, bạn cô nương mới không cho ngươi làm trâu ngựa. Tôn Linh Việt đưa tay đẩy ra Trần Hổ, liền quay thân chạy vào trong miếu đổ nát. Thật có ý tứ. Nhìn thấy thẹn thùng Tôn Linh Việt, Trần Hổ khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Mà tại Tôn Linh Việt chạy trốn sau, đỉnh đầu nàng độ thân thiện lần nữa tăng vọt, đạt đến 88 điểm. Chậc chậc, cái này cổ đại tiểu cô nương chính là tốt truy, vẹn vẹn đùa giỡn một câu, độ thân thiện liền kèn két dâng đi lên. Trần Hổ thu hồi nhãn thần, thầm nghĩ trong lòng. Đến Tường Lâm trấn mục đích đến sau, Trần Hổ cùng Tôn Linh Việt chào hỏi một tiếng liền mang theo Diệp Phàm rời đi. Cũng không biết Tôn Linh Việt có phải hay không còn tại thẹn thùng, Trần Hổ cùng nàng chào hỏi lúc, nàng chỉ lấy ân âm thanh đáp lại. Đã đều đi tới Tường Lâm trấn, Trần Hổ cũng không nóng nảy lấy trở về, mà là thưởng thức hạ Tường Lâm trấn đặc sắc mỹ thực, mới không nhanh không chậm chạy về phủ thành. Cũng là Lâm Giang phủ trấn Vũ Ti bên kia tại Tôn Linh Việt mang về sát nhân hùng sau đưa tới náo động. Lạc Ngưng Xương tự mình kiểm tra thực hư minh bạch chính bản thân, xác định là sát nhân hùng sau, cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sát nhân hùng thật là luyện cốt trung kỳ cường giả, Tôn Linh Việt một cái luyện nhục trung kỳ, mang theo một đám luyện bị cảnh bắt luyện cốt cảnh sát nhân hùng. Thế là, nàng đơn độc đem Tôn Linh Việt gọi vào cung phòng, Tôn tiểu kỳ, nói một chút bắt sát nhân hùng quá trình. Tôn Linh Việt không có giấu giếm, đem toàn bộ quá trình kỹ càng tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Lạc Ngưng Xương thì là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, chỉ là một cái tam lưu trong bang phái lại có hai cái luyện cốt cảnh. Hơn nữa, còn không là bình thường luyện cốt cảnh. Dù sao sát nhân hùng chính là luyện cốt trung kỳ, tại luyện cốt trung kỳ bên trong vẫn là không kém loại kia. Cái kia Diệp Phàm có thể đè ép sát nhân hùng đánh, cái này giải thích rõ đối phương hơn phân nửa là luyện cốt hậu kỳ. Diệp Phàm là Trần Hổ tiểu đệ. Như vậy, Trần Hổ có phải hay không so Diệp Phàm còn mạnh hơn? Một cái luyện cốt hậu kỳ cường giả thế mà bằng lòng vùi ở một cái tam lưu trong bang phái, có phải hay không có mục đích đặc biệt? Nhưng tưởng tượng lại bất thường. Nếu như Trần Hổ là cố ý ẩn nút tại Mãnh Hổ Bang, cái kia hẳn là sẽ không bại lộ thực lực chân thật của mình áp vì nghiệm chứng Tôn Linh Việt lời nói chân thực tính. Lạc Ngưng Xương lại phân biệt đem Tôn Linh Việt dưới trướng mấy người gọi tới tra hỏi. Đạt được kết quả đều là không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, nàng đối Trần Hổ sinh ra tò mò mãnh liệt. Một bên khác, Trần Hổ cùng Diệp Phàm trở lại phủ thành sau, cũng không có đi Mãnh Hổ Bang tổng đường, mà là đi tới bần dân khu đại viện bên này. Sau đó lại nhặt được 11 tiểu đệ. Tiểu đệ số lượng đạt tới 775, cũng thu hoạch được một lần sơ cấp trừu tượng. Bây giờ, đã qua tân thủ bảo hộ kỳ. Sự thật cũng nghiệm chứng, hiện tại sơ cấp trừu tượng đã rất khó rút ra công năng cường đại tấm thẻ. Trần Hổ quyết định, trước tích lũy một chút, chờ tích lũy đủ 9 cái, sáp nhập là trung cấp trừu tượng lại rút. Rời đi bần dân khu sau, Trần Hổ vẫn không có đi tổng đường, mà là mang theo Diệp Phàm đi Câu Lan giết thời gian. Rất nhiều người coi là Câu Lan chính là Thanh Lâu. Trên thực tế, Câu Lan cùng Thanh Lâu hoàn toàn là hai cái tính chất nơi trốn. Dùng hiện đại từ mà nói, Câu Lan là cùng loại với dạp hát chỗ ăn chơi. Trần Hổ không biết rõ, hắn mang theo Diệp Phàm tại Câu Lan xem biểu diễn lúc, tên của hắn lại dần dần xuất hiện tại phủ thành thế lực khắp nơi trên bàn bên trên. Nội thành, hoàng gia. Hoàng Vĩnh Thành đang nghe nhà mình công cụ người bang phái mãnh hổ bang phó bang chủ lại là một vị luyện cốt cảnh sau, hắn cũng cảm thấy tương đối kinh ngạc. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, vị này phó bang chủ dưới trướng còn có một cái luyện cốt cảnh. Thế là, hắn đưa tới nhi tử Hoàng Thế Hiên tra hỏi: "Ngươi có biết không mãnh hổ bang Trần Hổ?" Hoàng Vĩnh Thành trầm giọng hỏi: "Biết, Cao Chiến mới cất nhắc phó bang chủ." Hoàng Thế Hiên hồi đáp: "Ta vừa mới nhận được tin tức, cái kia Trần Hổ là luyện cốt cảnh cao thủ, còn có bên cạnh hắn tiểu đệ Diệp Phạm cũng là luyện cốt cảnh." Hoàng Vĩnh Thành biểu lộ biến càng thêm nghiêm túc: "Ngươi nói, hai cái luyện cốt cảnh cao thủ lẩn nút tại mãnh hổ bang muốn làm gì, có phải hay không đang nhìn trộm chúng ta hoàng gia mối lậu chuyện làm ăn?" Nghe vậy, Hoàng Thế Hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại: "Phụ thân, ta cảm thấy cũng không khả năng, bọn hắn thật muốn nhìn trộm chúng ta mối lậu chuyện làm ăn, cũng không đến nỗi chạy đến mãnh hổ bang làm nội ứng a, không bằng dạng này, Hải Nhi đi tìm Trần Hổ nói chuyện, nhìn xem có thể hay không thăm dò ra mục đích của hắn." Có chút trầm ngâm, Hoàng Vĩnh Thành gật gật đầu: "Vậy được, ngươi đi trước thăm dò hạ, nếu như bọn hắn thật đối với chúng ta hoàng gia có ý tưởng, chúng ta liền phải chuẩn bị cách đối phó." Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói: bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 98, lực áp lạc ngưng xương một đầu. Chương 98, lực áp lạc ngưng xương một đầu. Tới gần trạm vào tối, Trần Hổ theo câu lan bên trong đi ra. Không thể không nói, cái này câu lan bên trong các loại biểu diễn hạng mục vẫn là rất không tệ, ít ra hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đột nhiên, Trần Hổ bước chân dừng lại, lại là một bóng người xuất hiện tại đường đi đối diện nóc phòng. Chỉ thấy đối phương rút ra trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hắn mà đến. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được một cỗ băng lãnh kiếm ý đem hắn cho khóa chặt. "Đại ca cẩn thận." Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, đoạt thân mà ra nên đón lên đạo thân ảnh kia. Lập tức, hai đại luyện cốt cảnh hậu kỳ đụng vào nhau. Quyền kiếm không ngừng chạm vào nhau, phát ra hoảng sợ khí tức, doa đến quanh mình sinh linh không ngừng thoát đi. Cũng có to gan, chạy trốn tới khoảng cách an toàn sau, liền đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Bất quá, giao thủ hai người đều tốc độ quá nhanh, bọn hắn nhìn thấy bất quá là hai đạo lẫn nhau chạm vào nhau giao thoa tàn ảnh mà thôi. Sau một lúc lâu, Diệp Phàm bị một kiếm bức lui, còn muốn nhào tới tái chiến, lại bị Trần Hổ gọi lại. "Lạc thị trưởng, ngươi đây là ý gì a?" "Không tệ, ra tay tập kích bất ngờ hắn chính là Trấn Vũ Ti Ti trưởng Lạc Ngưng Sương. Nộ giao quyền dùng không tệ." Lạc Ngưng Sương nhìn xem Diệp Phàm không nhẹ không nặng nói câu, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Trần Hổ trên thân. "Tôn Linh Việt nói ngươi là luyện cốt cảnh, ta có chút không tin, chuyên tới để nghiệm chứng hạ." "Nói như vậy, Lạc thị trưởng muốn cùng ta giao thủ?" Trần Hổ hỏi. "Hoàn toàn chính xác có ý đó. Nơi đây không tiện giao thủ, không bằng đi ngoài thành." Trần Hổ nói rằng. "Tốt." Sau một khắc, Trần Hổ thi triển ra phi điều độ, hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Ngưng Sương không có lập tức mở truy, mà là tại dò xét Trần Hổ thân pháp. Viên mãn cấp thân pháp, đáng tiếc, thân pháp bản thân không có đạt tới địa phẩm. Lạc Ngưng Sương lời bình nói, nhìn về phía Trần Hổ ánh mắt cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Nói chung, võ kỹ đều rất khó tu luyện tới viên mãn. Bởi vì muốn đem bất kỳ một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn, đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Cùng nó hao phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi tu luyện một môn võ kỹ, không bằng tăng lên tu vi của mình. Tu vi mạnh sau, lại thi triển võ kỹ làm theo có thể phát huy ra uy lực cường đại. Liền lấy nàng mà nói, hắn nắm giữ địa phẩm võ kỹ không ít. Nếu như muốn đem mỗi cửa võ kỹ muốn tu luyện đến viên mãn, nàng căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu vi. Bởi vậy, nàng đa số tinh lực đặt ở tăng cao tu vi bên trên, một phần nhỏ tinh lực đặt ở chủ tu Thái Âm kiếm quyết bên trên, còn lại thời gian mới lấy ra tu luyện cái khác võ kỹ. Cho nên, nàng nắm giữ rất nhiều võ kỹ bên trong, chỉ có Thái Âm kiếm quyết đạt tới đại thành cảnh, đây là nàng cùng môn này kiếm quyết tương đối phù hợp tình huống hạ, nếu không, nhiều nhất tu luyện tới tiểu thành. Về phần cái khác võ kỹ, nhiều nhất tiểu thành, đa số đều dừng lại tại tinh thông cảnh. Đây cũng là nàng thưởng thức Trần Hổ nguyên nhân, có thể đem một môn huyền phẩm tu luyện thân pháp tới biên mãn. Sau một khắc, Lạc Ngưng Sương thu kiếm vào vỏ, hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, hướng Trần Hổ đuổi theo. Diệp Phàm thấy thế, cũng đi theo. Làm Lạc Ngưng Sương đi vào ngoài thành bài dặm, nhìn thấy Trần Hổ đang chắp hai tay sau lưng, đứng tại một gốc cao hơn 10 mét trên cây, dưới chân hắn dẫm nhánh cây kia bất quá đua đầu phẩm chất. Cũng theo cơn gió thế chìm chìm nổi nổi, nhưng lại không có chút nào rớt xuống ý tứ. Người này thật trang. Lạc Ngưng Sương nhếch môi, rất là xem thường, nhưng nội tâm không thể không bội phục, gia hỏa này đối thân pháp vận dụng hoàn toàn chính xác đã đạt tới trèo núi tạo chi cảnh, đổi lại nàng, tu luyện trục nguyệt thân pháp, mặc dù phẩm giai cao hơn Trần Hổ tu luyện phi điều độ. Nhưng muốn nàng cùng Trần Hổ như thế, nàng đích xác làm không được. Đột nhiên, Lạc Ngưng Sương trong lòng hơi động, rút ra trường kiếm chém ra. Xuy, một đạo nhỏ bé kiếm khí chặt đứt Trần Hổ chỗ giẫm cảnh. Mà Trần Hổ cũng trực tiếp phá công, rơi trên mặt đất, đối Lạc Ngưng Sương hô: "Uy, ngươi lệ phép sao?" "Quá giả, ta không có nhìn." Lạc Ngưng Sương lạnh mặt nói. "Không hiểu thưởng thức." Trần Hổ chế giễu lại. "Xem kiếm." Kiếm quang lóe lên, Lạc Ngưng Sương trường kiếm trong tay tới gần, đâm về Trần Hổ vai trái. Dù sao không phải sinh tử tương bác, sẽ không vừa thấy mặt liền xuống tử thủ. làm. Chân hổ trường đao đông nhiên xuất hiện, cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Lúc này, chân hổ thừa cơ rút đao. Sát thân chạm. Mang theo huyết hồng đao quang sen lẫn một cỗ nồng đậm sát khí, hướng Lạc Ngưng Xương vào đầu chém xuống. Đối mặt một đao kia, nàng tâm thần dường như nhận nhất định ảnh hưởng. Vô ý thức từ bỏ công kích, rút kiếm về đỡ. Làm. Chân hổ một đao phách chạm tại Lạc Ngưng Xương trên thân kiếm, đâm đến nàng hổ khẩu chết lặng, thân hình bạch 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 lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định. Mà nàng lui qua địa phương, đều lưu lại mấy tấc sâu dấu chân. Lại đến. Chân hổ thanh âm vang lên. Trường đao trong tay hóa thành nhanh chóng huyết quang, trực tiếp đem Lạc Ngưng Xương ánh mắt lấp đầy. Nhưng nàng có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể toàn lực thi triển Thái Âm kiếm quyết tiến hành đến. Đương đương đương. Kế tiếp, tiếng va đập không ngừng vang lên, Lạc Ngưng Xương càng là đang không ngừng lui lại. Rốt cục, đang bước lui hơn 10 mét về sau, nàng biết quát hô, đình chỉ, ta nhận thua. Giao thủ ngắn ngủi, nàng đã phát hiện Trần Hổ thi triển môn này đao pháp không thể so với nàng Thái Âm kiếm quyết phẩm giai thấp. Tiếp theo, Trần Hổ còn đem môn này đao pháp tu luyện đến viên mãn cảnh. Trừ ngoài ra, gia hỏa này một thân man lực mạnh đến mức đáng sợ, mỗi lần chạm vào nhau, kia truyền lại mà đến lực đạo đều sẽ chấn động đến cánh tay nàng cùng hổ khẩu run lên. Nếu như không phải nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã không cầm nổi trường kiếm trong tay. Nàng biết tiếp tục đánh xuống, coi như nàng thi triển ra kiếm ý, cũng không có phần thắng, không nếu như đoạn nhận thua. Lạc thi trưởng, còn hài lòng không? Trần Hổ thu đao vào vỏ, cười ha hả hỏi. Nghe vậy, Lạc Ngưng Xương liếc mắt, quả quyết quay người, đi rồi. Nhìn xem đã rời đi Lạc Ngưng Xương, Trần Hổ có chút không mò ra mục đích của nàng. Bất quá, theo đỉnh đầu nàng độ thân thiện đến xem, hẳn không có cái gì ác ý, bởi vậy vừa gặp mặt, đối phương độ thân thiện chỉ có 60, đánh xong một không sau, trực tiếp tiêu thăng đến 76 điểm. Đại ca, Diệp Phàm lách mình đi vào trước người. Đi, trở về ăn cơm. Lúc nói chuyện, Trần Hổ còn mắt nhìn dấu ở xung quanh mấy người. Những này cũng đều là thành nội các thế lực lớn phái tới thám tử. Như là đã bộc lộ ra luyện cốt cảnh thực lực, tự nhiên không cần thiết lại cầu xuống dưới. Tin tưởng tại hắn triển lộ ra lực áp Lạc Ngưng Xương một đầu thực lực sau, đoán chừng đêm nay có rất nhiều người không ngủ yên giấc. Theo Trần Hổ rời đi, mấy cái chim bổ câu phóng lên tận trời, nhao nhao trong chiều thành bay đi. Hoàng gia, Hoàng Vĩnh Thành theo bổ câu trên chân gỡ xuống một cái ống trúc, lại từ trong ống trúc tay lấy ra tờ giấy. Xem hết trên tờ giấy nội dung sau, ánh mắt của hắn đông nhiên biến vô cùng nghiêm trọng. Tại phủ thành bên trong, ngũ đại thế gia đều có luyện cốt cảnh tỏa chấn, nhưng công nhận luyện cốt cảnh đệ nhất nhân lại là Lạc Ngưng Xương. Hiện tại, Trần Hổ biểu hiện ra so Lạc Ngưng Xương còn mạnh hơn thực lực, chẳng phải là nói Trần Hổ đã là phủ thành luyện cốt đệ nhất nhân? Dạng này cường giả thế mà xuất hiện tại hắn hoàng gia trong thế lực, cái này khiến hắn làm sao không lo lắng? Nhất định phải nhanh biết rõ ràng mục đích của hắn, nếu không, ta hoàng gia trên dưới đều khó mà yên ổn à. Hoàng Vĩnh Thành đem trong tay cảnh tan thành phấn mạng, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Nam Cung gia, Thúy Tuyết vội vàng chạy vào một tòa tinh xảo sân nhỏ, kích động hô, tiểu thư có đại sự xảy ra. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm. Xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 99, thực lực tăng vọt mang tới ảnh hưởng. Chương 99, thực lực tăng vọt mang tới ảnh hưởng. Giờ phút này Nam Cung Hồng Nhan đang bưng lấy một bản kiếm pháp võ kỹ đang quan sát. Hai ngày này Nam Cung gia nội bộ hơi có vẻ cháy bỏng, chủ yếu bởi vì Nghiêm Đông Thành đối phương hai tên cận vệ phản bội, không ngừng đánh nát đan điền của hắn, còn đem hắn biến thành thái giám. Tuy nói chuyện này cùng Nam Cung gia không quan hệ nhiều lắm, nhưng Nghiêm Đông Thành dù sao cũng là tại Nam Cung cấp địa bàn bên trên ra sự tình, nếu như Nghiêm gia muốn truy cứu, đối Nam Cung gia mà nói, vẫn là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Nam Cung gia cùng Nghiêm gia không chỉ là quan hệ thân thích, vẫn là quan hệ hợp tác. Nam Cung gia sản xuất binh khí, có một nửa đều là vận chuyển đi Châu Thành bán ra, mượn dùng thì là Nghiêm gia con đường. Tiếp theo, chế tạo thần binh cần thiết đặc thù kim trúc, cũng là theo Nghiêm gia quặng mỏ mua hàng. Nếu như Nghiêm gia gãy mất đặc thù kim trúc, như vậy, Nam Cung gia mong muốn chế tạo thần binh, liền cần theo địa phương khác mua sắm. Có thể đặc thù kim trúc triều đình quan khống cực kỳ nghiêm ngặt. Không có Nghiêm gia cái này mua sắm con đường, mong muốn thu hoạch được mới con đường rất khó, trừ ngoài ra tại giá cả bên trên cũng rất khó thu hoạch được ưu đãi. Bởi vậy, Nam Cung gia trên dưới đều không muốn gây mất cùng Nghiêm gia quan hệ. Để quyển sách xuống, Nam Cung Hồng Nhan nhìn xem Thúy Tuyết, chuyện gì? Tiểu thư ta vừa mới nhận được tin tức, Trần công tử cùng Lạc Ngưng Xương ở ngoài thành giao thủ, Trần công tử lực gáp vị kia Lạc ti trưởng một đầu. Thúy Tuyết vội vàng nói, đồng thời nội tâm cũng có chút bội phục tiểu thư nhà mình, ai cũng không lọt mắt Trần Hổ thời điểm, hết lần này tới lần khác tiểu thư nhà mình có mắt nhìn người, lựa chọn cùng Trần Hổ kết giao. Vượt trên Lạc Ngưng Xương một đầu. Nam Cung Hồng Nhan trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Nam Cung Hồng Nhan chính là phụ thành công nhận đệ nhất cao thủ, chém ngược luyện tùy tồn tại. Hai người giao thủ, hẳn không phải là sinh tử đấu. Nhưng Trần Hổ có thể lực áp Lạc Ngưng Xương một đầu, điều này nói rõ, Trần Hổ ít ra nắm giữ cùng Lạc Ngưng Xương tương đối thực lực, như vậy, hắn cũng có thể chém ngược luyện tùy cảnh. "Tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi chúc mừng Trần công tử?" Thúy Tuyết đề nghị. "Là phải đi chúc mừng, nhưng không phải hai ngày này." Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu, Trần Hổ hiện lộ luyện cốt hậu kỳ thực lực, khẳng định sẽ khiến phụ thành thế lực khắp nơi chú ý trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút thay Trần Hổ lo lắng. Bởi vì Lâm Giang phủ nội bộ lợi ích đã bị thế lực khắp nơi chỗ chia cắt. Đột nhiên toát ra một cái Trần Hổ, đại gia có thể hay không hoài nghi hắn là đến cùng bọn hắn đoạt lợi ích. Đối với loại này có khả năng cùng bọn hắn đoạt lợi ích, có thực lực cùng bọn hắn đoạt lợi ích người, thế gia người từ trước đến nay tương đối mẫn cảm. Đối phó loại người này, bọn hắn chắc chắn sẽ lựa chọn liên thủ, đem đối phương giết chết hoặc là đuổi đi. Cho nên, Nam Cung Hồng Nhan biết, Trần Hổ tình cảnh hiện tại sẽ rất nguy hiểm. Giống nhau, Hồ gia, Vương gia còn có Mạnh gia đều đã biết được Trần Hổ cùng Lạc Ngưng Dương giao thủ tình huống. Đối với thành nội thế lực khắp nơi có phản ứng gì, Trần Hổ cũng không thèm để ý, hắn tự thân là luyện vị cảnh, còn có thôn thiên đẳng cũng là luyện vị cảnh. Càng có trung thành tạm thần kỳ như vậy tấm thẻ, nếu như hắn liền mấy cái luyện cốt thế gia đều ứng phó không được, không bằng tìm khối đầu hũ trực tiếp đâm chết tính toán. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới rạng sáng. Tất cả tấm thẻ đổi mới hoàn tất, Trần Hổ chuẩn bị rút thưởng. Trước tiên đem phổ thông vật tư tạm đều cho mở, phân biệt thu hoạch được 10 lượng bạch ngân, 12 hoàng kim, 2000 cân gạo, một bản hoài dương đồ ăn. Lại mở ra đặc thù vật tư tạm, phân biệt thu hoạch được 10 cân lỗ nhu nhục, 100 cân quen thuộc thịt dê, một cái khí huyết đan, 10 cân rượu ngon, 100 cân linh tuyển, một cái linh quả, một gốc linh dược. Tiếp lấy, mở ra binh khí tạm, thu hoạch được một thanh thượng phẩm phàm binh. Mở ra tình báo tạm, thu hoạch được một đầu tình báo. Hôm nay tình báo, ngày mai buổi sáng, nội thành ngũ đại thế gia gia chủ đem bí mật tụ hội, thương thảo nên như thế nào đối đãi tốt chủ cái này đột nhiên xuất hiện luyện cốt cảnh. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu không, đem bọn hắn một tổ bưng a. Nhưng ngay lúc đó hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, xem trước một chút thái độ của bọn hắn lại nói, nếu như nhất định phải nhằm vào hắn, vậy chỉ dùng trung thành tạm cho bọn họ một người một chút. Mở ra nhân mạch tạm, lại đạt được một cái đinh cấp nhân mạch, Trần Hổ quả quyết từ bỏ sử dụng. Tiếp lấy hắn lấy ra ngộ đạo tạm, cũng khóa chặt theo sát nhân hùng trên thân phục chế tới nghịch vũ lưu quan bộ. Sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ lại biến thành đứa nhỏ đi vào thế giới khác, tại sư phụ chỉ đạo hạ tu luyện nghịch vũ lưu quan bộ. Thời gian nhoáng một cái 5 năm, hắn bị đá ra thế giới kia. Dung hợp tu luyện ký ức sau, hắn nghịch vũ lưu quang bộ liền đạt tới viên mãn chi cảnh. Xoát, Trần Hổ biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy, trong thư phòng liên tiếp hư ảnh xuất hiện. Thẳng đến hắn trở lại cái bàn bên trên, những bóng mờ kia mới đi theo tán đi. Thật nhanh, hắn hiện tại thi triển viên mãn cảnh nghịch vũ lưu quang bộ tốc độ kia ít ra so với ban đầu mạnh gấp 3 không ngừng. Hơn nữa hắn phát hiện, cái này nghịch vũ lưu quang bộ tiêu hao cực nhỏ. Chứ ngoài ra, hắn còn phát hiện, môn này thân pháp còn có hồi khí công năng. Tiêu hao cũng nhỏ, còn có thể hồi khí. Không phải liền là gián tiếp tăng lên bền bỉ độ sao? Cũng khó trách sát nhân hùng có thể ở luyện vị cảnh cường giả truy sát hạ chạy thoát. Thu hồi ngộ đạo tạm, Trần Hổ lấy ra võ đạo tu vi tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 70 thiên tu vi. Không tệ. Trần Hổ trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc niệm sử dụng, 70 thiên tu vi xuất hiện tại Trần Hổ thể nội, sau đó một bộ phận cấp tốc chạy xuôi nhập trong đan điền, cùng lúc đầu nội khí hòa làm một thể. Rất nhanh, Trần Hổ đan điền liền đạt tới bão hỏa, bị nội khí lấp đầy. Còn lại tu vi thì lập tức chuyển rời đến trên hai chân, tiếp tục mở tích cốt khiếu. Không đến nửa khắc đồng hồ, hai chân cốt khiếu mở hoàn tất, tất cả cốt khiếu bên trong đều lấp kín nội khí. Hai tay hai chân đồng thời mở ra luyện thủy, Trần Hổ rõ ràng cảm ứng được thể chất của mình mạnh lên biên độ lại tăng lên không ít. Kế tiếp chưa tiêu hao hết tu vi chuyển rời đến xua đổi xương, tiếp tục tại xua đổi bên trên xương mở cốt khiếu. Mở ra 1/3 khu cán cốt khiếu sau, 70 thiên tu vi rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Thu hồi võ đạo tu vi tạm, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 7 lần tu hành hiệu quả. Lấy ra một cái dưỡng thần đan đan bảo, Trần Hổ bắt đầu thôi động luyện thần quyết hấp thu dung hợp dược lực. Một canh giờ sau, tu hành kết thúc, nhận lấy gấp 7 tu hành hiệu quả. Một cỗ hồn lực rót vào thần hồn. Dung hợp hoàn tất sau, Trần Hổ thần hồn lại mập một vòng. Trong lúc mơ hồ, đã chạm đến thần hồn cái thứ tư cảnh giới, đan hồn cảnh. Sau đó, Trần Hổ lấy ra ngự thú tạm. Linh thức nhanh chóng đảo qua biển lạc, cuối cùng tìm tới một con chuột, thôi động ngự thú tạm, đem nó nô dịch. Hôm nay bài tập hoàn thành, nên đi ngủ. Thế là Trần Hổ hướng về sau viện đi đến, đẩy ra Vương Quả Phụ chưa khóa cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong truyền ra một hồi đẻ nén tiếng khóc. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm xong, Trần Hổ mang theo Diệp Phàm hướng Mãnh Hổ Bang tổng đường mà đi. Bang chủ tốt. Vừa tới tổng đường đại môn, thủ vệ liền lập tức ân cần thăm hỏi, thái độ so trước kia càng thêm cung kính. Trần Hổ tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hẳn là hắn chính là luyện cốt cảnh cường giả tin tức truyền ra. Quả nhiên, tại hắn đi vào công phòng không lâu, các trưởng lão đường chủ nhóm nhau nhau đến đây bái phỏng. Ngay cả Mã Chí Viễn đều không ngoại lệ. Bất quá, hắn ngoại trừ cung kính bên ngoài, còn có mấy phần lơm lớm lo sợ. Cũng may Trần Hổ tiếp đại hắn lúc, vẻ mặt như thường, cũng không có làm khó dễ hắn, cái này khiến Mã Chí Viễn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn âm thầm quyết định, phải nghĩ biện pháp cho bang chủ chuẩn bị một phần hậu lễ. Tại các trưởng lão cùng đường chủ nhóm bái phòng hoàn tất sau, hoàng thế đi tới. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 100, sát nương tử Nam Cung Nguyện chương 100, sát nương tử Nam Cung Nguyện công phòng bên trong, liền chỉ còn lại Trần Hổ cùng Hoàng Thế Hiên. Về phần những người khác được mời ra ngoài. Sau đó từ Diệp Phàm đóng tại cổng, phòng ngừa người khác nghe lén. Phụ thân ta lo lắng ngươi ngấp nghé chúng ta hoàng gia sản nghiệp, cho nên phái ta đến sò xét hạ ngươi. Hoàng Thế Hiên nói thẳng minh bạch ý đồ đến. trở về nói cho phụ thân ngươi, ta sẽ không đánh các ngươi hoàng gia chủ ý. Trần Hổ nói. Hoàng Thế Hiên lông mày cau lại, phụ thân ta trời sinh tính đa nghi, chưa hẳn bằng lòng tin tưởng. Vậy dễ làm, đem hắn cũng thay đổi thành người một nhà liền tốt. Trần Hổ trong lòng hơi động, ngươi bây giờ liền trở về cùng ngươi phụ thân bẩm báo.
Tốt.
Hoàng Thế Hiên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trần Hổ thì đối ngoại biểu thị hắn tại công phòng nội sang nộ công pháp, nhường Diệp Phàm canh giữ ở bên ngoài, không khiến người ta tới quấy rầy. Trên thực tế, hắn lại thông qua độn địa thần thông trong triều thành hoàng phủ bỏ chạy. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới hoàng phủ, dùng linh thức quét qua, liền khóa chặt chuẩn bị đi ra ngoài hoàng vĩnh thành. Đột đến hắn phụ cận, lấy ra trung thành tạm tiến hành sử dụng. Một đạo nhìn không thấy quang mang chui vào hoàng vĩnh thành thể nội, lập tức hắn một ít tư tưởng bị thay đổi, trở thành Trần Hổ tự trung. Trần Hổ hồi tưởng lại tình báo tạp cung cấp đầu kia tình báo, suy đoán hoàng vĩnh thành hơn phân nửa là đi gặp mặt khác bốn cái thế gia giá chủ. Đã như vậy, hắn không bằng trước đi, lại dùng trung thành tạm giải quyết hai người. Không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, hoàng vĩnh thành liền đi tới nội thành một tòa cao đẳng trà lâu. Hồ gia cùng Mạnh gia gia chủ đã trước một bước đến. Thế là, trốn ở trong tối Trần Hổ lại lấy ra trung thành tạm cho bọn họ tới một phát. Nhất thời, Mạnh gia gia chủ Mạnh Như Ý cùng Hồ gia gia chủ Hồ Phi Long cũng đều trở thành hắn tử trung. Làm xong đây hết thảy, Trần Hổ lặng yên không tiếng động về tới Mãnh Hổ bang tổng đường. Tới gần giữa trưa, Cao Chiến về tới trong bang, vội vàng tới gặp Trần Hổ. Trần huynh đệ, đã ngươi đã bại lộ tu vi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta Mãnh Hổ bang có phải hay không nên nhất thống Trường Thọ Phường? Cao Chiến dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Trần Hổ. Bang chủ tốt đề nghị, chúng ta cái này triệu tập đại gia thương lượng tiến đánh Độc Xà bang sự tình. Trần Hổ nói, chỉ cần cầm xuống Độc Xà bang, hắn danh hạ tiểu đệ số lượng lại sẽ gia tăng rất nhiều. Rất nhanh, Mãnh Hổ bang hội nghị cấp cao như vậy tổ chức. Trong buổi họp, Cao Chiến đưa ra chiếm đoạt Độc Xà bang, nhất thống Trường Thọ Phường. Trần Hổ đối với cái này biểu thị duy trì. Chính phó bang chủ đều đồng ý tiến đánh Độc Xà bang. Các trưởng lão cùng đường chủ nhóm tự nhiên không có lý do để phản đối. Huống chi, Trần Hổ đã hiển lộ luyện cốt cảnh hậu kỳ tu vi, không người nào nguyện ý ở thời điểm này đắc tội hắn. Cùng lúc đó, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Minh mang theo trong nhà lão tiểu đi tới ngoài thành Lâm Giang Mã Đầu. Nam Cung Hồng Nhan cũng trong đám người. Thấy cảnh này, không ít người đều trong bóng tối suy đoán, cái này Nam Cung gia chủ làm sao lại mang theo trong nhà lão tiểu xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì nên đón người nào? Nếu thật là tới đón người, như vậy thân phận của người đến sợ là không đơn giản. Thời gian trôi qua, nửa khắc đồng hồ sau, một chiếc to lớn lâu thuyền xuất hiện ở trên mặt nước, trên thuyền trên cột cờ phiêu đã một mặt màu đen viền vàng lá cờ, lá cờ chính diện treo lên một cái to lớn nghiêm chữ, mặt sau thì là Nghiêm gia tộc huy. Rất nhanh, lâu thuyền cập bờ. Nam Cung Minh mang theo một nhà lão tiểu nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy một đám người mặc màu đen giáp da hộ vệ theo lâu thuyền bên trên bay vọt mà xuống, tại trên bến tàu thanh lý ra một mảnh đất trống. Sau đó một chiếc xe ngựa sang trọng xuất hiện trên bong thuyền, từ hai thất tượng đẳng ngựa tốt lôi kéo, theo trên thuyền chạy hạ, mà tại xe ngựa chung quanh, còn có hơn 10 cái mắt lộ ra tinh quang hộ vệ bảo vệ môi trường lấy. Đại đầu, Hồng Nhan lên xe nói chuyện. Đúng lúc này, xe ngựa rèm vén ra một góc, thanh âm của một nữ tử theo trong xe truyền ra. Đi thôi. Nam Cung Minh có chút lúng túng đối thê tử cùng nữ nhi nói. Trong xe nữ nhân là thân muội muội của hắn Nam Cung Uyển. Trước mắt là Châu Thành Nghiêm gia đương gia chủ mẫu. Năm đó, nếu như không phải Nam Cung Uyển là thân nữ nhi, Nam Cung gia người gia chủ này cũng không tới phiên hắn tới làm. Về sau Nam Cung Uyển gả vào Nghiêm gia. Mặc dù xem như cao gả, nhưng nàng lại bằng vào hơn người cổ tay, tại Nghiêm gia lẫn vào phong sinh thủy khởi. Uy nghiêm cùng quyền lực không chút nào tại trượng phu Nghiêm Bân phía dưới. Lần này, con của nàng tại Lâm Giang phủ xảy ra chuyện, mặc dù cùng Nam Cung gia không quan hệ, nhưng ở Nam Cung Uyển trong mắt, Nam Cung gia vẫn như cũ có bảo hộ bất lực hiểm nghi. Đương nhiên sẽ không cho Nam Cung Minh cái gì tốt sắc mặt nhìn. Rất nhanh, hai chi đội ngũ rót thành một chi đội ngũ, hướng thành nội chạy tới. Trên đường đi, Nam Cung Hồng Nhan đều đang lén lén quan sát vị này có truyền kỳ tính cô. Nhưng dần dần, nàng lại có chút bất an. Bởi vì vị cô này trên đường đi đều tại cùng Nhan Duyệt Sắc cùng nàng mẫu thân nói chuyện, ngẫu nhiên cũng biết cùng nàng nói hai câu. Dường như hoàn toàn quên đi cái kia bị phế sạch nhi tử. Nàng thật là biết, chính mình cô đối đứa con trai kia là cực kỳ coi trọng cùng yêu thương. Lúc trước Nghiêm Đông Thành Thiên Phú cũng không tốt, cũng chỉ mới vừa nhập phẩm. Là nàng bị cô này, phí hết tâm tư hao phí món tiền khổng lồ thu thập các loại linh vật cùng đan dược, mạnh mẽ đem Nghiêm Đông Thành Thiên Phú để cao tới huyền phẩm hạ giai. Thử hỏi vì nhi tử làm đến bước này, nàng lại thế nào không quan tâm con của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, nàng cùng các nàng mẫu nữ cười cười nói nói, coi như không có cái gì xảy ra. Cái này khiến nàng có loại cảm giác mưa gió sắp đến chi thế. Giống nhau, Nam Cung Minh cũng có một loại dự cảm không tốt. Hắn bụng trộm dò xét qua nhà mình muội muội mang tới những hộ vệ kia. Một người trong đó hắn có chút nhìn không thấu, hẳn là luyện cốt hậu kỳ. Hai người khác cũng là luyện cốt cảnh, cùng hắn hẳn là ở vào cùng một cái cảnh giới. Lập tức mang đến ba cái luyện cốt cảnh, lại thêm Nam Cung Nguyện cũng là luyện cốt cảnh hậu kỳ. Bốn cái luyện cốt cảnh, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ bất an, a hơn nữa ai biết, trong bóng tối phải chăng ẩn giấu đi cao thủ khác. Theo chi đội ngũ này lái vào Lâm Giang phụ thành, thế lực khắp nơi nhàn tuyến cũng sẽ tình báo chuyển trở về. Trấn Vũ Thi, Lữ Lộ Dương đến đây cầu kiến Lạc Ngưng Sương. Đại nhân, Nghiêm gia người đến, trong đội ngũ khoảng chừng ba cái luyện cốt cảnh. Nghe vậy, Lạc Ngưng Sương sắc mặt có hơi hơi nặng, hy vọng Nghiêm gia vị kia có thể khắc chế điểm a, nếu không cái này phủ thành sợ là đến loạn đứng dậy a. Nàng ở tiền nhiệm ti trưởng trước kia chính là tại Châu Thành Trấn Vũ Ti đương thiên hộ, tự nhiên là nghe Nghiêm gia vị này sắc đương tử thanh danh. Đối phương không chỉ có trị ra có phương pháp, còn đem phu quân của mình cho quản được ngoan ngoãn, liền tiểu thiếp cũng không dám nạp. Đối với cái này, tộc lao nhóm ý kiến rất lớn. Dù sao một cái gia tộc truyền thừa, dòng dõi rất trọng yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác tại tộc lao nhóm nổi lên lúc, Nghiêm gia chủ đều sẽ ra mặt giữ gìn. Cái này khiến vô số nữ nhân đều mong muốn học tập nàng thủ đoạn, để cho mình trượng phu cũng đối với mình ngoan ngoãn đủ kiểu giữ gìn. Trừ ngoài ra, tại xử lý một ít sự tình bên ngoài, Nghiêm gia vị phu nhân này thủ đoạn lại tương đối tàn nhẫn. Châu thành các đại thế gia vì lợi ích cùng mặt mũi, tranh đấu đến hết sức lợi hại, tương đối mà nói, cái này phủ thành thế gia cũng là lộ ra có chút hài hòa. Nghiêm gia tại Châu thành mặc dù có mấy phần hy vọng, nhưng so Nghiêm gia mạnh vẫn là có không ít. Nhưng ở Nam Cung Nguyện lo liệu hạ, Nghiêm gia cùng gia tộc khác đấu tranh, cơ hồ chưa ăn qua thiệt thòi lớn, ngược lại nhiều lần tranh đấu xuống tới, đều chiếm không ít tiện nghi. Bây giờ, Nam Cung Nguyện nhi tử bị phế, lấy sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn, sợ là muốn áp dụng trả thù. Đương nhiên, Lạc Ngưng Sương nghĩ đến một sự kiện, trước đó tại phòng đấu giá, Trần Hổ thật là cùng Nghiêm Đông Thành phát sinh qua xung đột. Như vậy, Nam Cung Nguyện sẽ không trả thù Trần Hổ a? Nghĩ tới đây, nàng quyết định tự mình nhắc nhở hạ Trần Hổ, miễn cho gia hỏa này ăn thiệt ngầm. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 101, hoài nghi là được chương 101, hoài nghi là được đội xe một đường tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đến Nam Cung gia phủ đệ. Nam Cung Minh đi vào Nam Cung Nguyện trước xe ngựa, có chút khí thế không đủ dò hỏi, "Tiểu muội, ngươi nhìn ngươi là đi trước Mai Hương Viên nghỉ ngơi, vẫn là đi trước thăm viếng Thành Nhi?" Mai Hương Viên là Nam Cung Nguyện xuất giá trước ở lại biệt lạc. "Đi trước Mai Hương Viên dàn xếp lại a." Nam Cung Nguyện thanh âm đạm mạc theo trong xe truyền ra. "Vậy thì nghe tiểu muội." Nam Cung Minh lập tức phụ hòa nói. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đến Mai Hương Viên, Nam Cung Minh mong muốn đi theo vào, nhưng lại bị hai cái hộ vệ đưa tay ngăn lại. "Nam Cung gia chủ, phu nhân nhà ta tàu xe mệt mỏi, ngươi à, tạm thời thì không nên đi vào cái dậy." Nam Cung Minh cảm thấy bị quất, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười, hướng xe ngựa hô, "Tiểu muội, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vi huynh ngày mai lại đến quấy rầy." Nhưng Nam Cung Nguyện vẫn không có đáp lại hắn. Nhất thời, Nam Cung Minh càng thêm bị quất cùng xấu hổ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn gắng chịu đựng, tiếp tục hướng xe ngựa hô, "Cứ quyết định như vậy đi, vi huynh ngày mai lại đến." Kỳ thật Nam Cung Minh cũng không có đi xa. Tại phụ cận chờ hơn nửa canh giờ, liền thấy thê tử cùng nữ nhi theo Mai Hương Viên đi ra. "Ngọc Cầm, ngươi đi theo ta, Hồng Nhan ngươi đi về nghỉ." Nam Cung Minh hiện thần, đối thê tử cùng nữ nhi nói, "Là phụ thân, nữ nhi cáo lui." Nam Cung Hồng Nhan bình tĩnh nói, nhưng nội tâm lại có mấy phần sốt ruột, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không nên nhường Thúy Tuyết đi vụng trộm thông chi một chút Trần Hổ, nhường hắn cẩn thận một chút. Bây giờ, Nghiêm Đông Thành hai cái hộ vệ còn không có bị bắt được. Nàng rất là lo lắng, nhà mình cô sẽ liên lụy vô tội. Dễ dàng nhất bị liên lụy, tự nhiên là tại phòng đấu giá cùng Nghiêm Đông Thành phát sinh qua xung đột Trần Hổ. Mặc dù từ đầu đến cuối đều là Nghiêm Đông Thành đang uy hiếp Trần Hổ, mà Trần Hổ đều không có phản kích. Nhưng tại đại nhân vật trong mắt, căn bản cũng không quản những này, bọn hắn chỉ cần cảm thấy ngươi có hiểm nghi, liền sẽ xuống tay với ngươi. Một bên khác, Nam Cung Minh mang theo thê tử Liễu Ngọc Cầm đi tới thư phòng. "Ngươi cảm thấy tiểu muội cảm xúc thế nào?" Nam Cung Minh mở miệng hỏi. Liễu Ngọc Cầm lại toát ra vẻ lo lắng, nàng thực sự quá bình tĩnh đến làm cho ta cảm giác không bình thường cùng bất an. Thành Nhi thật là con trai độc nhất của nàng. Nam Cung Minh cau mày nói, Thành Nhi bị phế, cũng liền mang ý nghĩa tiểu muội cùng muội phu đã mất đi người thừa kế, không, có người thừa kế, Nghiêm gia bên cạnh mạch cùng điểm mạch, sợ là muốn nhảy ra tranh đoạt người thừa kế vị trí. Tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ hiện tại tiểu muội trong lòng đã có lôi đình chi hỏa, một khi bộc phát, không biết rõ sẽ dính dấp nhiều ít người. Vậy phải làm thế nào? Liễu Ngọc Cầm liền đội vàng hỏi. Nam Cung Minh lắc đầu, ta cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tận lực thuận theo hài lòng yêu cầu của nàng, miễn cho nàng đem lửa giận phát tiết tới trên người chúng ta. Cùng lúc đó, Mai Hương Viên, Nam Cung Nguyện tại xua lại tất cả thủ hạ sau, nhẹ giọng đối không khí nói câu, "Ra đi a." Bóng người hiện lên, một cái nữ tử áo xanh xuất hiện tại Nam Cung Nguyện trước người, có chút cung kính túi người nói, "Nô tỳ Thanh Điểu gặp qua chủ nhân." Nàng một cái nội trạch phu nhân, mong muốn trưởng khống Nghiêm gia, cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bởi vậy, nàng tại những năm này, mượn nhờ Nghiêm gia quyền thế cùng tài nguyên, âm thầm gây dựng một cái tổ chức tình báo. Chi này tổ chức tình báo từ nàng bốn cái tâm phúc thị nữ tự mình xuất lĩnh. Bốn thị nữ theo thứ tự là Thanh Điểu, Thanh Nguyệt, Thanh Giao cùng Thanh Phượng. "Nói một chút đi, điều tra được cái gì?" Nam Cung Nguyện mặt không thay đổi hỏi. "Khởi bẩm chủ nhân, trải qua nô tỳ điều tra, có người có rất lớn hiềm nghi." Thanh Điểu nói. "A." Nam Cung Nguyện trong mắt nhiều thấy lạnh cả người cùng sắc cơ, "Là ai?" "Đối phương tên là Trần Hổ." Thanh Điểu chi tiết nói, nguyên bản đối phương chỉ là ngoại thành một cái tam lưu bang phái phó bang chủ, nhưng hắn lại cùng Nam Cung Hồng Nhan có mấy phần giao tình, bởi vậy, Nam Cung Hồng Nhan cho hắn một trường phòng đấu giá thư mời. Tại đấu giá hội bắt đầu trước, Nam Cung Hồng Nhan tiến về Trần Hổ bao xương bái phỏng, nhưng không nghĩ bị thiếu gia biết, đổ thiếu gia bình giấm chua, trực tiếp xâm nhập tòa kia bao xương, mở miệng uy hiếp kia Trần Hổ một phen. Bất quá, kia Trần Hổ mười phần có thể ẩn nhẫn, đối mặt thiếu gia uy hiếp cũng không có phát tác. Nhưng thiếu gia dường như chưa hết giận. phái cận vệ Dương Từ tiến đến tìm hiểu Trần Hổ lai lịch. Khi biết Trần Hổ chỉ là Tam Lưu Bang phái phó bang chủ sau, thiếu gia liền nhường hai cái cận vệ đi bắt Trần Hổ. Nhưng không nghĩ tới, kia hai cái cận vệ sau đó không lâu, đống nhiên trở về, tập kích bất ngờ thiếu gia, dẫn đến thiếu gia bị trọng thương. Nam Cung Nguyện nghe xong báo cáo sau, tỉnh mơ dò hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Thanh Điểu trầm ngâm nói, nô tỳ cho rằng, chuyện này cùng Trần Hổ thoát ly không được liên quan. Dương Tử cùng Trương Trung đều là Nghiêm gia gia sinh tử, cha mẹ vợ con của bọn hắn con cái đều còn tại Nghiêm gia trong phạm vi thế lực sinh hoạt, vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên phản bội? Nam Cung Nguyện nhìn xem Thanh Điểu hỏi, chủ nhân, có phải hay không là trong bọn họ cái gì hoặc tâm bí thuật? Thanh Điểu như có điều suy nghĩ nói, theo lý thuyết, Dương Tử cùng Trương Trung đều khó có khả năng phản bội, cũng không có phản bội lý do, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác phản bội, cái này không hợp lý, cho nên nô tỳ có khuynh hướng bọn hắn bị người khống chế tâm thần. Ngươi phân tích phải có đạo lý. Nam Cung Nguyện gật gật đầu, như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Thanh Điểu nói, nơi này bất quá là phủ thành, chúng ta cũng không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp đem Trần Hổ bắt lại thẩm vấn một phen, nếu thật là hắn gây nên, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu như không phải hắn gây nên, chúng ta cũng có thể tuyên bố hắn là hung thủ, chúng ta vừa bận có thể tê liệt hung thủ thật sự. Nam Cung Nguyện càng phát ra hài lòng, gật gật đầu, đi, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm à? Chủ nhân. Thanh Điểu lộ ra vẻ chần chờ. Có vấn đề. Nam Cung Nguyện khẽ nhíu mày. Thanh Điểu nói, chủ nhân, chỉ bằng vào nô tỳ cùng nô tỳ dưới trướng nhân thủ sợ là không cách nào cầm xuống Trần Hổ, bởi vì Trần Hổ hôm qua hiện lộ ra luyện cốt hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn không phải bình thường luyện cốt hậu kỳ, hắn từng cùng Lạc Ngưng Sương ở ngoài thành giao thủ, kết quả lại là lực áp Lạc Ngưng Sương một đầu. Lạc Ngưng Sương tại đảm nhiệm Lâm Giang phủ trấn vũ ti ti trường sau, từng chém ngược một vị luyện tùy võ giả. Nghe vậy, Nam Cung Nguyện trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, nho nhỏ một tòa phủ thành bên trong, thế mà còn có cái loại này cao thủ. Đối mặt Nam Cung Nguyện chất vấn, Thanh Điểu giải thích nói, chủ nhân, nô tỳ lời nói đều thật, tuyệt đối không có nửa chữ nói ngoa. Nam Cung Nguyện khoát khoát tay, ta không phải chất vấn ngươi, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, đối phương có thể chiến luyện tùy, ngươi thật đúng là bắt không được đối phương, mà thôi, chuyện này ta còn là giao cho Vân Trung đi làm a. Những năm này, Nam Cung Nguyện ngoại trừ gây dựng tổ chức tình báo bên ngoài, còn chiêu mộ không ít cao thủ vì nàng sử dụng. Vân Trung chính là nàng mời chào cao thủ một trong. Cái này Vân Trung vốn là Thanh Huyền Tông khí đồ, bị trục xuất Thanh Huyền Tông sau, còn bị người truy sát. Là Nam Cung Nguyện xuất thủ cứu hắn, không ngừng giúp hắn chữa khỏi thương thế, còn giúp hắn hóa giải ân oán, miễn phải bị tiếp tục đuổi giết. Tăng thêm Nam Cung Nguyện cổ tay hơn người, rất nhanh Vân Trung liền trở thành nàng tử trung. Mà Vân Trung cũng là thiên tài. Ngắn ngủi mấy năm, liền theo luyện cốt sơ kỳ đạt tới luyện cốt hậu kỳ, gần nhất đã đem luyện cốt hậu kỳ tu luyện đến viên mãn, chuẩn bị xung kích luyện tùy cảnh. Một thân chiến lực cũng càng cường đại. Lấy Vân Trung làm chủ, lại thêm hai cái luyện cốt cảnh làm phụ trợ, muốn bắt lại Trần Hổ không có vấn đề. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 102, nhẹ nhõm phản sát chương 102, nhẹ nhõm phản sát gặp qua phu nhân. Rất nhanh, Vân Trung ôm kiếm mà đến. Vân Trung, ta cần ngươi đi giúp ta cầm xuống một người. Nam Cung Nguyện nhẹ giọng hỏi, là ai? Tại hạ cái này đi giúp phu nhân bắt đến. Vân Trung không chút do dự nói, đối phương gọi Trần Hổ, mãnh hổ bang phó bang chủ, hôm qua từng cùng Lạc Ngưng Sương giao thủ, để ép Lạc Ngưng Sương một đầu. Nam Cung Nguyện giải thích nói, có nắm chắc không? Phu nhân yên tâm, thuộc hạ có nắm chắc. Vân Trung mười phần tự tin nói, Thanh Huyền Tông thật là Linh Châu đỉnh cấp tông môn một trong. Hắn bị đuổi ra Thanh Huyền Tông trước, thật là Thanh Huyền Tông chân truyền. Tu luyện chính là địa phẩm cao giai công pháp, luyện võ kỹ cũng đều là địa phẩm cao giai võ kỹ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đã viễn siêu cùng cảnh luyện cốt hậu kỳ. Trải qua bị người hãm hại đuổi ra Thanh Huyền Tông, còn bị truy sát những sự tình này sau, hắn cũng coi như đại triệt đại ngộ. Tìm hiểu Thanh Huyền kiếm ý hơn nữa còn thành kiếm ý tu luyện tới nhất trọng đỉnh phong. Liền xem như tại Thanh Huyền Tông chân truyền bên trong, cũng chưa có người có thể bằng. Bởi vậy, hắn cũng không có đem Trần Hổ để vào mắt. Ân. Nam Cung Nguyện gật gật đầu, ta cũng tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi mặc dù có thể thắng được kia Trần Hổ, nhưng nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, cũng là có chút phiền toái, ta nhường Trương Viễn cùng Trương Huyền huynh đệ đi phụ trợ ngươi. Là, phu nhân. Một bên khác, mãnh hổ bang hội nghị cấp cao đã kết thúc, đồng thời bắt đầu điều binh khiển tướng. Chỉ chờ màn đêm buông xuống, liền dẫn người đánh vào Độc Xà Bang địa bàn, đem Độc Xà Bang một lần hành động hủy diệt. Tin tức tại mãnh hổ bang nội bộ truyền ra, tất cả mọi người thập phần hưng phấn cùng chờ đợi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một lần không có bất ngờ chiến đấu, có Trần Hổ cái này luyện cốt hậu kỳ tọa chấn, làm sao có thể bắt không được Độc Xà Bang? Bang chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Lúc này, có người đến báo cáo, đem người mang vào. Rất nhanh, người liền dẫn vào, là người mặc đấu đồng màu đen, còn che lại mặt nữ nhân. Trần công tử, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nữ tử mở miệng nói. Trần Hổ nghe xong thanh âm liền biết đối phương là ai. Thế là, đem đối phương mời đến công phòng, cũng nhường Diệp Phàm thủ vệ. Thôi Tuyết cô nương, ngươi vì sao như vậy cách ăn mặc? Trần Hổ hỏi. Trần công tử, ta nói ngắn gọn, Nghiêm gia chủ mẫu tới, hắn là vì biểu thiếu gia Nghiêm Đông Thành mà đến, biểu thiếu gia bị trọng thương trước, từng cùng ngươi xảy ra nho nhỏ xung đột, tiểu thư lo lắng Nghiêm gia chủ mẫu sẽ hoài nghi tới trên người của ngươi, cho nên, tiểu thư để cho ta tới nhắc nhở ngươi, nhất thiết phải cẩn thận. Thúy Tuyết thần sắc ngưng trọng nói. Tốt, ta đã biết, trở về chuyển cáo tiểu thư nhà ngươi, thay ta tạ ơn nàng. Trần Hổ chân thành nói. Tiếc tốt, Trần công tử, vậy ta liền cáo tử. Thúy Tuyết không nguyện ý ở chỗ này dừng lại lâu, bởi vì một khi bị người phát hiện, đối nàng nhà tiểu thư sẽ bất lợi. Đây cũng là nàng đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật nguyên nhân. Thúy Tuyết cô đương, ta đưa ngươi đi cửa sau. Trần Hổ nói. Tốt. Đưa tiện Thúy Tuyết sau, Trần Hổ trở lại công phòng. Nội tâm vẫn còn có chút cảm kích Nam Cung Hồng Nhan. Bất quá nói thật, hắn thật đúng là không có đem Nghiêm gia để vào mắt. Nghiêm gia là luyện thủy thế gia không giả, nhưng hắn cũng không yếu á, hắn tự thân là luyện thủy cảnh, còn có thôn thiên đẳng cái này gốc nắm giữ luyện thủy tu vi kỳ lạ thực vật. Coi như đối đầu luyện thủy trung kỳ, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn. Nếu như đối đầu luyện thủy hậu kỳ, bằng vào hắn các loại năng lực, chiến thắng cũng không khó. Thậm chí hắn hoài nghi, coi như đối đầu luyện tạng sơ kỳ, hắn cũng có một trận chiến khả năng. Đúng lúc này, một tiểu đệ vội vàng chạy tới, cùng nó sợ hãi nói, "Bang chủ, không xong, có người đánh vào tới. Đi, đi xem một chút." Trần Hổ chào hỏi Diệp Phàm, nhanh chân hướng ra phía ngoài mà đi. Đồng thời, linh thức mở ra, thấy được đánh vào tới ba người. Trên mặt đất nằm không ít mãnh hổ bang thành viên. Những người khác tại ba người này bước bách hạ, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập ý sợ hãi. Xoát xoát, bóng người hiện lên, Trần Hổ cùng Diệp Phàm xuất hiện. Phục chế thẻ xuất hiện trong tay. Ba người tin tức lần lượt xuất hiện tại đầu óc hắn. Người cầm đầu chính là luyện cốt hậu kỳ, đi theo phía sau hắn hai người đạt đến luyện cốt trung kỳ. Người chính là Trần Hổ. Vân Trung ánh mắt khóa chặt Trần Hổ, lạnh giọng dò hỏi: "Ta không phải Trần Hổ, ta là cha ngươi." Đối phương cái nhìn kia, nhường Trần Hổ cảm nhận được ác ý cùng sát cơ. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đối với đối phương khách khí. Sát thân chạm, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo huyết quang, chớp mắt xuyên qua 7-8 mét khoảng cách, xuất hiện tại Vân Trung đỉnh đầu. Vân Trung lấy làm kinh hãi, lập tức huy kiếm chống đỡ. Làm, nương theo một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, người quanh mình đều cảm thấy trong thai ông tác hưởng, vô ý thức về sau bay ngược. Mà Vân Trung đâu, thì bị một đao bổ đến quỳ một chân trên đất, hai tay cầm kiếm đau khổ chèo chống, trên trán nổi gân xanh. Thấy cảnh này, Trương Viễn cùng Trương Huyền đều lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Vân Trung là thực lực gì, bọn hắn đều quá là rõ ràng. Coi như huynh đệ bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn có thể ở Vân Trung trên tay đi qua 10 chiêu. Nếu như là tử chiến, bọn hắn dám khẳng định, huynh đệ bọn họ ngăn không được Vân Trung 3 chiêu liền phải toàn bộ bỏ mình. Nhưng bây giờ, cái này Trần Hổ một đao liền để Vân Trung nửa quỳ trên mặt đất. Coi như Vân Trung có chỗ chủ quan, vậy cũng giải thích rõ cái này Trần Hổ thực lực có chút vượt qua tưởng tượng. A, đi chết. Đương nhiên, Vân Trung bạo phát. Một cỗ kiếm ý bén nhọn theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát, hướng Trần Hổ phóng đi. Ha ha. Trần Hổ khinh thường cười một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn đao ý tràn ngập ra, vọt thẳng tản Vân Trung kiếm ý, lập tức một cái xuyên tâm cước đá vào Vân Trung lực. Bành. Đối phương bay ngược mà ra, người giữa không trung liền thổ huyết không ngừng. Không tốt. Trương Viễn cùng Trương Huyền huynh đệ thấy thế, một người điên cuồng thôi động thể nội khí hóa thành kiếm khí chém về phía Trần Hổ, một người thì phóng tới Vân Trung, định đem hắn mang đi. Có thể Trần Hổ sao có thể cho bọn họ cơ hội? Xoát biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, lại là một đao chém về phía Trương Huyền. Kinh khủng đao ý tác dụng tại Trương Huyền tâm thần phía trên, khiến cho hắn ý thức hoảng hốt, thậm chí quên đi chống cự. Phốc phốc. Huyết hồng đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem Trương Huyền hai cái đuổi cho chặt đứt. Lúc này, thân ở giữa không trung Vân Trung thân hình uốn éo, một kiếm đâm về Trần Hổ. Ha ha, còn không hết hy vọng. Trần Hổ khinh thường cười một tiếng, đao quang lần nữa lập lòe, trực tiếp đem Vân Trung toàn bộ cánh tay phải đều tháo xuống tới. Mắt thấy một màn này, Trương Viễn quả thực sắp nứt cả tim gan. Không còn có lưu lại dũng khí, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang hướng cùng Trần Hổ phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Trần Hổ không có đi truy kích, bởi vì không cần đến. Quả nhiên, Diệp Phàm động, lách mình đem Trương Viễn cản lại. Nộ giao quyền điên cuồng hướng trên người đối phương chút xuống. Trong chốc lát, Trương Viễn bị đánh đến ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi đến. Về phần Trần Hổ bên này, đã đem Vân Trung cùng Trương Huyền bắt sống, đánh trả nát đan điền của bọn hắn. Vì sao không giết bọn hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, hai người này còn có giá trị. Dù sao trên người bọn họ công pháp và võ kỹ có thể giá trị không thấp, chờ phục chế tới, lại giết chết bọn hắn không muộn. Sau đó, Trần Hổ lại tự mình đánh nát Trương Viễn đan điền. Sau đó mệnh lệnh mãnh hổ ba người đem bọn hắn trói lại, lại nhốt vào mãnh hổ bang nhà tù. Ba người này mặc dù đều bị phế đan điền, nhưng bọn hắn nhục thân vẫn là rất mạnh, nếu như không trói lại, đồng dạng mãnh hổ bang thành viên nhưng nhìn thủ không được bọn hắn. Mà vào lúc này, mãnh hổ bang đối diện trong một tòa lầu cát, thanh điểu thu hồi kính viễn vọng một lỗ, trên mặt lại tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Nguyên bản nàng coi là Vân Trung ba người liên thủ hẳn là dễ như trở bàn tay. Vạn vạn không nghĩ tới, Trần Hổ thực lực kinh khủng như vậy, Vân Trung tại trên tay hắn thế mà đi không được một chiêu. Không được, ta phải mau chóng đem chuyện này hồi báo cho chủ nhân. Nghĩ tới đây, thanh điểu thân hình biến mất tại trong lầu cát. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai.